Chương 77, Hầu Vương trở về nhà, tham viếng Lê Sơn. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 77, Hầu Vương trở về nhà, tham viếng Lê Sơn. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, dẫn đầu chính là Thiên tướng Cự Linh Thần. Hắn mang đến mấy mươi ngàn thiên binh thiên tướng, cờ sĩ ngập trời, chống trận như sấm, đem ta Hoa Quả Sơn vây nước chảy không lọt. Kia Cự Linh Thần đứng ở đám mây, âm thanh truyền ngàn dặm, bày tỏ đại vương ngài coi rẻ thiên quy, tội không cho xá, muốn dẹp Thiên Hoa Quả Sơn, nổ cỏ tận gốc. Nói đến nổ cỏ tận gốc bốn chữ, Lưu Hải Sinh hàm răng cắn được khanh khách vang dội, thân thể đều không khỏi tự chủ run rẩy lên. Ngày đó tuyệt vọng, đến nay vẫn là vung đi không được các ngộng. Thế công của bọn họ vô cùng mãnh, pháp bảo thần quang che khuất bầu trời. Bọn ta dựa vào đại vương ngài bảy đại trận hộ sơn, khổ sở chống đỡ. Nhưng thiên binh thiên tướng thay nhau tấn công, ngày đêm không nghỉ, đại trận tuy mạnh, linh khí cuối cùng cũng có hao hết lúc. Chỉ chống đỡ mấy ngày, đại trận màn sáng liền ở trong một tiếng nổ vang vỡ vụn. Thiên binh thiên tướng như cá giết sang sông, tiến vào trong núi. Bọn họ thả lên thiên hỏa, đốt cháy chúng ta rừng đảo, gọi đến thiên lôi, bắn phá động phủ của chúng ta, đưa tới thiên hà nước, muốn nước ngập cả tòa sơn mạch. Bọn ta xuất lĩnh các con liều chết chống cự, nhưng thân xác máu thịt của chúng ta, làm sao có thể cùng thiên đỉnh thần binh chống lại? Các con từng mảnh địa ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ khe núi dòng suối. Mắt thấy kia Cự Linh Thần búa lớn sẽ phải bổ ra thủy liêm độc cổng. Lưu Hải Sinh thanh âm nghẹn nào, đã không nói được. Tôn Nộ không nghe đến đó, một mực bình thản ánh mắt đã trở nên lạnh băng. Một loại không tiếng động, so với bất kỳ gầm thét cũng kinh khủng hơn sát ý, ở trong cơ thể hắn chậm rãi thức tỉnh. Quanh người hắn màu vàng lông tơ không gió mà bay, căn căn dựng thẳng. Sau đó thì sao? Hắn mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng bốn kiện tướng lại nghe ra, bình tĩnh này dưới là sắp phun ra, đủ để thiêu hủy cửu thiên núi lửa. Sau đó, nói tiếp chính là Mã Nguyên Soái, trên mặt hắn đan vào kính sợ cùng cảm kích. Đang ở bọn ta cho là hẳn phải chết không nghi ngờ, Hoa Quả Sơn vạn năm cơ nghiệp đem bị hủy trong chốc lát thời khắc. Một vị tiên cô đột nhiên giáng lâm. Sự miêu tả của hắn trong tràn đầy đối một màn kia không thể tin nổi. Nàng cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bầu trời chiến trường, mặc một bộ trang nhã trang phục cung đình, quanh thân không có bất kỳ kinh người pháp lực ba động, nhưng nàng khí tức lại mênh mông như biển khói, thâm thúy như tinh không. Nàng chẳng qua là đứng bình tĩnh ở nơi nào, toàn bộ ầm ĩ sôi trào chiến trường trong nháy mắt liền tĩnh mịch một mảnh. Những thứ kia điên cuồng tàn sát thiên binh thiên tướng, giống như là bị bàn tay vô hình giữ lại cổ họng, từng cái một cứng ở tại chỗ, không còn dám động chút nào. Mã Nguyên Soái hít sâu một hơi, bắt trước lúc ấy giọng điệu, nói từng chữ từng câu, nàng hướng về phía kia Cự Linh Thần, chẳng qua là khẽ quát một tiếng. Thượng tiên có đức hiếu sinh, hoa không kịp con cháu, bọn ngươi thối lui. Thanh âm kia không cao, lại phảng phất là thiên địa chí lý, luôn xuất phát tùy. Chúng ta nghe bên tai trong, chỉ cảm thấy trong lòng an ninh, mà những thiên binh thiên tướng kia, lại người người mặt như màu đất, binh khí cũng mau không cầm được, giống như là nghe được cái gì kinh khủng nhất sắc lệnh. Kia bên mình vào Cự Linh Thần, khi nhìn đến vị kia tiên cô trong nháy mắt, trên mặt ngang ngược cản rỡ liền biến thành kinh hãi cùng kiêng kỵ. Hắn tựa hồ nhận được vị kia tiên cô, nhưng lại không dám gọi thẳng tên. Cuối cùng, hắn cái gì cũng không dám nói, chẳng qua là chặt chẽ nhìn chòng chọc tiên cô chốc lát, liền cắn răng, mang theo mấy mươi ngàn thiên binh, chật vật không chịu nổi địa lui binh. Nếu không phải vị này tiên cô ra tay, ta Hoa Quả Sơn chỉ sợ đã sớm hóa thành một phiến đất hoang vu, lại không một người sống. Liên tiếp giữa, hắn liền đem năm xưa trong Hoa Quả Sơn cái này có kinh tâm động phách chuyện cũ, một một đạo ra. Trong động phủ, yên tĩnh như chết. Toàn bộ con khỉ cũng nín thở, vì năm đó thảm thiết mà bị thương, cũng vì thần bí kia cứu trợ mà may mắn. Tôn Ngộ Không hai tay xuôi bên người, chậm rãi siết chặt, khớp xương trắng bệch. Có biết vị kia tiên cô danh hiệu? Trong lòng hắn đã có suy đoán, một cái để cho hắn cảm thấy có chút phức tạp tên. Bọn ta lúc ấy chưa tỉnh hồn, chỉ lo khấu tạ tiên cô ơn tha mạng, chưa dám hỏi thăm tôn hiệu. Tiên cô cũng chưa nhiều lời, cứu bọn ta sau liền lặng lẽ rời đi. Lưu Hải Sinh cố gắng nhớ lại lúc ấy mỗi một chi tiết nhỏ, nói bổ sung. Chỉ nghe kia Cự Linh Thần mang binh rút lui lúc, phẫn hận bất bình thấp giọng chửi mắng một câu, nói gì? Tiệt giáo giết trăm chân, chết cũng không hàng. Về phần cụ thể danh hiệu, chúng ta nhưng cũng không biết. Nghe thấy lời ấy, Tôn Ngộ Không trong lòng đã hiểu rõ. Vô Đang Thánh Mẫu, quả nhiên là nàng. Cái tên này như thiên lôi ở hắn tâm hải nổ vang, nhấc lên sóng lớn. Lại là nàng. Rốt cuộc lại là nàng ra tay giúp đỡ. Bị đè xuống mảnh vỡ ký ức cùng kinh nghi cùng nhau cuộn trào. Từ ban đầu ngăn trở câu trần, cho tới bây giờ che chở cả tòa Hoa Quả Sơn. Vị này tiệt giáo đại năng lại nhiều lần ra tay, ý nghĩa sâu xa nặng như cần gì. Tôn Ngộ Không xuôi ở bên người bàn tay siết chặt, khớp xương phát ra nổ vang. Hắn trầm mặc. Cái này đến lặng, so bất kỳ ngôn ngữ cũng càng có phân lượng. Bốn kiện tướng có thể cảm nhận được, đại vương trên người cổ khí tức kia đã đều nội liễm, lắng đọng xuống. Bọn họ không dám nhiều lời, chẳng qua là cúi đầu, chờ đợi đại vương ra lệnh. Hồi lâu, Tôn Ngộ Không chân mày giãn ra, trong mắt sóng lớn bình phục, chỉ còn dư lại bình tĩnh. Ta đều biết. Thanh âm của hắn bình tĩnh, nghe không ra tâm tình, lại mang theo quyết đoán. Ánh mắt của hắn quét qua bốn kiện tướng, bọn họ nhân máu tươi quán thể khí tức tăng gọn, nhưng căn cơ hư phủ, còn cần lắng đọng. Bọn ngươi trước tiêu hóa máu tươi, củng cố tu vi, trấn an các con, trọng chỉnh núi trận, cần tuân đại vương pháp chỉ. Bốn kiện tướng vẻ mặt nghiêm một chút, cung kính nhận lệnh. Xem bọn họ lui ra, Tôn Ngộ Không xoay người, bước ra một bước, bóng dáng liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở thủy liêm động chỗ sâu. Nơi này là hắn mở ra động phủ nòng cốt, tiên khí hòa hợp, trên vách đá đường vân ám hợp đạo vận. Ánh mắt của hắn rơi vào hai gốc cao ba thước linh căn trên, chính là cực phẩm tiên thiên linh căn hoàng trung lý thân cảnh biến thành cây. Giờ phút này, huyền hoàng sắc trên cành cây treo hai quả trái cây, trái toàn thân vàng sáng, không có tí vết, mặt ngoài lưu chuyển đạo vận vầng sáng, dị hương tràn ngập. Tôn Ngộ Không ngửi bên trên một hớp, liền cảm giác toàn thân thư thái, pháp lực sống động mấy phần. Hoàng Trung Lý, rốt cuộc thành thủ. Vật này ẩn chứa tiên thiên đất một tinh hoa, là tam giới có thể đếm được trên đầu ngón tay thánh dược chữa thương. Quan trọng hơn chính là, nó có thể chui luyện căn cốt, tăng biết ăn ở cơ. Đối với bất kỳ cầu đạo người mà nói, đây đều là khẩn cầu chí bảo. Tôn Ngộ Không tầm mắt lại chuyển hướng bên cạnh. Đó là hai gốc cây bàn đào, dù không bằng Hoàng Trung Lý, nhưng cắm rễ ở Hoa Quả Sơn Phúc Địa, lại trải qua hàn chiếu cố, bây giờ cũng đã quả lớn lúc hiệu. Mấy chục viên đào treo ở đầu cành, tản ra mùi trái cây. Có những thứ này, các con nền tảng cũng có thể dậy nữa mấy phần. Tôn Ngộ Không ý niệm trong lòng chợt lóe. Hắn lấy tay, pháp lực cuốn qua. Hai quả Hoàng Trung Lý cùng mấy chục viên bàn đào liền thoát khỏi thân cảnh, bị hắn thu nhập trong tay áo cả côn. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng không ở lâu. Thân hình lần nữa chớp động, đã đứng ở thủy liêm động cửa động. Tiếng nước chảy róc rách. Ngoài động, ánh nắng chiếu xuống, Hoa Quả Sơn trải qua hạo kiếp, tuy có tàn phá, cũng đã ở con khỉ khỉ Tôn cố gắng hạ, khôi phục trật tự cùng sinh cơ. Tiếng huyên náo, cười đùa âm thanh truyền tới, tràn đầy kiếp hậu dư sinh sức sống. Tôn Ngộ Không lại không có nhìn những thứ này. Ánh mắt của hắn xuyên thấu biển mây cùng mênh mông, nhìn về phía nam trên bộ châu phương hướng. Nơi đó là Lê Sơn chỗ. Vô Đang Thánh Mẫu, vị cương giả này xuất thủ lần nữa, che chở Hoa Quả Sơn, ân này không phải chuyện đùa. Phần ân tình này là một phần nhân quả, càng là một đạo công xiềng. Tôn Ngộ Không rõ ràng, lấy đối phương thủ đoạn, tất nhiên tính tới bản thân sẽ trở lại. Nàng cố ý để lại đầu mối, để cho bốn kiện tướng đem danh hiệu của nàng báo cho bản thân. Đây không phải là thi ân, đây càng giống như là một loại mời, một cái tín hiệu. Với tình, bị này lại ân, nên tới cửa bái tạ. Với lý, ý đồ của đối phương, bản thân phải đi tìm hiểu ngọn ngành. Nàng rốt cuộc muốn từ trên người mình được cái gì? Tiệt giáo phục hưng, hay là có mưu đồ khác? Lê Sơn, Vô Đang Thánh Mẫu. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, trong mắt một sợi tinh quang bắn ra, phản phất có thể đâm thủng bầu trời. Chương 77, Hầu Vương trở về nhà, tham viếng Lê Sơn. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 77, Hầu Vương trở về nhà, tham viếng Lê Sơn. Phần 2, 2, phần 2, 2, hắn không thích nợ nhân tình. Nhất là không thích thiếu loại này ý đồ không rõ ân tình. Cũng được, hắn nhẹ giọng nói, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Thay vì ở chỗ này suy đoán, bị động chờ đợi, không bằng chủ động vào cuộc, đi nhìn cái rõ ràng. Bây giờ ta đây lão tôn, đã sớm không phải năm đó mặc cho người định đoạt khí đá. Ta đây lão tôn cũng là thời điểm, đi trước một chuyến Lê Sơn. Cái ý niệm này một khi sinh ra, liền không cách nào áp chế. Hắn lúc này làm ra quyết đoán, xoay người, đối động phủ chỗ sâu truyền xuống thần niệm, lần nữa dặn dò bốn kiện tướng trông chừng quê hương. Nếu có cường địch xâm phạm, lập tức thông qua bí pháp liên hệ với ta. Pháp chỉ nhắn đủ xong, Tôn Ngộ Không không chần chờ nữa. Hắn đứng tại chỗ, thân thể không có động tác, cả người dung nhập vào quang cùng trong gió. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo màu vàng độn quang từ trong thủy liêm động chợt lóe mà ra, không làm kinh động Hoa Quả Sơn lên bất luận cái gì sinh linh, xẹt qua chân trời. Này phương hướng, nhắm thẳng vào Nam Chiêm Bộ Châu. Lê Sơn, lần này tiến về, đã vì báo ân, cũng dò tìm. Cùng lúc đó, Lê Sơn, vạn khe tranh lưu, ngàn sườn núi cảnh tú, tiên vụ quần quanh như xà, khoác che ở đá núi cỏ cây trên. Hào quang từ cựu thiên rũ xuống, vì mảnh này thánh địa dắt lên bằng rực. Tiên cầm tàn bộ, dị thú giữa khu rừng nô đùa, nhất phái thái cổ cảnh tượng. Dãy núi chỗ sâu, một tòa cung điện lặng lặng đứng sững. Cung điện cũng không vàng son rực rỡ, ngược lại lộ ra cùng thiên địa tương dung xưa cũ. Đạo vận từ trong điện tràn ngập, để cho quanh mình hư không dâng lên rung động. Nơi đây chính là Vô Đang Thánh Mẫu thanh tú chỗ. Giờ phút này, trong điện cũng không phải là một mình nàng. Bên trên giường mây, ba đạo bóng dáng phân ngồi ba bên, khí tức đưa đến trong điện tia sáng cũng hơi vằn mèo. Trong đó một vị chính là nơi đây chủ nhân, Vô Đang Thánh Mẫu. Nàng mặc trang phục cung đình, thần sắc bình tĩnh, hai tròng mắt lại như tinh hồng, để cho người không dám nhìn thẳng. Nàng bên người là một vị nữ tiên, một bộ vân thường, bất nhiễm tiêm trần. Giữa lông mày mang theo xa cách, chính là ngày xưa uy trấn hồng hoang Tam Tiêu nương nương đứng đầu, Vân Tiêu. Một vị khác, thời là cái mặc lửa đỏ đạo bào cường tráng đạo nhân, giữa hai lông mày mang theo sát khí, chính là tiệt giáo theo hầu bảy tiên một trong Kim Quang Tiên, Ma Toại. Ba vị tiệt giáo đại năng đang ngồi xuống lại một đường, không khí ngưng trọng. Sư tỷ, theo ý ngươi, kia khỉ đá quả thật chẳng qua là vận khí gây ra. Trước tiên đánh vỡ yên lặng, là Ma Toại. Ngón tay của hắn đập vân sàng ranh giới, phát ra tiếng vang. Trong thanh âm này, đè nén kinh nghi. Đầu tiên là từ Phật môn cùng Thiên Đình bảy trong lưới thoát thân, không bị thương chút nào. Sau lại có thể ở Minh Hà trong huyết hải tu hành, thậm chí được hắn che chở. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mã Toại thanh âm đề cao, mang theo khó có thể tin. Nghĩ ngươi năm đó ta, cái nào không phải trải qua bạc kiếp, ở bên bờ sinh tử dãy rủa, mới có thể cầu một tia đạo hạnh tiến thêm. Hắn một cái xuất thế bất quá mấy trăm năm yêu hầu, dựa vào cái gì? Tiệt giáo không còn năm đó thịnh cảnh, nhưng căn cơ còn tại. Đối với tam giới gió thổi cỏ lay, tin tức của bọn họ đường dây vẫn vậy linh thông. Huyết hải tràng đại chiến kia, bọn họ không biết toàn bộ bí ẩn, nhưng cũng thông qua dấu vết thấy được một hai. Vô Đang Thánh Mẫu tầm mắt rủ xuống, cũng không mở miệng. Một bên Vân Tiêu, con người dâng lên rung động, thanh âm vang lên. Sư đệ, chớ có khinh thường này kỳ. Hắn là vá trời linh thạch biến thành, là trời xanh đất dưỡng dị trùng, luận theo hầu, vốn là không đang tìm thưởng thần mà dưới. Vân Tiêu dừng một chút, ánh mắt quét qua Mã Toại. Càng mấu chốt chính là, ngươi có thể thấy được qua hắn theo lẽ thường ra bài. Cái vấn đề này, để cho Mã Toại hô hấp hơi chậm lại. Vân Tiêu suy nghĩ bay xa, vừa nghĩ tới kia khỉ đá hành vi, liền cảm giác thật sâu không lường được. Thiên đình Phật môn, tay cầm đại thế, muốn lấy đường đường chính chính lực đem nghiền nát. Hắn lại lấy quỷ trá phá cuộc, hành thường nhân không dám hành chi chuyện, đi người khác không dám đi đường. Như thế tâm tính, loại thủ đoạn này, tuyệt không phải một cái vận khí liền có thể khai quát. Sau người, chưa chắc không có tầng thứ cao hơn tồn tại chỉ điểm cho hắn biến mê, hay hoặc là, hắn tự thân liền người mang ngay cả ta chợt đều không cách nào nắm được bí ẩn. Vô Đăng Thánh Mẫu dương mi mắt, gật đầu, trên mặt lộ ra một tia tán thưởng. Vân Tiêu sư muội nói rất là, này khỉ, sắc là dị số. Thanh âm của nàng bình tĩnh, lại mang theo uy nghiêm. Hắn tránh được đại náo thiên cung một kiếp này điểm, hành động này giống như là quấy rối Phật môn đông độ, thiên đình lập uy của cờ. Hắn đem thiên đạo quy tích, dẫn hướng một mảnh hỗn độn. Phần này quấy rối thiên cơ bản lãnh, đương kim hồng hoàng, người ta cũng không có. Vô Đăng Thánh Mẫu dừng lại chốc lát, ánh mắt quét qua Vân Tiêu cùng Mã Thoại, giọng điệu trở nên nghiêm trọng. Lại nói, Minh Hà là người phương nào? Đó là năm xưa cùng sư tôn đồng bối luận giao tồn tại, á thánh cảnh, chấp trưởng u minh huyết hải, này tính tình âm hiểm xảo trá, vô lợi không dậy sớm nổi. Tôn nộ không có thể để cho bực này nhân vật không tiếp cùng Phật môn trở mặt, gánh xuống như vậy nhân quả tới che chở hắn, các ngươi thật cho là hắn sẽ là không có thủ đoạn người? Mã Thoại trong mắt nổ bắn ra tinh quang, hô hấp trở nên nặng nề. Ý của sư thì là Tôn nộ không có thể trở thành ta tiệt giáo phục lên một sự giúp đỡ lớn. Thanh âm của hắn phát run, đó là bị đè nén 5 tháng khát vọng. Hắn bây giờ cùng thiên đình, Phật môn đều đã kết làm tự hoán, địch nhân của địch nhân chính là bạn bè. Lời tuy như vậy, Vân Tiêu lại nhíu lên lông mày, trên mặt hiện lên vẻ buồn rầu. Nay khi tuyệt ngạo khó thuần, tâm tư thâm trầm, liền ngươi ta cũng nhìn không thấu. Cùng hắn hợp tác, không khác nào bảo hộ lộ ra. Thanh âm của nàng trầm thấp, mang theo kiên kỵ. Huống chi, sư tỷ, người ta trong lòng cũng rõ ràng, hắn chính là trận này thiên địa lượng kiếp trong, thiên đạo bổ nhiệm người ứng kiếp, là lượng kiếp chi tử. Cùng hắn dính dấp quá sâu, một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục. Ta tiệt giáo, cũng nữa không qua nổi một lần phong thần chi thương. Mấy chữ cuối cùng, từ Vân Tiêu trong hàm răng nặn ra, mang theo nặng nề. Vô Đăng Thánh Mẫu nghe vậy, chẳng qua là cười một tiếng. Ở đó trong nụ cười, tịch diệt tinh không phảng phất sống lại, bộc phát ra ánh sáng. Hợp tác, cần giảng cứu phương pháp. Tặng than ngày tuyết, thắng được vải gấm thêm hoa. Sớm tại hắn thở còn hàn uy, bọn ta liền đã xuất tay, cùng hắn kết thiện duyên. Bây giờ, hắn đã dần dần nổi lên, chính là đem phần tình nghĩa này càng sâu thời cơ. Tay nàng chỉ một chút, trong hư không hiện ra Hoa Quả Sơn hư ảnh. Huống chi, này khỉ trọng tình trọng nghĩa. Hoa Quả Sơn chuyện, chính là làm động tới hắn nút quan hệ. Vô Đăng Thánh Mẫu đang muốn tiếp tục giải thích. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ ngoài điện truyền tới. Thanh âm này không nhìn ngoài điện tiên trận cấm chế, xuyên thấu hư không, ở ba vị đại năng bên thai băng lên. Vạn bối Tôn Ngộ Không, đi ngang Bảo Sơn, cảm niệm Thánh Mẫu tiền bối ngày xưa cứu trợ tri ân, chuyên tới để thăm viếng. Trong thanh âm khí mười phần, mỗi một chữ cũng gióng dạng. Mong rằng Thánh Mẫu tiền bối không tiếc vừa thấy. Dứt tiếng, một cỗ đạo vận theo thanh âm của tới, tràn ngập đại điện, để cho Lê Sơn trở nên dùng một cái. Trong điện, ba đạo khí tức vào giờ khắc này đọc lại. Mã Thoại gõ vân sàng ngón tay dừng tại giữa không trung. Vân Tiêu trên mặt dầu dĩ hóa thành thuần túy kinh ngạc. Vô Đăng Thánh Mẫu trong mắt kia phiến tinh không sáng chói, cũng xuất hiện sát na bất động. Ba người cơ hồ là đồng thời quay đầu, tầm mắt trên không trung giao hội, đều từ đối phương trong mắt thấy được cùng một loại tâm tình. Đó là hôn tạp khiếp sợ, hoang đường cùng hoảng sợ kinh ngạc. Cứ thật, con khỉ này, thật là cái triệt đầu triệt đuôi người điên. Bây giờ loại này bị thiên đình Phật môn khắp thế giới đuổi giết tình cảnh, hắn lại vẫn dám như thế nên ngang tới trước Lê Sơn. Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Mã Toại trước tiên từ trong khiếp sợ hoàn hồn, thấp giọng hô nhỏ một tiếng. Con khỉ này lỗ mũi là làm thật là linh. Chúng ta mới vừa nhắc tới hắn, chính hắn lại tìm cửa. Chương 78, Tiệt giáo phục dậy. Phật môn lại đến huyết hải. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 78, Tiệt giáo phục dậy. Phật môn lại đến huyết hải. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, Mã Toại đè nén cái hô âm thanh chưa ở trong điện hoàn toàn tản đi. Vô Đăng Thánh Mẫu kia phần ngồi ngay ngắn vân sàng ung dung tư thế, cũng không nửa phần dao động. Khoe miệng của nàng ngược lại vô thanh vô tức bệnh lên lau một cái cực kỳ nhạt, nhưng lại ẩn chứa vô tận thâm ý nét cười. Đến rồi, rốt cuộc đã tới. Bản thân ở nơi này Lê Sơn nói trận, ở nơi này tiệt giáo còn sót lại cuối cùng phía trên vùng tịnh thổ, chỗ chờ đợi cái đó phá của người. Nàng tay non nâng lên, rộng lớn tay áo bảo trên không trung xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, về phía trước nhẹ nhàng bung lên. Động tác kiếm ái, lại phảng phất làm động tới cả tòa Lê Sơn thiên địa mạch lạc. Bao phủ cả tòa Tử Cực Điện ngàn tỷ lớp mây mù cấm chế, không có phát ra cái gì tiếng vang, liền hướng hai bên không tiếng động tách ra, lộ ra một cái thẳng tắp đi thông cửa điện chỗ sâu lối đi. Cùng lúc đó, một đạo bình thản trong lộ ra ôn luyện trong lại cất giấu chuẩn thánh uy nghi thanh âm, xuyên thấu tầng tầng không gian, rõ ràng truyền ra ngoài. Không cần đa lễ, Lê Sơn sát trận đã mở, tiểu hữu có thể nhập bên trong một lần. Lời con chưa dứt, trong điện Vô Đăng Thánh Mẫu, Vân Tiêu, Mã Toại ba người chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng đột nhiên buồn bã, ngay sau đó lại là sáng lên. Một đạo kim mang trống rỗng chợt hiện, nhưng lại tại xuất hiện trong nháy mắt thu liêm toàn bộ vầng sáng. Phản phất tia quang chẳng qua là vì xé ra không gian, mà không phải là vì khoe khoang. Một đạo bóng dáng đã vô thanh vô tức đứng ở cửa điện bên trong. Người đâu? Rõ ràng là Tôn Ngộ Không. Hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không từng nhìn về phía ba người. Nhưng khi hắn hai chân đứng một khắc kia, cả tòa Tử Vô Đăng Thánh Mẫu tự mình mở ra đạo tràng đại điện, trong đó lưu chuyển pháp tắc cùng nguyên khí đều ở đây trong nháy mắt lâm vào tuyệt đối ngưng trệ. Đây không phải là uy áp, thậm chí không mang theo bất kỳ một tơ một hào chủ quan ý chí. Đó là một loại càng làm gốc hơn nguyên, càng bá đạo hơn lực lượng. Từng sợi mắt thường không thể nhận ra xưa cũ đạo vận, từ quanh người hắn bách hải trong một cách tự nhiên chạy xuôi mà ra, cùng phương thiên địa này sâu nhất tầng pháp tác sinh ra kịch liệt của mình. Ông, không gian bản thân, hoàn toàn vì vậy phát ra không chịu nổi gánh nặng chiến minh. Hắn liền đứng ở nơi đó, lại không còn là trong điện một đạo bóng dáng. Hắn phảng phất hóa thành một phương độc lập với hồng hoang gia vũ trụ số hình, tự thành thiên địa, ngăn cách vật pháp. Thâm thúy, cổ xưa, không thể đo lường. Vô Đang Thánh Mâu nguyên bản lạnh nhạt mỉm cười ánh mắt, đột nhiên co rút lại, chỗ sâu trong con ngươi có đồ vật gì ầm ầm nổ tung. Nàng thân là chuẩn thánh đại năng, tuy chỉ là chém một thi sơ kỳ cảnh giới, nhưng này thần thức đã sớm cùng thiên đạo tương hợp, bao nhiêu bén nhạy. Chỉ trong nháy mắt, nàng liền cảm giác được tôn ngộ không trên người kia cổ hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là hoàn toàn lật đổ đường kim hồng hoàng toàn bộ tu hành hệ thống khí tức khủng bố. Đó không phải là chém mất ba thi sau, nguyên thần gửi gắm hư không, chỗ chứng được cái chủng loại kia thanh tịnh không minh chi đạo quả, mà là một loại phản bản quy nguyên, đem tự thân hóa thành đại đạo tái thể, bao dung hết thảy, hôn nguyên một thể vô thượng cảm giác. Thời thở này, hôn nguyên như một, đạo vận tự sinh. Vô Đang Thánh Mâu cuối cùng là mất kia phần từ thượng cổ kéo dài đến nay ung dung, nàng thậm chí có thể cảm giác được bản thân bấm pháp quyết đầu ngón tay chuyển tới một tia cực nhỏ cứng ngắc. Nàng không nhịn được mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát hiện khô khốc. Người không ngờ đạt đến hôn nguyên cảnh giới. Nàng không dám xác định, bởi vì cổ hơi thở này xa so với nàng trong trí nhớ ra mắt bất luận một vị nào chuẩn thánh, bao gồm những thứ kia chém mất hai thi đứng đầu đại năng đều muốn tới thuần túy, tới đáng sợ. Xuất thân thiệt giáo, từng vị thông thiên giáo chủ ngồi xuống tứ đại đệ tử thân truyền một trong. Vạn tiên triều bái thịnh cảnh, phong thần đại kiếp thảm thiết, nàng cái dạng gì gió to sóng lớn chưa từng thấy qua. Thánh nhân đệ tử hàm kim lượng, xưa nay không nói là nói mà thôi. Đối với cái kia trong truyền thuyết hôn nguyên chi đạo, nàng cũng không phải không biết gì cả. Tôn Ngộ Không nghe vậy, rốt cuộc dương mắt xem ra. Hắn cặp kia con mắt màu vàng nóng trong, không thấy nửa phần năng lượng, chỉ có nhìn thấu thế sự bình thản cùng tâm thúy. Hắn khẽ mỉm cười, hướng về phía Vô Đang Thánh Mẫu xa xa chắp tay. Thánh Mẫu tuyệt nhãn, vạn bối may mắn, với trong biển máu có cảm giác hiểu, chưa từng đi kia chạm tam thi đường, mà làng lịch trở lại tiên thiên, chứng được cái hôn nguyên kim tiên đạo quả, để cho Thánh Mẫu chê cười. Bình thản lời nói, ở yên tĩnh trong đại điện chậm rãi vang vọng. Mỗi một chữ cũng vô cùng rõ ràng. Nhưng khi những chữ này liền cùng một chỗ rơi vào ba người trong thái lúc, lại không thua gì thánh nhân tự mình ra tay, ở nguyên thần của bọn họ chỗ sâu kích nổ một trận diệt thế lực kiếp. Hôn nguyên kim tiên, bốn chữ này hóa thành thực chất hóa vô hình sấm sét, đồng thời ở Vô Đang Thánh Mẫu, Vân Tiêu cùng Mã Toại trong đầu điên cuồng nổ vang. Vân Tiêu, vị này tự phong thần sau, liền lòng tĩnh như nước, trong trẻo lạnh lùng như tuyên cổ băng sơn tuyệt thế tiên tử, tâm kia hoàn mỹ không một tì vết trên ngọc dung, lần đầu tiên xuất hiện tên là kịch liệt tâm tình chập chờn. Đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên trợn tròn, bên trong phản chiếu Tôn Ngộ Không bóng dáng, tràn đầy cực hạn khó có thể tin. Nàng trong tay áo tay nón, gắt gao siết chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà căn căn trắng bệnh. Mà một bên Mã Toại, càng là đạo tâm thất thủ, trực tiếp thất thanh kêu lên. Cái gì? Hôn nguyên kim tiên? Thanh âm của hắn bởi vì cực độ khiếp sợ mà trở nên bén nhọn, thậm chí phá âm. Điều này sao có thể? Từ đạo tổ với Tử Tiêu cung giảng đạo, xác lập tiên đạo chính thống, chẳng tam thi phương pháp thịnh hành với hồng hoang sau, còn có ai có thể chứng đạo hôn nguyên? Hơn nữa còn là ở thiên đạo đã sớm vững chắc, pháp tắc cố hóa đương kim thời đại chứng được. Cái này, lúc đó, ngoài tử cực điện, Nhu Ma Vương đang chán ngán mệt mỏi địa dựa vào một cây ngọc trụ, giơ lên bản thân hôn thiết côn, tha thiết nhìn kia mây mù lượn quanh cửa điện. Trong điện cấm chế ngăn cách gió xét, nhưng có năm ba câu truyền tới. Đang ở mới vừa rồi, kia bốn chữ xuyên thấu cấm chế, nện ở hắn trên tiên linh cái. Hôn, nguyên, kim, tiên. Nhu Ma Vương trên mặt vẻ mặt đọc lại. Hắn nhu nhãn đột xuất, hốc mắt muốn nước, kia máu phủ đầy tròng trắng mắt. Hôn thiết côn bịch một tiếng rời tay, nện ở trên mặt đất, hắn không có nghe thấy. Hôn nguyên kim tiên. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm khô khốc. Hắn thành cùng Thánh Mẫu nương nương vậy hôn nguyên kim tiền. Ta đây, không phải đang nằm mơ chứ? Như Ma Vương đại nao trong không, trong hai hào ngọng. Tưởng tượng năm đó, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động. Bản thân lần đầu tiên thấy con khỉ này. Hắn là cái gì tu vi? Chân tiên mà thôi. Ở trước mặt mình đứng cũng không vững. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mới trôi qua bao lâu? Hắn đã chứng đạo hôn nguyên, cùng Thánh Mẫu nương nương, Vân Tiêu nương nương ngang hàng, thành tam giới đứng đầu tồn tại. Mà bản thân đâu? Bản thân vẫn còn ở kim tiên ngoài cửa, chưa từng thấy được thái ất cảnh. Trên lệch này như thần sơn đè ở trong lòng, đập vụn niềm tiêu ngạo của hắn, không cam lòng cùng đuổi theo tim. Ai? Một tiếng thở dài từ hắn lồng ngực nặn ra. Ta đây lão nhiêu, coi như là phế. Hắn hai chân mềm nhũn, thân thể không nhịn được, tê liệt ngã xuống trên đất, dựa lưng vào ngọc trụ, ánh mắt không có tiêu cự. Trong điện, thời gian cùng không gian phảng phất đọc lại. Lư hương khói xanh rừng ở giữa không trung, Vô Đang Thánh Mẫu bưng trà ngọn đèn tay lơ lửng. Tĩnh mịch, chỉ có Tôn Ngộ Không bất bại đứng, hắn là mảnh này đọc lại thời không trung tâm, quanh thân đạo vận tự thành một thể. Một tiếng vang lên, là Vô Đang Thánh Mẫu đầu ngón tay phát lực, đem nắp trà nặn ra một đạo vết rách. Cái này tiếng vang phá vỡ yên tĩnh, đọc lại pháp tắc bắt đầu lưu động. Vô Đang Thánh Mẫu con ngươi phóng đại, lồng ngực phập phồng, chuẩn thánh khí tức xuất hiện rối loạn. Chương 78, Tiệt giáo phục dạy. Phật môn lại đến huyết hải. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 78, Tiệt giáo phục dạy. Phật môn lại đến huyết hải. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, nàng cưỡng ép đè xuống trong lòng khiếp sợ. ánh mắt lại rơi vào Tôn Ngộ Không trên người lúc, đã thay đổi. Không còn là dò xét hoặc tán thưởng, mà là cùng cấp bậc nghiêm trọng. Hay cho một đầu khỉ, hay cho một nghịch phản tiên thiên. Vừa mới qua đi bao lâu? Từ hắn xuất thế náo long cùng, sông địa phủ, bên trên thiên đỉnh, lại đến chỗ đi, bất quá ngàn năm quan cảnh. Đối bọn họ những tồn tại này mà nói, ngàn năm, chẳng qua là một lần bế quan. Nhưng chỉ là cái này đạn chỉ một cái trước mắt. Con này khỉ đá, không ngờ nhưng tới mức độ này. Hôn Nguyên Kim Tiên. Đây không phải là Trảm Tam Thi chuẩn thánh, không phải dựa vào vật ngoài thân cùng hành nguyện nguy thánh. Đây là lấy lực chứng đạo, vạn pháp quy nhất, tự thân chính là một phương đại đạo vô thượng cảnh giới. Từ ban cổ đại thần khai thiên lập địa, thân hóa hồng hoang sau, con đường này liền bị công nhận là một cái đường cùng, một cái đường chết. Thế nào là Hôn Nguyên? Nguyên thần gửi gắm đại đạo, cùng thiên đạo hợp thật, bất tử bất diệt. Nhưng Tôn Ngộ Không khí tức trên người, lại nội liễm đến cực hạn, không có nửa phần tiết ra ngoài, càng không cùng thiên đạo giao dung dấu vết. Điều này nói rõ, hắn nói, không ở thiên đạo bên trong. Hắn tự thành một đạo. Nhớ đến ở đây, dù là vô đang thánh mâu trải qua phong thần đại kiếp, thói quen thánh nhân thủ đoạn, giờ phút này một viên đạo tâm cũng không bị khống chế kịch liệt rung động. Khủng bố. Hai chữ này đã không đủ để hình dung nàng tâm tình vào giờ khắc này. Tốt tạo hóa, tốt bá lực. Hồi lâu, vô đang thánh mâu thanh âm vang lên, thanh tuyến hơi có khô khốc, lại tràn đầy khen ngợi. Có thể đi thông điều này cổ lộ. Hôn Nguyên Kim Tiên, đây chính là nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên cảnh giới, chúc mừng, thật là chúc mừng. Cái này tiếng chúc mừng là thành tâm. Ở bây giờ Trảm Tam Thi phương pháp tình hành, thánh vị đã bị thiên đạo định chết thời đại, vẫn còn có sinh linh dám nghịch thiên mà đi, đi đi đầu kia gian nan nhất, cũng hung hiểm nhất cổ lộ. Phần này bá lực, phần này quyết tuyệt, dõi mắt tam giới lục đạo, hồng hoàng trên dưới, có bao nhiêu người có thể cùng. Bên hông, Vân Tiêu cùng Mã Toại từ đạo vận áp chế trong tránh thoát. Hai người mắt nhìn mắt, đều thấy được trong mắt đối phương hoảng sợ. Mã Toại chỉ cảm thấy bản thân lớn la pháp lực, ở Hỗn Nguyên khí tức trước mặt không chịu nổi một kích, đối phương một cái ý niệm, là có thể đem bản thân đánh về nguyên hình, ma diệt đạo hạnh. Mà Vân Tiêu thân là chuẩn thánh, cảm thụ sâu hơn. Nàng có thể cảm giác được, Tôn Ngộ Không trong cơ thể lực lượng chất đã vượt qua các nàng tầm thứ. Nếu nói là chuẩn thánh lực là sông suối, vậy đối phương chính là một mảnh bao dung sông suối, nhưng lại sâu không thấy đáy biển chết. Bình tĩnh, lại ẩn chứa lật nghiêng hết thể năng lượng. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cười một tiếng, Hỗn Nguyên khí cơ trong nháy mắt thu liễm, hắn lại biến trở về cái đó hầu vương. Thánh mẫu quá khen, bất quá là vận khí tốt chút mà thôi. Ánh mắt của hắn lưu chuyển, rơi vào Vân Tiêu cùng Mã Toại trên người, lần nữa chắp tay, tư thế thả đang. Hai cái vị này khí độ bất phàm, nói vậy cũng là tiệt giáo cao túc, vãn bối Tôn Ngộ Không, thiếu lễ. Tôn Ngộ Không không phải cuồng vọng hạng người. Đối phương lấy lễ để tiếp đón, hắn tự nhiên lấy lễ hoàn lại. Huống chi, hắn có thể cảm giác được hai người này tu vi. Tên kia dâu quay nón đại hán, là Đại La Kim Tiên đỉnh núi tu vi. Mà vị kia áo trắng nữ tiên, hoàn toàn cùng vô đang thánh mâu bình thường, là chuẩn thánh. Tiệt giáo nền tảng, quả nhiên sâu không lường được. Thấy vậy, vô đang thánh mâu từ tâm thần đánh vào trong phục hồi tinh thần lại, giới thiệu, ngược lại ta thất lễ. Vị này là sư muội ta, Tam Tiêu đứng đầu, Vân Tiêu. Vị này là theo hầu bảy tiên một trong Kim Ô Tiên Mã Toại. Vừa dứt lời, Vân Tiêu đứng dậy, hướng về phía Tôn Ngộ Không vén áo thi lễ. Thanh âm của nàng trong trẻo lạnh lùng, lại không xa cách, mà là tôn trọng. Vân Tiêu ra mắt đạo hữu. Đạo hữu tu vi thông thiên, khiến người khâm phục. Đạo hữu hai chữ, đã là đem Tôn Ngộ Không đặt ở cùng mình, thậm chí còn cùng sư tỷ ngang hàng vị trí. Mã Toại cũng thu hồi gấp gáp, vẻ mặt trang nghiêm, hướng về phía Tôn Ngộ Không ôm quyền không người. Mã Toại ra mắt đạo hữu. Cái này lễ, hắn tâm phục khẩu phục. Ở hồng hoang thế giới, tu vi chính là quyền phát biểu. Một phen làm lễ ra mắt sau, trong điện không khí hòa hoãn, đám người ngồi xuống lần nữa. Vô đang thánh mâu phất tay, mệnh đồng tử lần nữa phụng thượng tiên trà. Hương trà tràn ngập, hòa tan ngưng trọng, nhưng nhân Tôn Ngộ Không tu vi mang đến rung động, vẫn vậy bao phủ đang lúc mọi người trong lòng. Tôn Ngộ Không nâng chén trà lên, nhẹ phẩm một hớp, linh khí vào cổ họng, răng môi lưu hương. Hắn buông xuống chung trà, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đứng lên, sửa sang lại áo bào, hướng vô đang thánh mẫu, được rồi không người một cái đại lễ. Thánh mẫu, vạn bối lần này tới trước, là vì cảm ơn tiền bối ra tay, bảo toàn hoa quả sơn tri ân. Thanh âm của hắn lộ ra chân thành. Nếu không phải tiền bối, ta đây lão tôn những thứ kia các con, sợ rằng đã sớm ở thiên đỉnh đồ đao hạ hóa thành cho bay. Ân này nặng như Thái Sơn, vạn bối suốt đời khó quên. Vô đang thánh mẫu thấy hắn như thế, khoát tay, dùng pháp lực nâng hắn. Nói quá lời. Bản cung bất quá là thuận theo bản tâm, không đành lòng thấy vô tội sinh linh, nhân bản thân chi tư mà cay đắng bị đổ thán mà thôi. Nàng thanh âm ngừng lại, chuyển qua, ánh mắt nhìn thẳng Tôn Ngộ Không. Huống chi, thiên đình làm việc, thật có chỗ không thỏa đáng. Ngược lại ngươi, bây giờ chứng được Hỗn Nguyên đạo quả, từ nay tránh thoát gông xiềng vận mệnh, có thể nói biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Trong điện không khí, theo nàng lời nói biến hóa. Vô đang thánh mâu ánh mắt thâm thúy, như muốn nhìn thấu Tôn Ngộ Không tương lai. Không biết ngươi đối tương lai, có tính toán gì không? Tôn Ngộ Không nghe ra trong lời nói thanh âm. Hắn biết Vô Đang Thánh Mẫu nhiều lần tương trợ, phần này nhân quả, hôm nay đến thành toàn lúc. Nàng toàn tính không nhỏ. Tôn Ngộ Không ngồi thẳng thân thể, tỏa tử hoàng kim giáp ở dưới ánh sáng phản xạ ra ánh sáng nhạt. Hắn tiến lên đón Vô Đang Thánh Mẫu trong mắt, không có né tránh. Hắn lửa đồng sáng lên, nói thẳng, "Thánh Mẫu minh giám, ta đây lão tôn là cái thẳng tính, không hiểu quanh co co." Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng. "Có ân báo ân, có thù báo thù. Thiên đình, Phật môn hiếp ta đây quả đáng, càng là gây họa tới Hoa Quả Sơn, hủy ta đây quê hương." Nói đến chỗ này, hắn khoác lên trên đầu gối bàn tay, đốt ngón tay buộc chặt, phát ra kéo kẹt tiếng vang, một tia yêu khí tiết ra, lại bị hắn đè xuống. Thu này, không đội trời chung, ta đây lão tôn phải trả. Tôn Ngộ Không một bữa, trong mắt lệ khí cùng sát ý lắng đọng, hóa thành bình tĩnh. Hắn tiếp tục nói, về phần ngày sau tính toán, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nhưng cầu cái tiêu giao tự tại, hộ đến người bên cạnh Chu Toàn. Đây cũng là hắn nói, đơn giản, cũng khó. Hắn ngược lại nhìn về phía Vô Đang Thánh Mẫu, ánh mắt nhìn thẳng. Thánh Mẫu nếu có phân phó, chỉ cần không vi phạm ta đây lão tôn bản tâm, phàm là trong khả năng, tuyệt không từ chối. Hắn lời nói này, là lấy xuống ranh giới cuối cùng, cũng là phanh lồng ngực bạc áo. Ta Tôn Ngộ Không, nhớ ân tình của ngươi, cũng nguyện ý dùng phương thức của ta hồi báo. Vô Đang Thánh Mẫu bên người, Vân Tiêu cùng Mã Toại nghe vậy cùng nàng trao đổi ánh mắt. Ba người ánh mắt giao hội, Vô Đang Thánh Mẫu khẽ gật đầu. Trên mặt nàng rốt cuộc hiện lên vẻ hài lòng. Tôn Ngộ Không tỏ thái độ, so với các nàng dự đoán trực tiếp hơn, cũng càng chân thành. Nàng trầm ngâm chốc lát, đầu ngón tay ở bàn bên trên một chút, phát ra tiếng vang, giống như là quyết định quyết tâm. Nàng mở miệng nói, nếu đạo hưu đã nhập này cục, bản cung cũng sẽ không vòng vo nữa. Thứ không giấu giếm, ta tiệt giáo từ vạn tiên trận sau, đạo thống điêu linh, môn nhân từ tán. Thanh âm của nàng mang theo bi thương. Sống sót, hoặc là bị độ hóa, thành Phật môn vật cưới hộ pháp, hoặc là bị phong thần bảng trói buộc, thành thiên đình những quyển, hoặc là chính là như chúng ta như vậy, kéo dài hơi tàn, chịu hết ức hiếp. Bản cung cùng còn sót lại đồng môn, từng giây từng phút, không nghĩ trọng trấn tiệt giáo, lại nối tiếp đạo thống. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của nàng đề cao, lộ ra quyết tuyệt. Trong điện không khí phảng phất đều bị cổ ý chí này khuấy động. Chương 78, tiệt giáo phục dạy. Phật môn lại đến huyết hải. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 78, tiệt giáo phục dạy. Phật môn lại đến huyết hải. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, nàng không còn là cái đó thánh mẫu, mà là một cái lưng đeo tông môn nợ máu người báo thủ. Thiên đình coi bọn ta vì phản địch, lúc nào cũng chèn ép, Phật môn coi bọn ta vì dị đoan, khắp nơi xa lánh, ngay cả xiển giáo cũng khoanh tay đứng nhìn. Phục dạy đường, khó khăn cỡ nào? Vô Đang Thánh Mẫu nói tận năm tiệt giáo thứ 10,000 tới khốn cảnh. Ngược lại, nàng thu liễm tâm tình, ánh mắt phong tỏa tại trên người Tôn Ngộ Không. "Mà ngươi, Tôn Ngộ Không, ngươi đại náo thiên cung, khuấy động tam giới, để cho thiên đình mất hết thể diện, khiến Phật môn Tây Du tính toán rơi vào khoảng không, còn cùng Minh Hà lão tổ có dính dớp." Thanh âm của nàng mang theo đầu độc lực. "Sự tồn tại của ngươi, chính là đối bây giờ trật tự khiêu chiến. Ngươi, chính là cái này bản tử cục trong biến số. Ta xem ngươi tâm tính thế nào, không phải cam tâm dưới người hạng người. Ta tiệt giáo lập giáo gốc, là lấy ra một đường thiên cơ, vì chúng sinh tranh một cái tiêu giao siêu thoát. Ngươi ta mong muốn, chưa chắc không thể hỗ trợ lẫn nhau." Vô Đang Thánh Mẫu từng chữ cũng nện ở Tôn Ngộ Không trong lòng. Ý đồ của nàng rất rõ ràng, nàng phải đem Tôn Ngộ Không kéo đến tiệt giáo trên thuyền, buộc chặt ở chung một chỗ. Tôn Ngộ Không lặng lặng nghe, trong con ngươi ý niệm bay lộn. Hắn hiểu, Vô Đang Thánh Mẫu muốn mượn hắn biến số này, mượn thực lực của hắn, làm tiệt giáo phục hưng đao nhọn, hoặc là đồng minh. Đây là một cái hùng mạnh tiềm tàng đồng minh. Tiệt giáo nền tảng thâm hậu, dù là phong thần thất bại thảm hại, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Năm xưa tiệt giáo cường thịnh lúc vạn tiên triều bái môn hạ đệ tử trải rộng tầng giới, yêu, ma, người, tiên, vô sở bất bao. Bái nhập thông thiên giáo chủ ngồi xuống chuẩn thánh, cũng không phải số ít. Phần này lực lượng một khi trình hợp, đủ để cho thiên đỉnh cùng Phật môn kiên kỵ. Hồi lâu, Tôn Ngộ Không mở miệng, thanh âm trầm ổn, thánh mẫu ý, vạn bối hiểu. Ánh mắt của hắn quét qua Vô Đang Thánh Mẫu, Vân Tiêu cùng Mã Toại, xem ánh mắt của bọn họ. Tiệt giáo giáo nghĩa, hữu giáo vô loại, chúng sinh bình đẳng ta đây lão tôn cũng có chút nghe thấy, thật có chỗ thích hợp. Hắn đầu tiên là khẳng định, lại chưa ứng thừa. Chẳng qua là một cái chẳng qua là để cho trong điện không khí lại căng thẳng. Phục dạy chuyện liên quan trọng đại, dính dấp rất rộng. Tôn Ngộ Không ánh mắt sắc bén, nhắm thẳng vào thực tế, nay thiên đỉnh cùng Phật môn thế lớn, phi chúng ta có thể chống lại. Hắn nói rõ ràng sự thật. Đùa gì thế? Tiệt giáo trên mặt nổi thực lực, có thể vào hắn mắt, chỉ có Vô Đang Thánh Mẫu cùng Vân Tiêu hai tôn chuẩn thánh. Mã Toại dù không kém, nhưng ở cái loại đó trong đối kháng, tác dụng có hạn. Chỉ bằng điểm này lực lượng, nói phục dạy. Nghe Vô Đang Thánh Mẫu giọng điệu, nàng mong muốn, không chỉ là khôi phục đạo thống. Nàng là muốn đem Phật môn cùng thiên đình đánh rất bụi bặm, tái hiện tiệt giáo áp phục tam giới cường thịnh. Cái này như thế nào có thể? Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Hắn cần một cái lý do, một cái có thể để cho hắn đánh cuộc tính mạng một liếng. Khẩu hiệu không cứu được Hoa Quả Sơn, cũng không cứu được hắn Tôn Ngộ Không. Đại thánh yên tâm, bản cung không để cho ngươi đi chịu chết. Vô Đang Thánh Mẫu thanh âm mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Trước mắt, chỉ cần ngươi ở ta tiệt giáo lúc cần, đứng ra lên tiếng ủng hộ. Cụ thể công việc, nhưng từ giải thương nghị. Thời cơ chưa tới, bản cung cùng tiệt giáo sẽ không liều lĩnh manh động. Vô Đang Thánh Mẫu ném ra vô liếng. Ban khoăn của ngươi, bản cung hiểu. Lê Sơn nhưng vì ngươi cùng Hoa Quả Sơn cung cấp che chở. Ta tiệt giáo dù không còn năm đó, nhưng một ít nền tảng còn tại, bảo vệ một phương an ninh, tạm được làm được. Giọng nói của nàng bình thản, lại lộ ra tự tin. Đây không phải là hư trương thanh thế, mà là đại giáo suy sụp sau tổn lưu não cốt. Cuối cùng, nàng ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên người, mang theo thâm ý hướng chi, ngươi đã là Hôn Nguyên Kim Tiên, sức tự vệ đã chọn, tầm thường thế lực không dám trêu chọc. Vô Đang Thánh Mẫu không phải người ngu. Nàng hai lần ra tay cùng Tôn Ngộ Không kết thiện duyên, cũng không phải là nổi hứng bất chợt. Từ Kim Tiên đến Hôn Nguyên Kim Tiên, cái này đầu khỉ trưởng thành tốc độ kinh người. Loại này tiềm lực cùng sức chiến đấu, chính là tiệt giáo phục hưng cần quan cờ. Nàng rõ ràng Tôn Ngộ Không thực lực, không có nắm chắc, nàng sẽ không cho phép hạ cam kết, đem Lê Sơn thậm chí còn tiệt giáo khí vận áp lên. từng chữ cũng đập vào Tôn Ngộ Không trong tấm khảm. Lên tiếng ủng hộ mà không chết chiến, che chở mà không phải là nói xuông, thực lực mới là căn bản. Hắn bắt đầu trầm ngâm, trong con ngươi thần quang lưu chuyển, ý niệm ở trong óc thôi diễn. Hơn thiệt, được mất, rủi ro, tiền lời. Đang ở cân nhắc đến điểm giới hạn lúc, chợt ông một cỗ uy áp từ cựu thiên gia rũ xuống, xỏ xuyên qua 33 tầng trời, bao phủ tứ đại bộ châu. Vô Đang Thánh Mẫu, Vân Tiêu, Mã Toại ba người đồng thời thân thể run một cái. Các nàng trên mặt vẻ mặt đọc lại, tràn đầy ngưng trọng cùng kinh hãi. Ba đạo ánh mắt cùng thần niệm xé toạc hư không, nhìn về cùng cái phương hướng. Phương Tây, U Minh huyết hải. Nơi đó không gian bích lũy đang run rẩy, dễ dĩ. Vô Đang Thánh Mẫu chân mày xít sao nhíu lên, tấm kia trầm lặng yên ả trên mặt, lần đầu tiên lộ ra chân chính vẻ kinh sợ. Thật là mạnh Phật môn thánh lực chấn động. Cổ lực lượng kia, tinh thuần, hùng vĩ, thần thánh, nhưng lại mang theo một loại không cho làm nghịch bá đạo ý chí, dường như muốn đem toàn bộ U Minh thế giới cũng độ hóa thành Phật quốc tịch thổ. Vân Tiêu chân mày không khỏi nhíu chặt. Mã Thoại càng là trực tiếp đứng lên, ánh mắt âm trầm, khí tức quanh người rối loạn. Vô Đang Thánh Mẫu thanh âm mang theo một tia chúc chắc, là phương Tây hai vị kia khí tức, bọn họ hoàn toàn tự mình ban thưởng thần thông, lại đến huyết hải, xem ra là hướng về phía Minh Hà đi. Thân là Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống đệ tử thân truyền, nàng từng thân lịch phong thần đại kiếp, đối mấy vị kia cao cao tại thượng thánh nhân khí tức quen thuộc đến tận xương thủy. Giờ phút này ở đó xa xôi huyết hải bầu trời, nàng rõ ràng cảm giác được hai cố khí tức, một cố là Như Lai, một cố khác thời là càng thêm mờ ảo, nhưng cũng càng khủng bố hơn thánh nhân lực. Vậy mà nàng ở Như Lai khí tức trên còn cảm nhận được một loại đặc biệt vĩ lực. Vậy trời lực lượng, đường hoàng to lớn, không câu nệ vô ngại, nhưng lại mang theo một loại chặt đứt quá khứ, hiện tại, tương lai quyết tuyệt. Lực lượng này, hiển nhiên không thuộc về chuẩn thánh, mà là hồn nhiên bắt nguồn từ thánh nhân. Thử! Như Lai! Vân Tiêu thanh âm lạnh băng thấu xương, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Ta thiệt giáo, cũng có bút chướng phải đợi hắn thanh toán. Chẳng qua hiện nay còn chưa phải là thời điểm mà thôi. Nàng nhìn chằm chằm phương Tây phương hướng, trong mắt cuộn trào cừu hận thấu xương. Thiệt giáo bạn tiên chợt phá, sư tôn bị tù tử tiêu cùng, vô số đồng môn hoặc bên trên phong thần bảng, hoặc thân tử đạo tiêu, hoặc trở thành bậc cưới. Mà hắn, đa bảo đạo nhân, thiệt giáo đại sư mình, không ngờ chuyển thế đi Tây Phương, hóa thân Như Lai, thành kia Phật môn bây giờ Phật tổ. Xỉ nhục. Đây là khắc ở toàn bộ thiệt giáo đệ tử trong xương, to như trời xỉ nhục a. Mã Toại vẻ mặt cũng ở đây giờ phút này ám trầm xuống, hắn không nói gì, nhưng quanh thân kia cổ áp lực sát khí, so với bất kỳ ngôn ngữ cũng càng thêm kinh người. Tôn Nộ không nghe được lần này đối thoại, nguyên bản vẫn còn ở cân nhắc tâm tư trong nháy mắt bị sấm sét nổ tan. Trong mắt hắn hàn quang chợt lóe. Phật môn quả nhiên tặc tâm bất tử, hơn nữa lần này lại là thánh nhân trực tiếp ban thưởng thủ đoạn. Mãi mãi, Tôn Ngộ Không trái tim đột nhiên vừa kéo, một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ xương cổ sông thẳng tiên linh cái. Cũng được ta đây lão Tôn thông minh a. Trong đầu hắn trong nháy mắt một mảnh thanh minh, toàn bộ đầu mối vào giờ khắc này toàn bộ kết hợp lại. Như Lai cùng Bồ Đề tổ sư nếu có thể lại đến huyết hải, tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối đi trước. Chương 78, Thiệt giáo phục dạy. Phật môn lại đến huyết hải. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 78, Thiệt giáo phục dạy. Phật môn lại đến huyết hải. Phần 2, 2, phần 2, 2, lần trước bọn họ chật vật mà chạy, lần này quay đầu trở lại, dựa vào cái gì? Bằng, chính là thánh nhân pháp chỉ. Bằng, chính là thánh nhân ban thưởng vô thượng thần thông. Chỉ sợ, đã sớm xin phép qua thánh nhân, hoặc là thánh nhân pháp chỉ thần thông, lần này Minh Hà phải ăn thiệt thòi. Tôn Ngộ Không khẽ to mày, nhưng trong lòng phiên giang đảo hải, sợ. Cũng được a. Bản thân chạy đủ nhanh. Phàm là ở huyết hải dừng lại lâu chốc lát, phàm là đối Minh Hà lao tổ còn ôm một tia ảo tưởng. Giờ phút này, bản thân sợ rằng đã bị tia mênh mông Phật quang thánh lực, kể cả toàn bộ U Minh huyết hải, cùng nhau chấn áp. Nếu không, lần này Như Lai cùng Bồ Đề tổ sư lại đến huyết hải, vẫn bị thương nặng Minh Hà, làm sao có thể chống đỡ được bọn họ. Cùng lúc đó, U Minh huyết hải, vô biên vô hạn huyết hải trên, dị biến nảy sinh. Nguyên bản không ngừng sôi trào huyết hải, giờ phút này phảng phất bị một cổ vô hình cự lực áp chế. Lau một cái tĩnh mịch, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Kia dâng trào vô số nguyên hội huyết sắc sóng cả, phảng phất bị một con vô hình tiên tri bàn tay, từ trên chín tầng trời hung hăng ấn xuống. Oanh, không phải tiếng vang lớn, mà là toàn bộ vị diện pháp tắc nột ngạt rền rĩ. Sôi trào huyết hải này lưu tốc ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến chậm, ngưng trệ. Máu không còn là chất lỏng, mà là hóa thành sền sệt đến mức tận cùng huyết sắc lưu ly, nặng nề, đè nén, liền một tia yếu ớt nhất rung động đều khó mà dâng lên. Những thứ kia cả ngày khóc, chọn đời không được siêu sinh oan hồn, bọn nó kêu rên bị cứng rắn cắt đứt ở trong cổ họng. Vô số trương vặn vẹo khuôn mặt đọc lại ở huyết sắc trong thủy tinh, miệng mở rộng, lại không phát ra được chút xíu thanh âm. Tĩnh mịch, trước giờ chưa từng có tĩnh mịch. Ngay sau đó, một luồng kim quang từ chín lũ trên trời cao vết nứt trong đâm xuống. Đó không phải là ấm áp quang, đó là một thanh thẩm phán vạn vật Phật môn tiên đao. Một luồng, mười sợi, vạn sợi, triệu triệu sợi, vô cùng vô tận màu vàng Phật quang xé toạc U Minh nước vạn năm không tan khói mù, lấy một loại ngang ngược tới cực điểm phương thức, quân lâm mảnh máu này sát thế giới. Phật quang phổ chiếu, lại không mang theo chút nào từ bi. Mỗi một tấc ánh sáng cũng hàm chứa tịnh hóa hết thảy bá đạo ý chí. Ánh sáng chạm đến huyết hải, phát ra suy suy kịch liệt tiếng vang, đó là thánh khiết cùng dơ bẩn đang tiến hành bản nguyên nhất chôn bụi. Từng mảng lớn huyết hải sát khí bị bốc hơi, hóa thành khói xanh, ngay sau đó lại bị càng mênh mông hơn Phật quang hoàn toàn gột sạch. nguyên bản đỏ nhạt mùi hôi thối huyết hải, lại bị cái này vô thượng Phật quang ánh chiếu thành một mảnh kim hồng đan vào quỷ dị cảnh tượng. Thần thánh cùng tà ác vào thời khắc này giao dung, tạo thành một loại làm người ta thần hồn thác loạn bạt mèo vẻ đẹp. Ở nơi này phiến vô ngần Phật quang chính giữa, một tôn đại Phật hiển hóa. Hắn ngồi đàng hoàng ở cựu phẩm công đức kim liên trên, Phật thân vạn trượng, dáng vẻ trang nghiêm, sau gót Phật luân chuyển động, ánh chiếu ra 3,000 bà xa thế giới. Chính là Như Lai. Chẳng qua là, giờ phút này hắn tấm kia nổi tiếng tam giới từ bi mặt mũi, đã bị hoàn toàn lạnh lẽo túc sát thay thế. Cặp kia nhìn xuống chúng sinh Phật trong mắt, không có thương hại, không có phổ độ, chỉ có trấn áp hết thảy, hàng phục hết thảy tuyệt đối ý chí. Ở bên người hắn, một vị cầm trong tay thất bảo diệu thụ đạo nhân lặng lặng đứng nghiêm. Bồ Đề Tổ sư. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, quanh thân phát ra thanh thánh huy quang cùng đầy trời Phật quang đan bảo, nhưng lại phân biệt rõ ràng, tự thành nhất phái. Thất bảo diệu thụ trên, thần quang bảy màu lưu chuyển, mỗi một lần chớp động, cũng làm cho phía dưới huyết hải pháp tắc phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng lên gì. Chân chính cùng bố, xuất xứ từ đỉnh đầu của bọn họ. Nơi đó, lơ lửng một đạo màu vàng tỏa sen. Kia tỏa sen cũng không phải là thực thể, toàn thân từ thuần túy nhất, bản nguyên nhất thánh lực ngưng tụ mà thành, mỗi một cánh hoa, mỗi một đạo hoa văn, cũng là cấn chí cao vô thượng đại đạo thánh vết. Nó đang chậm rãi xoay tròn, không có mang động bất kỳ phong, lại khuấy động toàn bộ u minh giới đại đạo phát tác. Tòa sen mỗi chuyển động một phần, liền có ngàn tỷ đạo mưa ánh sáng màu vàng chiếu xuống. Đó không phải là bình thường quan vũ, mỗi một giọt quan vũ cũng hàm chứa một tia thánh nhân đạo vận, một loại ngôn xuất pháp tùy vô thượng vĩ lực. Quan vũ nhỏ xuống, huyết hải kia đủ để ăn mòn tiên tiên linh bảo sát khí, giống như tháng 3 tuyết động gặp phải mặt trời chói chang, bằng tốc độ kinh người tăng dã, tịnh hóa. Thư không bị gột rửa được một mảnh thanh tịnh ngát lành. Mảnh này thuộc về Minh Hà ổ, đang bị từ căn nguyên bên trên tiến hành cải tạo. Nơi đây pháp tắc ở kêu rên, ở kháng cự, cuối cùng lại chỉ có thể vô lực hướng màu vàng kia tòa sen thần phục. Trên đài sen, mơ hồ có thể thấy được hai đạo mơ hồ đạo nhân hư ảnh ngồi xếp bằng. Không thấy rõ mặt mũi, phân biệt không ra hình thể, chỉ có thể cảm giác được cổ khí tức kia. Một cỗ minh ngông, cổ xưa, áp đảo thiên địa vạn vật trên, để cho thời gian trường hạ đều muốn trở nên khô cạn vô thượng thiên uy. Phương Tây nhị thánh, tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân. Đây cũng không phải là thánh nhân chân thân giáng lâm, vậy chờ tồn tại, vừa đọc là được sụp đổ đại thiên thế giới, u minh huyết hải không chịu nổi. Đây là bọn họ không tiếc hao phí bản nguyên thánh lực, ngưng tụ ra một đạo thần thông hóa thân. Cho dù chẳng qua là một đạo hóa thân, cũng gánh chịu lấy bộ phận thánh nhân chi uy, này bản chất đã vượt qua phiến thiên địa này toàn bộ chuẩn thánh. Đạo này thần thông, chính là vì khắc chế Minh Hà mà tới. Vì trấn áp mảnh này không làm huyết hải mà tới. Minh Hà, một tiếng Phật hiệu, thứ như lai trong miệng tốt ra. Thanh âm không cao, lại hóa thành thực chất màu vàng sóng âm, tầng tầng lớp lớp, hàm chứa vô thượng Phật môn pháp lực, chấn động đến kia đã đọc lại huyết hải, lần nữa nhấc lên sóng lớn ngập trời. Còn không hiện thân. Bốn chữ này, mỗi một chữ cũng hóa thành một cái vạn chữ Phật ấn, xé ra tầng tầng huyết lãng, xuyên thấu vô tận không gian, mang theo thánh nhân hóa thân vô thượng uy áp, thẳng tắp đánh phía huyết hải chỗ sâu nhất. Huyết hải dưới đáy, một tòa từ vô tận nghiệp hỏa ngưng tụ mà thành hồng liên bên trong cung điện. Minh Hà lão tổ xếp bằng ở thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trên, sắc mặt trắng bệnh, khí tức phập phồng không chừng. Quanh người hắn huyết quang cuộn quanh, đang toàn lực vận chuyển huyền công, chữa trị trước đây không lâu đại chiến lưu lại đạo thương. Như Lai cùng Bồ Đề hai tên kia, liều mạng tới sát thực hấp bữa, dù hắn chiếm cứ địa lợi, cũng bị đối phương liên thủ thương nặng. Bất quá, hai người kia cũng tuyệt không tốt hơn. Không có mấy ngàn năm tính dưỡng, đừng mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Hắn còn có thời gian, chỉ cần ở trong biển máu, chỉ cần huyết hải không làm. Đúng lúc này, một cỗ xuất xứ từ thần hồn chỗ sâu nhất rung động, để cho hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Đó là một loại thiên địch giáng lâm khủng bố điểm báo trước. Ngay sau đó, toàn bộ huyết hải nòng cốt không gian cũng kịch liệt rung động, một cỗ chí dương chí cương bá đạo lực lượng đang từ bên ngoài điền cuồng chảy vào, tịnh hóa hắn dựa vào sinh tồn bản nguyên chi lực. Mẹ, tình huống gì? Minh Hà vẻ mặt đột nhiên thay đổi, chữa thương quá trình bị cưỡng ép cắt đứt, một hấp lực huyết suýt nữa phun ra. Hắn đột nhiên đứng dậy, bước ra một bước cung điện, thần niệm trong nháy mắt quét qua toàn bộ huyết hải. Làm bên ngoài kia kim hồng đan bảo, Phật quang phổ chiếu cảnh tượng rọi vào đầu óc hắn trong nháy mắt, cả người hắn cũng cứng lại. Như Lai, Bồ Đề, hắn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lão tổ ta đem hắn hai người thương nặng như vậy, hoàn toàn nhanh như vậy liền vòng trở lại. Cái này không phù hợp lẽ thường. Đạo thương khôi phục, nên nguyên hội làm đơn vị tính toán, bọn họ dựa vào cái gì nhanh như vậy là có thể quay đầu trở lại. Minh Hà một trận tắt tiếng, môi đều ở đây không khống chế được địa có quắp. Ánh mắt của hắn tiếp tục bên trên rời, lướt qua Như Lai, lướt qua Bồ Đề, cuối cùng chặt chẽ như ngừng lại kia một đạo trôi nổi tại trên chín tầng trời màu vàng tỏa sen. Khi hắn thấy được trên đài sen kia hai đạo mơ hồ nhưng lại uy áp muôn đời bóng dáng lúc, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại đến cực hạn. Cổ khí tức kia, kia cổ để cho hắn mỗi một lần hồi ức cũng sẽ thần hồn run rẩy khí tức. Thánh nhân, con mẹ nó, tình huống gì? Thánh nhân thủ đoạn lại tới. Minh Hà chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cổ sông thẳng thiên linh cái, huyết dịch cả người cũng dường như muốn đọc lại. Lão tổ ta rốt cuộc làm cái gì nghiệt? Phật môn thật tính toán cùng lão tổ ta không qua được. Con mẹ nó, bây giờ hai tôn thánh nhân cũng không tiếc hao phí tự thân, ngưng tụ hư ảnh tới trước. Đây là muốn đem huyết hải hủy đi. Chương 79, Minh Hà, ước hiếp người đàng hoàng đúng không? Tiệt giáo liên minh tôn ngộ không. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 79, Minh Hà, ước hiếp người đàng hoàng đúng không? Tiệt giáo liên minh tôn ngộ không. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, Như Lai Phật âm giống như quần quần lôi âm, lần nữa vang dội, Minh Hà, chớ có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Giao ra tôn ngộ không, nếu không hôm nay chính là ngươi huyết hải bản nguyên thường nặng lúc. kia hùng vĩ Phật âm cũng không phải là đơn thuần sóng âm, mà là một loại hàm chứa vô thượng đạo tắc chấn áp lực. Mỗi một cái âm tiết cũng hóa thành thực chất phù văn màu vàng, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, in vào huyết hải mỗi một tấc sóng cả trên. Xì xì, dơ bẩn huyết thủy cùng thần thánh Phật quang ba chạm, bốc hơi lên lên triệu triệu sợi màu đỏ thấm hơi khói, trong không khí tràn ngập gây mũi nóng nảy cùng tanh hôi. Vô tận A-tu-la tộc kêu rên cùng gào thét, đều ở đây quần quần lôi âm dưới bị cưỡng ép áp chế, tiến tính lại. Huyết hải chỗ sâu nhất, một tôn thân ảnh khô gầy đột nhiên mở mắt, trong con ngươi hai vệt huyết quang xé toạc hắc ám. Minh Hà lão tổ sắc mặt âm trầm được có thể vận xuất thủy tới. Bộ ngực hắn một đạo sọ xuyên qua trước sau màu vàng vết thương, ranh giới vẫn có nhỏ vụn Phật quang đang không ngừng ma diệt hắn đạo khu, mang đến từng trận xoắn tim đau nhức. Đó là thánh nhân thủ đoạn lưu lại đạo thương, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn khép lại. Hắn cưỡng ép đè xuống cuộn trào khí huyết, đem chiếc kiêm lịch huyết nuốt trở về trong bụng. Không thể yếu thế. Một khi hiển lộ đổi thế, kia hai cái con lường ngốc chỉ biết càng thêm được voi đòi tiên. Bóng giang thoáng một cái, hắn đã xuyên thấu tầng tầng huyết lãng, lần nữa xuất hiện ở sóng lớn cuộn trào trên mặt biển. Huyết hải lan lộn, cho hắn dâng lên vương tọa. Nhưng hắn dưới chân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, giờ phút này lại bừng sáng ảm đạm, cánh sen bên trên thậm chí xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra vết nứt. Vòng quanh quanh thân nguyên đồ, a tị song kiếm, khí sát phạt cũng bị suy yếu không chỉ một bậc, thân kiếm ong long cũng lộ ra một cỗ suy yếu. Ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào vòm trời trên kia đóa hoành ép muôn đời thánh liên hóa thân. Kiêng kỵ, phẫn nộ, còn có một cỗ không chỗ phát tiết phẫn uất ở trong bộ ngực của hắn điên cuồng tiêu đốt. Như Lai, Minh Hà lạc giọng gầm thét, thanh âm bởi vì nguyên khí thương nặng mà lộ ra đặc biệt khàn khàn, giống như là hai khối phá sắt ở ma sát. Bất ở lão tổ trước mặt của ta đánh rắm. Tôn Ngộ Không đã sớm không ở lão tổ ta cái này trong biển máu, các ngươi tới muộn. Hắn không phải người ngu. Lúc trước bảo vệ Tôn Ngộ Không là vì bản thân huyết hải tương lai, cũng là muốn kết một thiện duyên. Nhưng bây giờ, Phật môn liền thánh nhân hóa thân loại này lá bài tẩy cũng sốc đi ra, không tiếc giá cao cũng phải bắt lại yêu hầu, bản thân càng là vì vậy bị thương nặng. Cái này đầm nước đục, đã sâu đến đủ để dìm nó chết loại này chuẩn thánh đại năng. Lại cứng rắn tiếp tục gánh vác, chính là lấy chính mình ức vạn vạn năm đạo hạnh đi đổ. Không đáng. Con mẹ nó, người nào thích gánh ai kia đi, lão tổ không phục hồi. Vậy mà, hắn được bộ, đổi lấy cũng là đối phương càng thêm lạnh băng dò xét. Không ở. Bồ Đề tổ sư phát ra một tiếng ý vị không rõ cười lạnh, trong tay hắn cây kia thất bảo diệu thụ nhẹ nhàng quét một cái, muôn bản thanh huy lưu chuyển, ánh chiếu được hắn tấm kia thương sót mặt mũi cũng lộ ra đặc biệt dối trá. Minh Hà đạo hữu, loại này vụng về lời nói dối, hay là chớ có lấy ra qua loa tắc trách. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng từng chữ chú tâm. Tôn Ngộ Không người mang đại kiếp, này nhân quả mệnh số sớm bị vô thượng lực che đậy, trong tâm giới, chứ ngươi ra cái này cùng thiên địa dơ bẩn đồng nguyên u minh huyết hải, lại không một chỗ có thể ngăn cách thánh nhân dò xét. Hắn không ở chỗ này, lại có thể đi hướng nơi nào? Mỗi một chữ đều giống như một thanh trọng truy, hung hăng đập vào Minh Hà trong lòng. Bồ Đề tổ sư ánh mắt đột nhiên sắc bén, giọng điệu không được xía vào. Nhất định là ngươi đem ẩn nút đứng lên. Như Lai cũng là mắt sáng như đuốc, màu vàng Phật đồng trong phản chiếu ra Minh Hà thân ảnh chật vật, thanh âm càng thêm lạnh băng, mang theo cuối cùng thông điệp. Minh Hà, ngươi quả thật nên vì một cái chỉ có con khỉ, liều đến huyết hải căn cơ bị tổn thương, vô số nguyên hội đạo hạnh trôi theo dòng nước sao? Một cái cơ hội cuối cùng. Giao người. Hai thanh âm, một sướng một họa, hùng hổ ép người, đã đem Minh Hà định tội. Bọn họ căn bản không phải tới hỏi thăm, bọn họ là tới định tội, tới chấp hành. Trong nháy mắt, Minh Hà trong lòng kia cổ phẫn uất lửa giận hoàn toàn nổ tung. Hắn nói rõ ràng là lời nói thật. Kia con khỉ đã sớm chạy mất dạng, nhưng đối phương căn bản không tin, hoặc là nói, bọn họ căn bản không quan tâm tin hay không. Minh Hà trong giây lát nghĩ thông suốt, Tôn Ngộ Không chẳng qua là một cái cớ, một cái cậy ra hắn huyết hải phòng ngự, đem vật môn thế lực hung hăng tiết nhập mảnh này u minh nơi mở cớ. Đây là mượn được cớ, là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Coi như Tôn Ngộ Không thật vẫn còn ở nơi này, lấy mình bây giờ trạng thái, đối mặt tôn này dung hợp tiếp dẫn, chuẩn đề hai người thánh lực hóa thân, cũng tuyệt đối không thể giống hơn nữa lần trước như vậy bảo vệ đối phương. Đám này con lường ngốc, từ vừa mới bắt đầu không có ý định giảng đạo lý. Bọn họ chính là tới chen ép bản thân, tới đoạt địa bàn, ưu hiếp người đàng hoàng đúng không? Thả ngươi mẹ cho giam túi. Nghĩ thông suốt khớp xương, Minh Hà giận dữ công tâm, định hoàn toàn không nể mặt mũi, tức miệng mắng to. Hắn đường đường Minh Hà lão tổ, từ khai thiên lập địa ban đầu liền đã tồn tại đại năng, khi nào bị loại này được ý? Lão tổ ta nói không ở chính là không ở, có tin hay không là tùy ngươi. Muốn đánh cứ đánh. Hắn đột nhiên thẳng sống lưng, dù là người bị thương nặng, kia cổ bẩm sinh hung lệ khí vẫn vậy xông lên trời không, quẹ đến đầy trời Phật quang cũng vì đó rung động. Thật coi lão tổ ta sợ các ngươi cái này mượn tới thánh lực không được. Lời còn chưa dứt, huyết hải gầm thét. Triệu triệu A-tu-la chiến giống từ đáy biển chỗ sâu chuyển tới, hội tụ thành một câu ngút trời chiến ý, ra chỉ tại trên người Minh Hà. Thấy Minh Hà như vậy ngu xuẩn mất hồn, Như Lai cùng Bồ Đề trên mặt, cuối cùng một tia từ bi cũng biến mất hầu như không còn, hóa thành thấu xương lạnh lùng. Không cần phải nhiều lời nữa, hành động chính là tốt nhất trả lời. Hai người đồng thời tay nắm pháp ấn, phồn phục Phật môn ấn quyết ở đầu ngón tay nở rộ, huyền ảo vô cùng. Trong miệng tiếng phạm sướng đột nhiên đề cao, từ hùng vĩ trở nên cao vút, phản phất có 3,000 Phật đà, 800 La Hán ở phía sau bọn họ cùng đều lên tiền sướng. Ông, bọn họ quanh thân Phật quang trong nháy mắt tăng vọt, cùng thiên cung trên thánh liên hóa thân hoàn toàn nối thành một mảnh, lại không phân với nhau. Trời cùng đất, vào giờ khắc này bị vô tận kim quang chỗ tràn ngập. Trong giây lát, kia đóa cực lớn thánh liên hóa thân, này tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng nhanh. Trên đài sen, kia hai đạo vốn là hư ảo thánh nhân hư ảnh, tiếp dẫn cùng chuẩn đề, phản phất bị rót vào chân chính thần hồn, đột nhiên sống lại. thân hình của bọn họ từ hư hóa thực trở nên vô cùng rõ ràng. Bốn đạo ánh mắt vượt qua thời không, phong tỏa Minh Hà lão tổ. Trong ánh mắt không có tâm tình, chỉ có một loại coi vạn vật như sô cầu tuyệt đối lãnh đạm, phảng phất đang nhìn một con sâu kiến. Tòa sen xoay tròn, mưa ánh sáng màu vàng từ cánh sen chiếu xuống. Lần này là trói buộc cùng xoắn giết. Mỗi một giọt quang vũ tại rơi xuống trong kéo dài, và mẹo, hóa thành khắc ghi Phật pháp trật tự thần liên. Thần liên bên trên vạn chữ nguyên lưu chuyển, phạm âm thiền sướng không dứt. Bọn nó tạo thành lá lưới, từ bốn phương tám hướng quấn về Minh Hà, phong tỏa này toàn bộ đường lui. Đồng thời, một cỗ thiên đạo uy áp giáng lâm, so trước đó càng thêm mênh mông. Uy áp không nhằm vào Minh Hà, mà là nhằm vào dưới chân hắn huyết hải, nhằm vào trong huyết hải sát khí cùng nghiệp lực. Ầm. Huyết hải bị uy áp nắm, sóng cả hơi chậm lại, lưu động biến chậm. Minh Hà quanh thân huyết quang chấn động, sáng tối chập chờn. Hắn cảm thấy mình cùng huyết hải bản nguyên liên hệ trở nên ngắc ngứ. Bọn ngươi, kinh người quá đáng. Lời nói này cũng không phải là gào thét, mà là từ Minh Hà nguyên thần chỗ sâu, nương theo huyết hải oán giận cùng sát ý cùng nhau nổ tung. Huyết hải vô lượng, vạn hồn phệ thiên. Ầm. U minh huyết hải sôi trào. Nó hóa thành Minh Hà ý chí, là hủy diệt cùng căm hận tập hợp. Máu ngất trời cuốn ngược, tạo thành vòi rồng, nơi trọng yếu là Minh Hà thiêu đốt lửa giận con người. Huyết lãng là âm thanh báo trước, sát chiêu là huyết lãng trong huyết thần tử. Bọn nó không còn là hình người, mà là tại Minh Hà dưới sự thúc dục hóa thành dơ bẩn phù văn, đại biểu ác niệm. Bọn nó cái sau nối tiếp cái trước, hóa thành tia chớp màu đỏ ngỏm, đánh về phía trật tự thần liên. Mục đích không phải phá hủy, là dơ bẩn, là ăn mòn, dùng tự thân tồn tại đi ô nhục thần thánh, ăn mòn trật tự. Ngay sau đó, hai đạo kiếm minh xé toạc huyết hải bầu trời. Nguyên đồ, A Tị, thân kiếm huyết quang lưu chuyển, tàn sát sát khí hóa thành màu đen lôi đỉnh quấn quanh. Song kiếm giao thoa, tạo thành huyết sắc thập tự, chém về phía thánh liên bản thể. Đây là Minh Hà đến nay mạnh nhất một kiếm, ý đồ chặt đứt chuẩn thánh nói quả. Vậy mà, thực tế làm người tuyệt vọng. Cái này không thể xưng là đối kháng, mà là một trận tịnh hóa cùng xóa đi, một trận nghiền ép. Trật tự thần liên là thánh nhân pháp tác hình tượng cụ thể hóa, là thiên địa tự đối huyết hải nghịch lực có căn bản tính khắc chế. Suy, suy, suy. Huyết thần tử biến thành phù văn đụng vào thần liên. Không có nổ tung cùng đánh vào, chỉ có dầu sôi nước vào tiếng vang. Chương 79, Minh Hà, ước hiếp người đàng hoàng đúng không? Tiệt giáo liên minh tôn ngộ không. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 79, Minh Hà, ước hiếp người đàng hoàng đúng không? Tiệt giáo liên minh tôn ngộ không. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, phù văn chạm đến kim quang liền bị phân giải, bốc hơi, chưa lưu lại một tia khói đen. Một cái, 10 triệu cái, 100 triệu cái. Huyết thần tử tạo thành thác lũ đụng vào màu vàng đê đập. Thác lũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Sự tồn tại của bọn họ bị phủ định, chưa ở thần liên bên trên kích thích rung động. Bên kia, Nguyên Đồ, A Tị song kiếm thập tự chạm bổ vào thánh liên màn sáng bên trên. Va chạm cũng không phát sinh. Màn sáng run lên, như mạng nhện đem song kiếm dính phụ. Ông, thánh liên chuyển động, 12 cánh sen bên trên phạm âm vang dội. Nguyên Đồ, A Tị thân kiếm tàn sát sát khí ở phạm âm trong bị ma diệt, tình hóa. Thân kiếm run rẩy, phát ra rền rĩ. Thanh âm kia vô cùng thê lương, không còn là hung binh gầm thét, mà là khí linh đang bị mạt sát trước cuối cùng than khóc. Phúc. Trong huyết hải ương, Minh Hà bản thể như bị sấm đánh, thân thể kịch chấn. Một miệng lớn màu đỏ sậm buồn mạng máu tươi, không bị khống chế từ trong miệng hắn cuồn phun mà ra. Kia máu tươi trong, hàm chứa hắn một luồng bản nguyên đạo tắc, giờ phút này lại bừng sáng ảm đạm, vừa mới rời thân thể, liền bị trong hư không không chỗ nào không có mặt thánh khiết ánh sáng đốt cháy hầu như không còn. Hơi thở của hắn, lấy một loại vách núi thức tư thế, trong nháy mắt hể bại đi xuống. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, hắn cảm giác được tự thân kia cùng huyết hải hòa làm một thể đạo cơ, đang kịch liệt chấn động, rền rĩ. Thánh liên lực lượng, căn bản không nhìn huyết hải tầng tầng phòng ngự, không nhìn thân thể của hắn, phản phất trực tiếp tác dụng với hắn chân linh, tác dụng với hắn trên đại đạo. Đây là một loại giai vị bên trên tuyệt đối áp chế. Minh Hà, đề tội. Trên trời cao, Như Lai cùng Bồ Đề pháp tướng dáng vẻ trang nghiêm, thanh âm không mang theo một tơ một hào tình cảm. Thanh âm kia là thiên đạo tuyên án, là trật tự sắc lệnh. Hai người nhất tề bấm pháp quyết, thúc dục thánh liên hóa thân cuối cùng sát phạt. Ông long trong tiếng, thánh liên đột nhiên vừa thu lại, toàn bộ phóng ra ngoài vầng sáng toàn bộ cuốn ngược mà quay về, ngưng tụ với liên tâm một chút. Kia một chút kim quang, lúc đầu chỉ có to bằng hạt cải, lại hàm chứa đủ để xuyên thủng tam giới khủng bố uy năng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bị ngưng luyện đến cực hạn, gần như hóa thành thực chất màu vàng cột ánh sáng, như thiên phạt kiếm, như sáng thế chi mâu, xé toạc thời không, ầm ầm bắn về phía Minh. Sông bản nguyên chân thân. Một cái này, khóa được nhân quả, khóa được số mạng, khóa được Minh Hà ở trong dòng sông thời gian hết thảy dấu vết. Không thể tránh né. Không. Tử vong bóng tối, ước vạn năm tới lần đầu tiên như vậy chân thiết bao phủ ở Minh Hà trong lòng. Hắn phát ra không cam lòng đến mức tận cùng giống giận, còn sót lại pháp lực bị hắn chèn ép đến cực hạn, điều động toàn bộ huyết hải bản nguyên chi lực, ở trước người 7000 tỷ lớp huyết sắc bình chướng. Mỗi một trọng bình chướng đều đủ để ngăn cản tầm thường chuẩn thánh một kích toàn lực. Nhưng ở cái kia đạo màu vàng cột ánh sáng trước mặt, đây hết thể phòng ngự yếu ớt giống như giấy dán bình thường. Xoẹt, màu vàng cột ánh sáng dễ dàng xuyên thủng thứ nhất nặng bình chướng, tốc độ không có chút nào chậm lại. Thứ hai nặng, thứ ba nặng, thứ 100,000 nặng, thứ nhất triệu nặng. Tầng tầng xuyên thủng, thế như trẻ tre. Cuối cùng, ở Minh Hà ánh mắt tuyệt vọng trong, đạo kim quang kia hung hăng đánh vào bản thể của hắn trên. Oeng. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nổ tung, ở U Minh huyết hải bầu trời hoàn toàn kích nổ. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất bất động. Không gian vào giờ khắc này hoàn toàn vỡ nát. Vô tận huyết hải bị cưỡng ép bốc hơi, tạo thành một cái cực lớn đến khó lấy tưởng tượng khu vực chân không, lộ ra phía dưới khô khốc dạn nứt thềm lục địa. Minh Hà bóng dáng bị kia thuần túy bá đạo không được xía vào ánh sáng màu vàng hoàn toàn mất. Dưới chân hắn kia thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rền rĩ, toàn bộ cánh sen bên trên ngọn lửa toàn bộ tắt, linh quang ảm đạm tới cực điểm, hóa thành một đạo lưu quang rơi vào huyết hải chỗ sâu. Nguyên đổ A Tị song kiếm càng bị dư âm nổ mạnh hoàn toàn bắn bay, thân kiếm phủ đầy vết nước, không biết bị xông về huyết hải cái góc nào. Hồi lâu, đợi đến kia bị diệt hết thể kim quang chậm rãi tàn đi. Trong thiên địa, một mảnh hỗn độn. Minh Hà bóng dáng lần nữa hiện lên. Hắn trôi lơ lửng ở trong hư không, tóc hai bù xù, trên người màu đen đạo bào đã sớm hóa thành cho bay, lộ ra phủ đầy màu vàng vết bỏng khô gầy thân thể. Hơi thở của hắn yếu ớt tới cực điểm, so với lần trước bị thánh nhân hóa thân đánh cho bị thương lúc, còn nặng hơn bên trên không chỉ gấp 10 lần. Đạo cơ đã bị tổn thương. Vậy mà, thân sắc cùng đạo cơ thương thế, kém xa hắn giờ phút này nội tâm đâm nhói cùng kinh hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bản thân phân tán ở 100 triệu 10 ngàn dặm trong biển máu, cùng hắn tâm thần liên kết, làm hắn không chết bất diệt căn cơ 480 triệu huyết thần tử, ở mới vừa rồi kia tịnh hóa vạn vật một kích dưới, lại bị cứng rắn ma diệt hơn phân nửa. Đó là hắn vô số nguyên hội tới nay, một điểm một giọt tích lũy nền tảng. Đó là hắn dám thách thức thánh nhân, được xưng huyết hải không làm, Minh Hà bất tử dựng thần gốc. Bây giờ, căn cơ bị hủy. Khục. Khô khụ. Minh Hà ho kịch liệt ho, ho ra không còn là máu tươi, mà là từng sợi vỡ vụn bản nguyên khí. Ánh mắt của hắn, từ ban sơ nhất nổi khủng, đến kiếp sợ, lại đến giờ phút này, chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch tuyệt vọng. Hắn bại. Bị bại triệt để như vậy dứt khoát. Lại cứng rắn chống được đi, đối phương có lẽ sẽ đánh đổi một số thứ, nhưng hắn Minh Hà, hôm nay sợ rằng thật sẽ thành khai thiên lập địa tới nay, thứ nhất bị tươi sống giết tiên tiên thần thánh. Vẫn lạc bóng tối, là ép vỡ hắn cuối cùng tôn nghiêm dâm dạng. Đủ rồi. Hắn khàn khàn địa mở miệng, trong thanh âm tràn đầy vô tận mệt mỏi cũng có đủ. Minh Hà ngẩng đầu lên, cặp kia tĩnh mịch con người, nhìn về trên trời cao vẫn vậy kim quang vạn trượng hai thân ảnh. Lao tổ ta, nhận thua. Nói ra cái này năm chữ, phản phất hút khô hắn chút sức lực cuối cùng. Các ngươi không phải muốn lục soát sao? Thanh âm của hắn mang theo một tia tự giễu, vẻ điên cuồng. Huyết hải ngay ở chỗ này, chính các ngươi đi vào lục soát. Nếu thật có thể từ ta cái này trong biển máu, tìm ra con kia con khỉ, lão tổ ta không lời nào để nói. Dứt tiếng, hắn hoàn toàn buông tha cho chống cự. Kia bao phủ ở huyết hải trên, từ hắn ý chí biến thành vô cùng tâm chế, giống như nước thủy triều thối lui, đem mảnh này u minh tuyệt địa, không giữ lại chút nào địa hiện ra ở hai vị thánh nhân hóa thân trước mặt. Phần này xỉ nhục, để cho hắn như muốn nổi điên. Trên trời cao, Như Lai cùng Bồ Đề thấy vậy, biết Minh Hà ý chí đã bị triệt để phá vỡ, sát thực đến cực hạn. Lại bức bách đi xuống, vị này thái cổ hung thần sợ rằng thật sẽ chọn đá ngọc cùng tan, kích nổ toàn bộ huyết hải, kia biến cố cũng quá lớn. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, không tiếng động trao đổi trong nháy mắt hoàn thành. Ngay sau đó, uy nghiêm pháp tướng chậm rãi tàn đi, lần nữa hóa thành hai thân ảnh. Như Lai trong mắt nhìn xuống phía dưới chật vật không chịu nổi Minh Hà, thanh âm trầm ngưng, nghe không ra vui giận. Nếu như thế, liền váy dày đạo hữu. Cùng lúc đó, Lê Sơn, khi nhìn đến trong thiên địa dị biến lúc, Tôn Ngộ Không chân mày vận thành một cái mắt nhíu, nhưng khỏe miệng lại không bị khống chế hướng lên vểnh lên lau một cái lạnh lùng độ cong. May mắn, xuất phát từ nội tâm may mắn. Nếu không phải mình xem thời cơ nhanh hơn, trước hạn một bước rút người ra rời đi, giờ khác này ở kia huyết hải trong mắt bao chịu đựng cái này thánh nhân một kích, chỉ sợ sẽ là hắn. Cứ thật, hắn thấp giọng tự nói, trong thanh âm mang theo một tia giễu cợt. Vì ta đây lão tôn, liền thánh nhân cũng tự mình ra tay. Cái này phần môn, thật là để mắt ta đây. Ý niệm này ở trong lòng chuyển một cái, hóa thành một cỗ dần dần khoái ý về phần Minh Hà lão tổ. Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng hắn giữa đầu kia nhân quả ký kết yếu ớt minh ước, đã ở thánh nhân kia một kích trong dư âm hoàn toàn tan vỡ, hóa thành phấn vụn. Lão quái vật kia, giờ phút này sợ là không chết cũng muốn lộ ra. Coi như là thay ta đây lão tôn cản một tai a. Tôn Ngộ Không trong ánh mắt không có nửa phần ấy nấy. Bảo hộ lộ ra, vốn là một trận đánh cược. Minh Hà lão già kia, tâm tư ác độc, coi chúng sinh bị số cậu, trước giờ thì không phải là hiền lành gì. Cho dù là giúp mình, cũng bất quá là đừng có mưu đồ. Hố, cũng liền hố. Bản thân bình yên vô sự mới là hàng đầu chuyện lớn. Tiểu Hữu, chúng ta tiếp tục. Một đạo trong trẻo lạnh lùng mà trầm tĩnh thanh âm ở bên người vang lên, đem hắn từ huyết hải sóng lớn trong kéo về thực tế. Vô Đang Thánh Mâu trên mặt mang lau một cái nụ cười thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh không lay động, phản phất bên ngoài kia đủ để chấn động tam giới thánh nhân cuộc chiến, nàng mà nói, bất quá là ngoài cửa sổ một trận mưa gió. Tôn Ngộ Không quận trào suy nghĩ trong nháy mắt thu liễm, trong con ngươi chế nhạo cùng lệ khí toàn bộ hóa thành thâm trầm. Hắn gật đầu. Thánh Mâu mời nói. Vô Đang Thánh Mâu ánh mắt quét qua phương xa chân trời, nơi đó sắc trời vẫn vậy u ám không rõ. Phật môn thế lớn, này sau lưng còn có tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân chỗ dựa, ngay mặt chống lại, không khác nào lấy trứng chọi đá. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng, mang theo một loại nắm được tình đời tỉnh táo. Cho nên, ta tiệt giáo nếu nghĩ phục lên, tuyệt không thể dẫm lên vết xe đổ, cứng đối cứng là một con đường chết, nhất định phải mở ra lối riêng. Phục dậy. Hai chữ này, nặng như Thái Sơn. Tôn Ngộ Không ánh mắt lóe lên một cái. Ngày xưa tiệt giáo, đó là bực nào thanh thế. Vạn tiên triều bái, được xưng tam giáo thứ nhất, môn hạ đệ tử trải rộng tầng giới, liền thiên đình đều có hắn tiệt giáo môn nhân. Chương 79, Minh Hà, ước hiếp người đàng hoàng đúng không? Tiệt giáo liên minh Tôn Ngộ Không. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 79, Minh Hà, ước hiếp người đàng hoàng đúng không? Tiệt giáo liên minh Tôn Ngộ Không. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, nhưng kết quả đây, một trận phong thần lượng kiếp, lớn như thế đạo thống tăng dã, chết chết, thương thì thương, lên bảng, bị độ hóa bị độ hóa. Mong muốn để cho như vậy một cái vật khổng lồ cho tàn lại cháy, khó khăn kia, không thua gì mở lại địa thủy hỏa phong. Đến lúc đó, Phật môn cùng thiên đình liên thủ trên ép, sẽ là lôi đình bạc quân, tuyệt sẽ không cấp bọn họ bất kỳ cơ hội thở dốc. Tôn Ngộ Không trầm ngâm chốc lát, nghi ngờ trong lòng cũng không nhân đối phương chấn định mà tiêu tán chút nào. Hắn dương mắt, nhìn thẳng Vô Đang Thánh Mẫu. Tiền bối, liên quan tới phục dạy chuyện, vạn bối trong lòng vẫn có một nghi ngờ, không nhả ra không thoải mái. Tiệt giáo cường tĩnh lúc, có vạn tiên đại trận, có chu tiên kiếm trận, thanh thế chi to lớn, có 102 hùng hoàng, còn ở lượng kiếp dưới rơi vào cái thảm đạm tu chẳng. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại như lưỡi dao sắc bén, nhắm thẳng vào vấn đề nòng cốt. Bây giờ, chỉ dựa vào tiền bối lác đác mấy người, cho dù coi là ta đây lao tôn, liền muốn đi đối kháng có hai vị thánh nhân Phật môn, cùng với vị kia nắm trong tay thiên đình trật tự ngọc đế. Tôn Ngộ Không cười khẩy một tiếng, không che giấu chút nào bản thân không coi trọng. Cái này không khác nào châu chấu đá xe. Phục dạy hai chữ, rốt cuộc từ đâu nói tới. Đây không phải là hắn kết đảm, mà là băng lánh nhất thực tế. Chỉ băng vào một bầu nhiệt huyết cùng quyết tâm, ở nơi này tàn khốc tam giới trên bàn cờ, liền làm con cờ tư cách cũng không có. Năm đó thông thiên giáo chủ cường đại dường nào. Thánh nhân tôn sư, cầm trong tay chu tiên tứ kiếm, bảy phi bốn thánh không thể phá tuyệt thế sát trận. Kết cục lại làm sao? Còn chưa phải là bị buộc nuốt vào vẫn thánh đan, cấm túc với thiên ngoại hỗn độn, chọn đời không phải đặt chân hồng hoang. Bây giờ chỉ dựa vào con mèo nhỏ này hai ba con, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Đối mặt Tôn Ngộ Không cái này gần như với mạo phạm chất vấn, Vô Đang Thánh Mẫu vẻ mặt lại không có chút nào biến hóa, vẫn là bộ kia nhẹ nhàng bình thản bộ dáng. Nàng tựa hồ đã sớm ngờ tới Tôn Ngộ Không sẽ có câu hỏi như thế. Nàng không những không buồn, ngược lại gật đầu tán thành, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng nói từng chữ từng câu, ngươi chỗ buồn lo chính là hết thể chỗ mấu chốt. Nhưng trong thanh âm của nàng mang tới một tia thần bí ý vị. Nếu như bản cung nói cho ngươi, sư tôn lão nhân gia ông ta cũng không bị đạo tổ hoàn toàn cấm túc với Tử Tiêu cung đâu. Nếu như bản cung nói cho ngươi, bọn ta đã tìm được biện pháp có thể yếu ớt câu thông đến sư tôn ý chí đâu. Và anh, những lời này như cùng một đạo hỗn độn thần lôi ở Tôn Ngộ Không trong đầu ngang nhiên nổ vang. Con ngươi của hắn trong nháy mắt có rút lại thành nguy hiểm nhất mũi châm. Cái gì? Hai chữ này cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo khó có thể tin kinh hãi. Tôn Ngộ Không lần này là thật bị choáng váng. Thông Thiên giáo chủ, cái tên đó đại biểu một thời đại, đại biểu hồng hoang sát phạt thứ nhất vô thượng uy danh. Cái đó ở phong thần cuộc chiến trong, lấy sức một mình độc đấu bốn vị cùng cấp bậc thánh nhân tuyệt thế người ác. Hắn không phải là bị đạo tổ Hồng Quân hoàn toàn nuốt sao? Nếu như hắn thật còn có thể cùng bên ngoài bắt được liên lạc, dù là chỉ là truyền lại ra một tia yếu ớt ý chí, tia toàn bộ chuyện tính chất, liền đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Kia không còn là mấy cái tàn binh bại tướng báo thù, mà là có một vị thánh nhân ở sau lưng tự mình hạ cờ. Xem Tôn Ngộ Không trên mặt kia không cách nào che giấu rung động, Vô Đang Thánh Mẫu khẽ miệng rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Nàng muốn, chính là cái hiệu quả này. Chợt, nàng lần nữa ném ra một cái đủ để cho tam giới chấn động kinh thiên bí văn. Hơn nữa, phục dạy chân chính cơ hội, điểm mấu chốt không hề là ở trực tiếp đối kháng Phật môn. Thanh âm của nàng càng thêm trầm thấp, phản phất hàm chứa nào đó ma lực, vững vàng hấp dẫn lấy Tôn Ngộ Không toàn bộ tâm thần. Mà là ở Thiên Đình, Phong Thần Bảng. Lúc đó, tính thất bên trong, liền không khí cũng phản phất ngưng trệ. Vô Đang Thánh Mẫu cặp kia nhìn thấu muôn đời năm tháng trong mắt, giờ phút này đang không hề chớp mắt ngưng mắt nhìn Tôn Ngộ Không, trong đó lại không nửa phần thử dò xét, chỉ còn dư lại một loại chìm thuyền phá nổi đồng vậy quyết tuyệt. Nàng không còn giấu giếm, có mấy lời, có chút nhu đồ, một khi nói ra khỏi miệng, chính là đại đạo chi thể, lại không chỗ xoay chuyển. Mà trước mắt con khỉ này, đáng giá nàng đánh cuộc hết thảy. Phong Thần Bảng, ba chữ này từ Vô Đang Thánh Mẫu trong miệng thoát ra, không nặng, lại làm cho Tôn Ngộ Không cả người yêu khí cũng vì đó hơi chậm lại. Hắn phá vọng kim đồng chỗ sâu, kim diễm đột nhiên co rụt lại. Phong Thần Bảng, hắn dĩ nhiên biết được, ba chữ này ở trong tam giới, bản thân liền đại biểu một loại trí cao vô thượng cấm kỵ cùng với bính. Thiên thư Phong Thần Bảng, địa thư Sơn Hải trải qua, người sách sinh tử bộ, cái này là thiên địa người ba sách, định đỉnh hồng hoang vận chuyển chí bảo. Sinh tử bộ hắn náo qua, Sơn Hải trải qua người kỳ danh, mà cái kia Thiên thư Phong Thần Bảng càng lạnh như sấm bên hai. Đó không phải là một món pháp bảo, đó là một tòa lồng giam, một tòa xây dựng ở vô số tiên nhân hải cốt cùng vỡ vụn tự tôn trên không cách nào bỏ trốn lồng giam. Không sai. Vô Đang Thánh Mẫu thanh âm chém đinh chặt sắt, mỗi một chữ đều giống như từ kim thạch trong lóe ra, mang theo bập bề. Ánh mắt của nàng sáng quắc, ở trong đó thiêu đốt không phải tiên quang, mà là bị đè nén vô tận kỷ nguyên lửa giận cùng bí sảng. Phong Thần Bảng, nó giam cầm cũng không phải là thân xác, mà là ta tiệt giáo muôn vàn đệ tử chân linh. Để bọn họ chọn đời không phải siêu thoát, bị quản chế với thiên đình, trở thành hạo thiên ngồi xuống nghe điều nghe tuyên con rối. Con rối hai chữ, nàng cắn được cực nặng. Tôn Ngộ Không thậm chí có thể từ nơi này hai chữ trong, nghe được kim qua thiết mã than khóc, nghe được vạn tiên trận tan biến lúc không cam lòng gào thét. Chỉ cần có thể đem Phong Thần Bảng hủy đi, hoặc là chỉ là để nó ngắn ngủi mất đi hiệu lực. Vô Đang Thánh Mẫu hơi nghiêng về phía trước, thanh âm đệ thấp, lại càng có lực xuyên đấu. Trên bảng ta tiệt giáo môn nhân chân linh, là được một khi giải thoát. Đến lúc đó, bọn họ thần vị còn tại, hương khói không mất, lại có thể chạm gãy thiên đỉnh nhân quả kiểm chế, lại lần nữa thu hoạch thân tự do. Nàng dừng một chút, từng chữ từng câu hỏi. Ngươi cũng đã biết, đây là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào. Không cần nàng hỏi, Tôn Ngộ Không trong đầu đã nhấc lên sóng cả ngũ trời. Vân Tiêu ở bên tiếp lời, thanh âm của nàng không còn là lúc trước như vậy trong trẻo lạnh lùng không linh, mà là dính vào vẻ run rẩy, đó là bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng trông đợi đan vào mà sinh ra của mình. Nhiều bảo đại sư huynh phản giáo nhập Phật, nhưng Kim Linh sư tỷ, còn có Triệu Công Minh sư huynh, cùng với ta kia đáng thương muội muội Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, bọn họ đều ở đây trên bảng. Hốc mắt của nàng hơi ửng hồng, kia cổ chất chứa muôn đời ủy khuất cùng hận ý, gần như phải phá vỡ thánh nhân môn đồ tâm cảnh trói buộc. Nếu có thể giải cứu bọn họ, ta thiệt giáo trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục hơn phân nửa nguyên khí. Cho dù sư tôn lão nhân gia ông ta không ra tay, chỉ bằng vào hội tụ ta thiệt giáo môn nhân lực, cũng đủ để cho kia Lăng Tiêu Bảo Điện thay cái chủ nhân. Vân Tiêu thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một loại khoái ý quyết tuyệt. Đến lúc đó, hắn Hạo Thiên cái đó tam giới chí tôn đế, còn như thế nào ngồi vững chắc? Chỉ ở trong khoảnh khắc, Vô Đang Thánh Mẫu cùng Vân Tiêu một sướng một họa, liền đem cái này quặp đủ để lật nghiêng tam giới kinh thiên nhu đồ, trần chuông bày tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Trong đó lợi hại quan hệ, rõ ràng làm cho người khác tim đập chân run. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ lồng ngực sông thẳng thiên linh cái. Hắn huyết dịch cả người, tựa hồ cũng vào giờ khắc này bị nhen lửa, bắt đầu sôi trào. Kế hoạch này, nào chỉ là lớn mật, đây quả thực là điên rồi, nhưng cũng quá mê người. Mê người đến để cho hắn viên này trời sinh thạch tâm, cũng bắt đầu kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Hủy diệt phong thần bảng, giải phóng bị nhốt vô số năm tháng tiệt giáo và tiên. Đây không phải là cái gì tiểu đả tiểu nháo mưu kế, đây là muốn trực tiếp nảy ra toàn bộ hồng hoang cách cục căn bản bẩy. Một khi thành công, thiên đình đối tam giới tuyệt đối thống trị đem trong nháy mắt sụp đổ. Những thứ kia cao cao tại thượng, coi chúng sinh làm quân cờ thiên thần, bọn họ quyền bính căn cơ đem bị nổ tận gốc. Mà Phật môn mưu đồ muôn đời đông độ đại kế, cũng tất nhiên sẽ vì vậy bị nghiêm trọng nhất đánh vào. Thiên đình loạn, Phật môn ha có thể bình yên vô sự? Mà hắn Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không đáy mắt lau một cái huyết sắc lặng lẽ hiện lên. Hắn cùng với thiên đình vốn là có thủ không đợi trời chung, Hoa Quả Sơn chi kiếp há có thể quên? Nếu là có thể tham dự loại này đại sự kinh thiên động địa, đã có thể hung hăng trả thù thiên đình, để cho kia Ngọc Đế Lao Nhi cũng nếm thử một chút chúng bạn xa lánh tư vị, lại có thể còn lên Vô Đang Thánh Mẫu phần này ơn huệ lớn bằng trời, càng có thể vì chính mình, vì toàn bộ Hoa Quả Sơn tranh thủ đến một cái cường đại đến đủ để chống lại bất kỳ thế lực nào đồng minh. Sao không vui mà làm? Tôn Ngộ Không hô hấp đều không khỏi tự chủ nặng nề mấy phần. Rủi ro dĩ nhiên là lớn vô cùng. Tính toán phong thần bảng giống như là cùng đạo tổ là địch, cùng thiên đạo đánh cuộc. Một bước đặt lỗi chính là vạn kiếp bất phục, hình thần câu diệt. Nhưng tiền lời giống vậy cực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Tôn Ngộ Không trong mắt màu vàng thần quang điên cuồng lấp lóe, đầu óc của hắn ở lấy một loại trước giờ chưa từng có tốc độ vận chuyển, điên cuồng cân nhắc trong đó hơn thiệt được mất. Phật môn từng bước áp sát, phải đem hắn độ hóa thành kia không vui không buồn con rối Phật đà. Thiên đình tàn nhẫn vô tình, hận không được đem hắn nghiền xương thành cho bụi, lấy đó làm răn. Cái đó giấu ở huyết hải chỗ sâu Minh Hà lão tổ, cũng không phải loại hiền, nhìn như hợp tác, kỳ thực lúc nào cũng có thể ở sau lưng Phật đao. Bản thân nhìn như nhảy ra tam giới ngoài, không ở trong ngũ hành, tiêu giao tự tại. Kỳ thực, bất quá là cuồng phong sóng biển trong một chiếc thuyền con, bốn phương tám hướng đều là mong muốn đem bản thân cắn nuốt cự thú, nguy cơ từ phía. Nếu không nghĩ vinh viễn bị động bị đánh, mặc cho người định đoạt. Hoặc giả. Chương 79, Minh Hà, ước hiếp người đàng hoàng đúng không? Tiệt giáo liên minh Tôn Ngộ Không. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 79, Minh Hà, ước hiếp người đàng hoàng đúng không? Tiệt giáo liên minh Tôn Ngộ Không. Phần 2, 2, phần 2, 2, hoặc giả thật cần hành này hiểm chiêu, chủ động đánh ra, bản thân tới tiếp theo ván cờ lớn. Tôn Ngộ Không ánh mắt xuyên thấu tính thất bất tưởng, phản phất thấy được kia treo cao với 33 tầng trời trên, bị vô tận uy nghiêm bao phủ Lăng Tiêu Bảo Điện. Vô Đang Thánh Mẫu nói, nhìn như người si nói mộng, ý nghĩ hao huyền. Nhưng cái này lại nhắm thẳng vào Thiên Đình cốt lõi nhất mạch sống. Thiên Đình chỉ cần loạn một cái, Phật môn cũng chắc chắn sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó, ta đây lão tôn mới có thể trong khoảng thời gian này sống mòn chỗ mà a. Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm tính toán. Tiêu Ngọc Đế Lao Nhi ngồi cao long ý ỉa, nhìn xuống tầng dưới, nhìn như nắm giữ của tiền, luôn xuất phát thủy, không người dám với ngỗ địch. Có thể nói rốt cuộc bằng chính là cái gì? Không phải là kia một chương phong thần bảng sao? Chỉ cần phong thần bảng một ngày hữu hiệu, trên bảng nổi danh người, liền sinh tử đều ở hắn chỉ trong một ý niệm. Ai dám không theo? Chỉ khi nào phong thần bảng mất đi hiệu lực, hắn kia cái gọi là tam giới chí tôn còn có mấy người sẽ chân tâm thật ý địa đi nhận. Bị nhốt ở trong phong thần bảng tiên thần, tên là thần, thật là tù. Tu vi bị khóa chết, đại đạo vô vọng, chỉ có thể dựa vào về điểm kia đáng thương hương hỏa nguyện lực kéo dài hơi tàn, có thể nói là nửa bước khó tiến. Hương khói thần đạo tuy là một con đường, nhưng cùng tiêu giao tự tại, theo đuổi đại đạo tiên đạo so sánh, lại coi là cái gì? Nếu như thật có thể đánh vỡ cái này cuối cùng, để bọn họ lại lần nữa thu hoạch tự do, lại nối tiếp con đường. Những thứ kia bị đè nén muôn đời oán khí cùng lửa giận, gặp nhau bộc phát ra kinh khủng bực nào năng lượng. Hoặc giả, thật sự có cơ hội. Lật ngược thế cờ, có cơ hội. Vô số ý niệm ở Tôn Ngộ Không trong đầu va chạm, nổ tung, cuối cùng lại bình tĩnh lại. Hắn dương mắt, nhìn về phía trước mặt chờ đợi hắn trả lời Vô Đang Thánh Mẫu cùng Vân Tiêu tiên tử. Thu giáo. Hắn mở miệng, thanh âm vững vàng. Thánh Mẫu nói, là lời tâm huyết. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu, không có lập tức trả lời. Sau, Vô Đang Thánh Mẫu thanh âm ở trong yên tĩnh vang lên. Nàng tiếp tục nói, "Ngộ Không, bản cung nói thứ nhất bước là thiên đình. Về phần ngươi lo lắng Phật môn thì ở thứ nhì bước trong." Ánh mắt của nàng xem Tôn Ngộ Không. "Ngươi, nhưng nguyện theo bản cung thử một lần." Dứt tiếng, không gian yên tĩnh. Đây là hỏi ý, cũng là đem quyền lựa chọn giao cho Tôn Ngộ Không trong tay. Vô Đang Thánh Mẫu dáng người thẳng tắp, khí tức nội liễm. Nàng rõ ràng, Tôn Ngộ Không để ý cũng không phải là thiên đình, mà là Phật môn. Phật môn đại hưng, Phật pháp đông truyền. Cái này tám chữ là đè ở Tôn Ngộ Không thần hồn bên trên công xiềng, là một trận vượt qua mấy cái nguyên hội tính toán. Hôm nay, nàng vì Tôn Ngộ Không chỉ rõ một cái lật tung bản cờ đường. Nàng không tin, cái này khỉ đá sẽ tự tuyệt. Dù sao, đây chính là thoát khỏi tính toán, duy nhất cơ hội a. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này kéo dài. Yên lặng. Làm người ta nghẹt thở yên lặng. Mã Toại ngừng thở, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi. Vân Tiêu ánh mắt cũng tập trung vào Tôn Ngộ Không, trong tay áo đốt ngón tay buộc chặt. Rốt cuộc, Tôn Ngộ Không không do dự nữa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Trong nháy mắt đó, trong mắt hắn hỗn độn khí lưu chuyển, hai đạo chói mắt kim quang bắn ra, kỳ phong dự ý, phản phất có thể đâm thủng muôn đời thời không, thẳng đến lòng người. Đó không phải là yêu hung tính, cũng không phải Phật từ bi, mà là một loại thuần túy đến mức tận cùng, thuộc về hôn nguyên kim tiền vô thượng ý chí. Hắn nhìn chằm chằm Vô Đang Thánh Mẫu, nhìn chằm chằm Vân Tiêu, nhìn chằm chằm Mã Thoại, từng chữ từng câu, thanh âm khàn khàn, nhưng lại nặng như Thái Sơn. Tốt. Một chữ, như sấm sét nổ vang. Thiên đỉnh cùng ta đây lão tôn mối thù, không đội trời chung. Tiệt giáo phục lên, nếu có thể quật đổ thiên đỉnh, ta đây lão tôn nguyện giúp một tay. Thanh âm của hắn càng ngày càng cao kháng, bị đè nén trăm ngàn năm lệ khí cùng chiến ý, vào giờ khắc này ầm ầm kích nổ. Phong thần bảng, ta đây lão tôn cũng có hứng thú, động đến hắn động một cái. Lời vừa nói ra, anh, Vô Đang Thánh Mẫu ba người thần hồn kịch chấn, đè nén ở trong lòng cự thạch, trong nháy mắt bị một cỗ mừng như điên thác lũ sông đến vỡ nát. Mã Toại trên mặt khẩn trương trong nháy mắt tan rã, hóa thành khó có thể ức chế cuồng phóng nét cười. Ha 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 ha, tốt, hay cho một Tôn Ngộ Không, hay cho một lượng kiếp chi tử. Tiếng cười của hắn hùng hồn kích động, tràn đầy sung sướng lâm ly ý vị. Quả nhiên không hổ là với đương kim thời đại trong, chứng được hôn nguyên kim tiên tồn tại. Như vậy khí phách, quả thật không giống nhau. Tầm thường tiên thần, cho dù là đại la kim tiên, vừa nghe đến thiên đỉnh cùng Phật môn cái này hai ngọn núi lớn danh hiệu, chỉ sợ là đạo tâm đều muốn tại chỗ sụp đổ, thần hồn đều phải bị dọa sợ đến rời thân thể. Mà cái này Tôn Ngộ Không đâu? Người này trong xương, vẫn là cái đó không sợ trời, không sợ đất yêu hầu. Thiện. Vô Đang Thánh Mẫu trong miệng thốt ra một chữ, nàng kia vạn nằm đóng băng trên mặt, rốt cuộc nở rộ ra lau một cái chân thật, nóng rực hào quang. Đã như vậy, bản cung cũng sẽ không cùng ngươi che trước giấu sau. Thanh âm của nàng đột nhiên đề cao, mang theo một loại bệ nghệ thiên địa tự tin. Ngươi cho là, đổ nát tiệt giáo, bây giờ đã là mặt trời sắp lặn, kéo dài hơi tàn. Tôn Ngộ Không ánh mắt ngưng lại. Chỉ nghe Vô Đang Thánh Mẫu tiếp tục nói, hải ngoại, còn có ta tiệt giáo đệ tử không ít. Bản cung chỉ cần đợi một thời gian, tất có thể đưa bọn họ từng cái triệu hồi. Bản cung, cần thiết tái hiện vạn tiên trận chi huy hoàng. Một câu cuối cùng, rõ ràng. Mỗi một chữ cũng phảng phất hàm chứa thượng cổ hồng hoang vô tận khí sắp phạt, chấn động đến phương này không gian đều ở đây vang lên ong ong. Đã bao nhiêu năm, phong thần đánh một trận sau, tiệt giáo tan rã, chết chết, bên trên lên bảng, phản giáo, đi đi xa. Cái này cũng nhiều ít năm. Tiệt giáo cái tên này, đã kín tiếng quá lâu, lâu đến tam giới chúng sinh cũng mau phải đem nó quên lãng. Đến lúc rồi, là thời điểm để cho tam giới, lần nữa nhớ lại bị vạn tiên triều bái chi phối sợ hãi. Nghe được lời này, Tôn Ngộ Không thần hồn cũng nhận một cỗ cực lớn đánh vào. Hải ngoại. Đúng vậy, còn có hải ngoại. Một cái bị hắn coi thường điểm mù, rộng mở trong sáng. Năm xưa phong thần cuộc chiến trường chính ở trung thổ thần châu. Thông Thiên giáo chủ ở Kim Ngao đảo Bích Du cùng khai giảng đại đạo, có thể lên đảo nghe giảng, tuy là tiệt giáo nòng cốt, nhưng còn xa phi tiệt giáo toàn bộ. Lúc ấy tiệt giáo được xưng hữu giáo vô loại, vạn tiên triều bái môn hạ này đệ tử, đâu chỉ bằng đến. Bọn họ trải rộng ở Hồng Hoang tứ hải, Tam Sơn ngũ nhạc, vô số động thiên phúc địa trong. Nếu không, tiệt giáo làm sao có thể có như vậy khí vận, gần như muốn vượt trên xiển giáo, nhân giáo một con. Trong ngay mắt, Tôn Ngộ Không tâm tư sống động lên. Thánh mẫu, hải ngoại giáo chúng, bây giờ còn phân bố bao nhiêu? Hắn không nhịn được mở miệng dò hỏi, trong thanh âm mang theo một tia vội vàng. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Vô Đang Thánh Mẫu khẽ mỉm cười, nụ cười kia trong là vận chủ duy ác tuyệt đối tự tin. Người hãy yên tâm, vẫn có mấy tôn chuẩn thánh sức chiến đấu. Đơn giản một câu nói, lại làm cho Tôn Ngộ Không con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chuẩn thánh, đây chính là đứng vững vàng với tam giới đỉnh, cái dưới thánh nhân tồn tại. Bất kỳ một tôn đều là đủ để khai tông lập phái, uy chấn một phương vô thượng cự phách. Tiệt giáo lại vẫn cất giấu đẳng cấp này đường lực lượng. Vô Đang Thánh Mẫu tiếp tục giải thích nói, bất quá theo phong thần đánh một trận hạ màn, bọn họ vì tránh nhân quả, phần lớn cũng lựa chọn ẩn cư tiềm tu, không hỏi thế sự, không dính vào trong tiên địa nửa phần nhân quả. Nhưng chỉ cần bản cung ra mặt, bọn họ chắc chắn sẽ tới trước. Một điểm này, Vô Đang Thánh Chủ có lòng tin tuyệt đối. Tiệt giáo tứ đại đệ tử thân truyền, đại sư Minh Đa Bảo đạo nhân phản nhập phương Tây, hóa thân Phật Đà, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu đều tại vạn tiên trận bên trong vẫn lạc. Thông Thiên giáo chủ bị giam cầm với Tử Tiêu Cung. Bây giờ tiệt giáo nàng không làm, chính là duy nhất cờ sĩ. Đương kim tam giới, luận đến ở tiệt giáo còn sót lại đệ tử trong quyền phát biểu, còn có ai có thể so sánh nàng không làm lớn hơn? Không có, một cái cũng không có. Thiện, Tôn Ngộ Không nặng nề nổ ra một chữ, trong lồng ngực chiến ý chạy trồn. Đang lúc này, một mực yên lặng Vân Tiêu, trong con ngươi xinh đẹp ánh sáng chợt lóe, cũng nghĩ đến một người. Sư tỷ, ta bên này cũng có thể liên hệ một phen công minh sư mình. Chương 80, tiệt giáo thế sắp bắt đầu. Phật môn cũng bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Phần 1 phần 2, chương 80, tiệt giáo thế sắp bắt đầu. Phật môn cũng bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Phần 1 phần 2, nghe Vân Tiêu lời nói, trong điện không khí ngưng trệ, lại bị một cỗ lực lượng đốt. Vô Đang Thánh Mẫu thân thể run một cái. nàng trong con ngươi lóe ra hai vệ thần quang, thân thể nàng nghiêng về trước, đạo bào ống tay áo không gió mà bay. Vân Tiêu sư muội, thanh âm của nàng mang theo run rẩy. Ngươi lời ấy quả thật, ngươi quả thật còn có thể liên lạc với công minh sư đệ. Câu này truy hỏi là đệ nén đã lâu trông đợi vào thời khắc này bùng nổ. Phong thần bảng là thiên đạo công xiềng, giam cầm chân linh, ngăn cách trong ngoài. Nhưng hắn là Triệu Công Minh a, chỉ cần hắn biết được phục dậy có hy vọng, dù là chỉ có một tia cơ hội, dù là muốn hắn thần hình câu diện, hắn cũng chắc chắn hưởng ứng. Triệu Công Minh, cái tên này vừa ra, người ở tại tràng không khỏi tâm thần kích động. Ngoài tiệt giáo môn đệ nhất người, cái đó vì đồng môn lấy chuẩn thánh tôn sư đối kháng thánh nhân tính toán bóng dáng, lại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Năm xưa xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đều bị tay hắn cầm Định Hải Thần Châu truy sát đến không đường có thể trốn, mười phần chật vật. Vì thế như vậy sức chiến đấu, thình như vậy nghĩa. Hắn nếu là có thể động đậy, thiên đình tài bộ liền tương đương tê liệt. Đối mặt vô đang thánh mâu ánh mắt, Vân Tiêu chậm rãi gật đầu. Động tác này mang theo nặng nề cùng quyết nhiên. Sư tỷ, yên tâm. Thanh âm của nàng kiên định. Đại huynh dù thân ở trên bảng, vì thiên đình chính thần, bị thiên điều luật pháp chế, nhưng bọn ta tình huynh muội phát ra bản nguyên, thiên đạo cũng không cách nào xóa đi. Vân Tiêu ánh mắt xuyên thấu thời không, nhìn về 33 tầng trời trên Lăng Tiêu bảo điện. Phương pháp này cần lấy ta bản nguyên tâm thần bị dẫn, đốt ta nguyên thần bị tế, quá trình hung hiểm, hơi không cẩn thận là được có thể kinh động thiên đế, đưa tới vạn kiếp bất phục. Nhưng nàng giọng điệu chợt thay đổi, trong mắt giấy lên hỏa diễm. Vì tiệt giáo đáng giá, chỉ cần chúng ta hành động bắt đầu, động tĩnh lớn đến đủ để chấn động tam giới, thiên đình sự chú ý bị hấp dẫn, ta liền có thể trong lúc hỗn loạn đem tin tức truyền lại với hắn. Vân Tiêu thanh âm rơi vào trong lòng mọi người. Đến lúc đó, trong ứng ngoài hợp, nhất định có thể đánh thiên đình một cái ứng phó không kịp. Phanh! Một thanh âm vang lên, chấn động đến cung điện vang lên ong ong. Mã Toại đầy mặt đỏ lên, một trưởng vỗ ở trước người đá trên bàn, vạn niên thanh đá hiện đầy vết nứt. Hắn thở hào hẹn, lồng ngực phập phồng, trong mắt là cùng nhiệt. Tốt! Vân Tiêu sư tỷ thông khoái. Hắn hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Vân Tiêu, phản phất thấy được vạn tiên triều bái cảnh tượng. Kim Linh sư tỷ dù tại vạn tiên trận bên trong gặp nạn, chân linh bên trên phong thần bảng, bị Ngọc Đế phong làm khảm cung đấu mộ, chấp trưởng quần tinh ác sát, nhìn như phong quang. Nói đến chỗ này, Mã Toại cười một tiếng, tiếng cười kia trong mang theo dần dần cùng khoái ý, nhưng ta cùng nàng giao tình, phi người khác có thể so với. Ta biết nàng tim, nàng đối tiệt giáo tiêu diệt, đối sư tôn bị nhục, kia phần hận ý đã sớm sâu tận xương thủy. Hắn áp sát, thấp giọng, trong đó là điên cuồng. Ta cũng có bí pháp, có thể dẫn động thái cổ tinh thần lực, cùng tinh vực chỗ sâu sư tỷ ý chí sinh ra cộng minh. Nếu có được Kim Linh sư tỷ trợ lực, nàng dưới quyền kia 84,000 quần tinh ác sát, kia Chu Thiên tinh quân thần tướng, trong đó có bao nhiêu là ta tiệt giáo bộ hạ cũ, lại có bao nhiêu có thể vì ta chờ sử dụng. Cái này chưa chắc không thể trở thành bọn ta trong tay một cây đao. Vô Đang Thánh Mẫu, Vân Tiêu, Mã Toại, vài ba lời giữa, liền đem ẩn nút với trong thiên đình bộ, những thứ kia nhìn như bị thuần phục tiệt giáo tiên thần, từng cái sâu chuỗi. Một chương lấy Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu vì tiết điểm mạng, ở trước mặt bọn họ thành hình. Khả năng lượng đủ để cho bất kỳ người biết chuyện dựng ngược tóc gáy. Tôn Nộ không ở một bên nghe khỏe mắt nhảy lên, trái tim cũng phảng phất bị một con tay siết chặt, cả người hắn cũng cứng lại. Cứ thật, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm đang điên cuồng gầm thét. Cái định mệnh, đây chính là thánh nhân đích truyền đại giáo nền tảng sao? Đây chính là đã từng chế bá hồng hoang, được xưng vạn tiên triều bái kinh khủng tồn tại, cho dù suy bại muôn đời năm tháng, còn thừa lại một góc băng sơn sao? Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ xương cổ sông thẳng thiên linh cái. Thật đúng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thật không phải thổi. Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, cái này cũng đều là phong thần cuộc chiến trong, chân chính phong vân một cõi, khuấy động tam giới mưa gió kẻ hung ác. Coi như chân linh bị quản chế với phong thần bảng, nhưng ý chí của bọn họ sức ảnh hưởng, bọn họ âm thầm nắm giữ lực lượng, vẫn là không cách nào đánh giá kinh khủng tồn tại. Nếu thật có thể đưa bọn họ âm thầm sử dụng, ở thời khắc quan trọng nhất, từ trong thiên đình bộ hung hăng thọt bền trên chí mạng một đao. Hiệu quả kia, Tôn Nộ không cả người lông khỉ cũng hưng phấn căn căn dựng thẳng, một cỗ khó có thể ức chế run rẩy cảm giác chạy khắp toàn thân. Hắn phảng phất thấy được một màn kia. Ngọc Đế ngồi cao Lăng Tiêu bảo điện, tự cho là nắm giữ tam giới. Nhưng ngay khi hắn đắc ý nhất lúc, dưới tay hắn chấp trưởng tài nguyên tại bộ Thiên Tôn Triệu Công Minh trở mặt, thống lĩnh tinh quân đấu bộ chính thần Kim Linh Thánh Mẫu ngược lại cũng qua. Nghĩ đến cái này chẳng diện, Tôn Nộ không đã cảm thấy huyết mạch căng rộng. Phục dậy thiệt giáo, chuyện này nghe ra là người si nói mộng, nhưng nếu có thể kích hoạt những thứ này chôn ở thiên đình ám kỳ, chưa chắc không thể khuấy hắn cái long trời lở đất. Tôn Nộ không trong mắt ngọn lửa nhấp nháy. Lật đổ thiên đình không thực tế, thiên đình cùng thiên đạo liên kết, nhưng nếu là để cho thiên đình đại loạn đâu, bản thân là có thể đục nước béo cỏ. Một cái ý niệm ở trong đầu hắn thành hình. Ngọc Đế Lao Nhi, ngươi cùng Tây Ngày Phật Môn liên hiệp tính toán ta đây lao tôn, không nghĩ tới bản thân cũng sẽ bị từ bên trong tính toán đi. Cũng tốt, nếu thật có thể để ngươi thiên đình đại loạn, chúng thần trở mặt, coi như không thể đem ngươi từ trên long ỷ kéo xuống tới, cũng nhất định có thể để ngươi uy nghiêm mất hết, không giành quản khống tâm giới. Tôn Nộ không trong lòng tính toán, đến lúc đó ta đây lão tôn kẻ địch chỉ còn dư Phật Môn. Vô Đang Thánh Mẫu đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, nàng nắm được Tôn Nộ không tâm cảnh phập phồng, từ rung động đến cân nhắc lại đến quyết đoán. Rất tốt, chỉ có hắn ý thức được tiệt giáo lực lượng mới có thể đem minh ước coi ra gì, mà không phải là chơi bừa. Trong lòng nàng hơi định, trong tay áo tay cũng buông ra, không khí không còn căng thẳng. Vô Đang Thánh Mẫu lật tay một cái, lòng bàn tay hiện lên một cái lệnh bài. Vật này không phải vàng không phải ngọc, hiện lên màu xám cho, phía trên có đạo văn. "Tiểu Hữu." Thanh âm của nàng trong trẻo lạnh lùng, nhưng rất trịnh trọng. "Cái này là ta Tiệt giáo thượng thanh phù lục." Tôn Ngộ Không ánh mắt bị phù lục hấp dẫn. Hắn cảm giác được lệnh bài trong có cố lực lượng, cùng hắn trong cơ thể đạo quả cộng minh. Vô Đang Thánh Mẫu đưa ra phù lục. "Bằng này phù, chỉ cần ngươi ta thân ở cùng giới vực, là được không nhìn đa số cấm chế tiến hành liên lạc. Vật này từ Thông Thiên Sư Tôn luyện chế, nội ẩn che đậy thiên cơ khả năng, thánh nhân cũng thật khó phát hiện giữa ta người truyền tin." Tôn Ngộ Không nghe vậy, đưa tay nhận lấy. Lệnh bài vào tay ôn nhuận. Một cỗ đạo vận theo đầu ngón tay của hắn, tham dò vào thần thức biển, bày tỏ Tiệt giáo chui tới một diệu lý. Còn có một tia thượng thanh thiên lực, sắc bén vô cùng. Bảo bối tốt. Tôn Ngộ Không nghĩ thầm. Chỉ lần này một vật, liền chứng minh Tiệt giáo nền tảng. Hắn ý niệm động một cái, tia thượng thanh phù lục liền biến mất, bị hắn thu nhập trong cơ thể. Thánh Mẫu yên tâm. Tôn Ngộ Không nhếch mép cười một tiếng, khôi phục bản sắc. Ta đây lão Tôn hiểu được nặng nhẹ. Nếu đáp ứng chuyện này, cũng sẽ không làm thành trò đùa. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, nhưng trong đôi mắt là chăm chú. Dứt tiếng. Như vậy rất tốt. Vô Đang Thánh Mẫu gật đầu, trên mặt rốt cuộc có tia tiểu ý con khỉ này tuy nói bất hảo, lại tuân thủ cam kết. Từ hắn đại bại thiên minh, tha chết chứ không chịu khuất phục là được thấy. Đã như vậy, tiểu hữu ngứt nhưng về trước ngươi Hoa Quả Sơn. Vô Đang Thánh Mẫu tầm mắt chuyển hướng hắn, tiếp tục nói: "Ngươi sơ chứng hôn nguyên đạo quả, cảnh giới vẫn cần củng cố, pháp lực cũng cần mài. Tương lai làm việc, hết thảy đều lấy thực lực làm căn cơ, tuyệt đối không thể lười biếng. Bọn ta cũng cần thời gian, đi liên lạc những thứ kia che giấu với tam giới các nơi đồng môn cùng bạn cũ, tích góp đủ để dung chuyển càn khôn lực lượng. Phục dạy chuyện, trăm mối tơ vò, tuyệt không phải một sớm một chiều công, nhất định phải từ từ tính toán, cẩn thận bố cục. Đợi thời cơ chín muồi, ta tự sẽ thông qua phù lục cùng ngươi liên lạc, sẽ đi bước kế tiếp. Thương nghị trước." Tôn Ngộ Không cũng không phải cái rông dài người. Hắn từ trên bồ đoàn nhảy lên một cái, hướng về phía Vô Đang Thánh Mẫu chắp tay. "Kia ta đây lão Tôn liền cáo tử." Vô Đang Thánh Mẫu đứng dậy, cùng bên người mấy vị khí tức bên thâm bóng dáng cùng nhau, tự mình đem hắn đưa tới động phủ ra, thẳng đến Lê Sơn vòng ngoài kết giới chỗ. Đứng bước chân, Tôn Ngộ Không xoay người lại, cuối cùng nhìn một cái mảnh này bị vô tận mây mù bao phủ cổ xưa đạo tràng. Hắn hướng Vô Đang Thánh Mẫu đám người phất phất tay, coi như là từ biệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, dưới chân hắn đột nhiên nở rộ ra một đoàn dạng rỡ kim quang. Kim quang lóe lên liền biến mất. Tôn Ngộ Không bóng dáng liền đã hoàn toàn biến mất ở Lê Sơn bên trong phạm vi, phản phất từ chưa xuất hiện qua. Qua lại vô tận không gian chạy loạn trong, Tôn Ngộ Không quay đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tầng tầng hư không, lại nhìn một cái kia đã hóa thành một cái nhỏ bé điểm sáng Lê Sơn. Hắn thật dài địa vươn người một cái, cả người khớp xương phát ra liên tiếp ầm ầm loảng xoảng nổ vang. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được nhẹ nhõm cảm giác truyền khắp toàn thân. Để ở trong lòng hồi lâu một khối vô hình tảng đá lớn, rốt cuộc vào thời khắc này ầm ầm rơi xuống đất. Thì hắn không nhịn được cười nhẹ lên tiếng, tiếng cười trong hư không chấn động. Ngược lại ta đây lão Tôn cân kia thiên đỉnh, cân kia tây ngày Phật môn, đã sớm không nể mặt mũi. Chân trần, còn sợ các ngươi những thứ này mang dạy. Tôn Ngộ Không mở cái miệng rộng, đầy mặt khoái ý bây giờ, tam giới cái này đầm nhìn như bình tĩnh dưới mặt nước, lại vẫn ẩn giấu Tiệt giáo như vậy một cái đủ để phiên giang đảo hải cự long. Vũng nước này quậy đến càng đủ, đối ta đây lão Tôn lại càng có lợi. Có nước đủ, mới có thể sở cả lớn. Chuyện tốt bực này, tại sao không làm? Hắn càng nghĩ càng là hư vấn, màu vàng lông khỉ cũng căn căn dựng thẳng đứng lên. Vô Đang Thánh Mẫu đám này Tiệt giáo người, năng lượng sát thực không nhỏ. Suy nghĩ của hắn nhanh chóng chuyển động, bắt đầu tỉnh táo đánh giá lần này kết minh hơn thiệt. Nếu thật có thể để bọn họ được việc, lật ngược bây giờ thiên đỉnh cùng phật môn, ta đây lão Tôn cũng coi là nhiều hơn một tòa vững chắc vô cùng núi dựa, ngày sau làm việc cũng nữa không người dám tùy tiện cản trở. Đây cũng là lớn nhất lợi. Nhưng nếu là, hắn ánh mắt khẽ híp một cái, thoáng qua một tia tỉnh táo. Nếu chuyện có không được, bọn họ bại, ta đây lão Tôn cũng có biện pháp. Cái ý niệm này cùng nhau, trong lòng hắn cuối cùng một tia băn khoăn cũng tan thành mây khói. Ta đây lão Tôn có hỗn độn châu che giấu tự thân hết thảy thiên cơ, chính là đạo tổ cũng không tính ra chỗ ở của ta. Lê Bớm hướng trong hỗn độn châu vừa trốn, tự thành mở giới, tiêu giao tự tại. Xem các ngươi những thứ này thánh nhân và tổ, lại có thể làm gì được ta? Nghĩ thông suốt toàn bộ khớp xương, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy ý niệm thông đạt, tâm cảnh cũng tùy theo mở rộng không ít. Hắn sung sướng địa cười to ba tiếng, tiếng cười chấn động đến quanh mình không gian bích lũy cũng dâng lên từng cơn sóng gợn. Sau một khắc, hắn tập trung ý chí, phá vọng kim đồng xuyên thủng hư vọng, trong nháy mắt phân rõ đông thắng thần châu phương hướng. Bước ra một bước, bước này xúc địa thành thốn, vật đổi sao rời. Dưới chân núi non sông ngòi hóa thành đường cong mơ hồ, đỉnh đầu nhật nguyệt tinh thần biến thành nhanh chóng tụt lùi quang ảnh. Toàn bộ thiên địa ở dưới chân của hắn, phản phất đều được một bước có thể tùy ý vượt qua quần tranh. Chỉ ở ngắn ngủi một cái chớp mắt, kia vô cùng quen thuộc, tràn đầy sinh cơ bừng bừng linh khí đập vào mặt. Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn đã trong tầm mắt. Thủy Liêm động trước, hư không gợn sóng. Một đạo bóng dáng từ hư hóa thực, kim giáp tan tác, áo bào đỏ liên liệt, chính là Tôn Ngộ Không. Hắn mới vừa quy về sân môn, kia cổ quen thuộc hơi nước cùng linh quả hương thơm đập vào mặt, để cho hắn viên kia ở bên ngoài đã trải qua phong sương tâm, cũng ở đây giờ phút này tìm được chốc lát an ninh. Thần niệm như vô hình thủy triều, trong phút chốc che cả tòa Hoa Quả Sơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tôn Ngộ Không trong mắt ngưng lại. Thân hình hắn hơi dừng lại một chút, trên mặt hiện lộ ra lau một cái vẻ kinh ngạc. Ở trong cảm nhận của hắn, phía sau núi trong động phủ có bốn cổ hùng hồn vô cùng khí tức. Ngựa, lưu, chạy, ba. Là bọn họ. Cái này bốn cổ khí tức đã là Kim Tiên đỉnh núi. Này pháp lực cùng nguyên thần cũng so hắn lúc rời đi tinh thuần ngưng luyện, khoảng cách Thái Ức đạo quả chỉ thiếu chút nữa. Có thể nói, đâm một cái tức phá. Cái này, Tôn Ngộ Không không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Từ thật, lúc này mới qua bao lâu? Hắn nhớ, bản thân ban cho bọn họ máu tươi lúc, bọn họ vừa mới vững chắc kim tiên sơ kỳ cảnh giới. Bây giờ, cũng đã đến kim tiên điểm cuối. Loại tốc độ này, để cho hắn cũng không khỏi có chút kinh hãi. Ta đây lão tôn hỗn độn mà viên máu tươi, hiệu dụng lại như thế to lớn. Một cái ý niệm ở trong đầu hắn nổ tung, xua tan kinh nghi. Là, nhất định là như vậy. Hắn tự thân theo hầu là hỗn độn ma viên, là tiên tiên thần thánh cũng phải kiêng kỵ tồn tại. Hắn phân ra một giọt máu tươi, không chỉ ẩn chứa năng lượng, càng ẩn chứa xuất xứ từ hỗn độn theo hầu cùng mệnh cách hình chiếu. Giờ khắc này, Tôn Ngộ không nghĩ thông suốt, vì sao những thứ kia tiên tiên thần thánh sinh ra liền tu hành nhanh? Theo hầu, thiên phú, sự tồn tại của bọn họ chính là đại đạo một bộ phận, hô hấp giữa liền có thiên địa pháp tắc thân cận. Đây là sinh mạng bản chất cái hào rộng. Hậu tiên sinh linh cần hao phí gấp trăm ngàn lần khổ công đi đền bù cái này tiên tiên chênh lệch, mà hắn Tôn Ngộ không dùng bản thân bản nguyên để cao ngựa lưu chạy ba tứ tướng sinh mạng tầng thứ, bọn họ đã không phải tầm thường yêu tiên. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ không trong lòng vui mừng, khoản này đầu tư kiếm lợi lớn. Thân hình hắn thoáng một cái xuất hiện ở bốn kiện tướng bế quan ngoài động phủ. Động phủ bị cửa đá che lại, trên có cấm chế linh quang. Tôn Ngộ không có mạnh mẽ xuống tới, cũng không lên tiếng. Hắn đứng ở tại chỗ, ánh mắt xuyên thấu vách đá rơi vào bên trong động, ngồi xếp bằng bốn đạo bóng dáng bên trên. Bọn họ quanh thân pháp lực phồng lên, khí huyết thịnh vượng, đang ở trong tu hành trước mắt. Tôn Ngộ không đến, cũng không cố ý thu liễm tự thân kia bên thâm như biển khí tức. Một lát sau, trong động phủ, bốn đôi mắt đồng thời mở ra. Pháp lực lưu chuyển giữa, bọn họ từ trong huyết mạch cảm ứng được một cỗ uy áp cùng kêu gọi. Đó là bọn họ vương, là ban cho bọn họ tân sinh, tái tạo bọn họ nói đồ chúa tể. Chương 80, thiệt giáo thế sắp bắt đầu. Phật môn cũng bắt đầu ôm cây lợi thỏ. Phần 2, 2, chương 80, thiệt giáo thế sắp bắt đầu. Phật môn cũng bắt đầu ôm cây lợi thỏ. Phần 2, 2, ầm, cửa đá mở ra, bốn đạo bóng dáng bước nhanh đi ra, thần tình kích động. Khi bọn họ thấy rõ ngoài động là Tôn Ngộ không lúc, toàn bộ tâm tình cũng hóa thành sùng kính. Bốn người không do dự, nhất tề quỳ sụp xuống đất, dập đầu. Cung nên đại vương trở về. Thanh âm của bọn họ đang run rẩy, trong đó là quấn quýt cùng cảm kích. Bọn họ có thể cảm giác được, bản thân tiên thể, nguyên thần, chân linh cũng phát sinh đột xác. Loại này tái tạo tri ân, muốn chết khó báo. Tôn Ngộ không xem bọn họ, kim tiên tuột cùng khí tức triển lộ, căn cơ vững chắc, không có hư phủ. Hắn hài lòng gật gật đầu, lộ ra nụ cười. Không tệ, không tệ. Hắn tiến lên hư lỡ, một cỗ lực lượng đem tứ tướng nâng lên. Xem ra ta đây lão Tôn máu tươi, cùng bọn ngươi quả nhiên kế hợp. Các ngươi căn cơ đã ổn, cảnh giới tăng lên rất nhanh, nhưng muốn đánh vào thái ớt đạo quả, còn cần tích lũy nền tảng, không vừa vừa gấp. Tôn Ngộ không vậy, để cho tứ tướng kích động tâm tư bình phục lại. Dứt lời, bàn tay hắn khẽ đảo. Ông. Lòng bàn tay vầng sáng chợt lóe, tiên tiên đất một tinh khí cùng linh cơ tản ra, không khí chung quanh phảng phất hóa thành linh dịch. Mấy chục viên tiên quả trôi lơ lửng giữa không trung, chính là hắn từ cây bàn đào trên cành cây thu hoạch linh quả. Mỗi một viên ra đều có đạo văn sinh diệt, ở trong chứa linh khí cùng đạo vận, đối kim tiên mà nói là bảo vật. Bốn kiện tướng hô hấp cũng dừng lại. Ánh mắt của bọn họ đóng ở những thứ kia bàn đào bên trên, cục xương ở cổ họng đông nhúc nhích qua một cái. Những thứ này bàn đào, ban cho bọn ngươi. Tôn Ngộ không thanh âm vang lên lần nữa. Chào mọi người sinh luyện hóa, củng cố tu vi, đem bên trong ẩn chứa trước thiên đạo vận toàn bộ hấp thu, tranh thủ sớm ngày ngưng tụ trong lồng ngực vũ khí, đặt chân thái ớt cảnh. Đến lúc đó, mới có thể một mình đảm đương một phía, vì ta đây lão Tôn chia sẻ trọng trách. Dứt tiếng, những thứ kia bàn đào hóa thành bốn đạo lưu quang, bay vào tứ tướng trong tay. Hoa Quả Sơn là hắn căn, là phía sau của hắn. Hắn cần có thể trấn áp tràng diện cường giả. Ngựa, lưu, chạy, ba bốn kiện tướng nhận lấy bàn đào, cảm nhận được trong đó phân lượng cùng linh lực, thân thể lần nữa run rẩy lên. Bọn họ nhìn thẳng vào mắt một cái, trong mắt là cuồng nhiệt cùng quyết tuyệt. Bịch. Bốn người lần nữa quỳ xuống, cái chan sát mặt đất, thật lâu chưa lên. Đa tạ đại vương trọng thưởng. Bọn ta tất không phụ đại vương kỳ vọng, sớm ngày đột phá, hộ vệ Hoa Quả Sơn. Lời thế như kim thạch chỉ địa, vang vọng ở động phủ trước. Nghe vậy, ừm, đi đi, rất là tu luyện. Tôn Ngộ không phất phất tay, thần sắc bình tĩnh. Bốn kiện tướng lui ra, mỗi người tìm địa bế quan, tiêu hóa bản đạo. Tôn Ngộ không thì trở lại trong thủy liêm động. Lê Sơn hành trình tin tức đa dạng, hắn cần tiêu hóa. Trong động phủ, tiếng nước chảy róc rách, linh khí ngưng tụ thành sương trắng, quẩn quanh quanh thân. Hắn ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều tiên. Trong óc, tin tức như lưu quang thoáng qua, đó là Lê Sơn lão mẫu chỗ được đến bí tân, liên quan tới lượng kiếp, thánh nhân, cùng bản cờ này cũng mạnh lạc. Mỗi cái ý niệm sinh diệt cũng làm cho hắn đối đại đạo hiểu càng đậm một phần. Bây giờ, ta đây lão Tôn có thể thành tịnh một phen. Hắn thở ra một hơi, hóa thành một đạo bạch hồng, lao ra cửa động, thật lâu không tan. Mà nay, hắn mới tính bộ trộn bàn cờ, thậm chí có tính toán thiên đỉnh cùng Phật môn bản lãnh. Vừa nghĩ đến đây, hắn tâm cảnh không minh. Ừm, không đúng. Ở nơi này tâm thần thông suốt, cùng thiên địa giao cảm trong mấy mắt, Tôn Ngộ không nhận ra được một luồng không hòa hải thần niệm. Nó không thuộc về Hoa Quả Sơn sinh linh, có cây, cũng không thuộc về nơi đây linh cơ. Này rất thần nút. Giống như dấu kim, nếu không phải Tôn Ngộ không đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên, thần thức cùng thiên địa tương hợp, gần như khó có thể tra rõ. Cái này sợi thần niệm mang theo dò xét cùng lạnh băng theo dõi. Trong giây lát, Tôn Ngộ không cặp mắt đột nhiên mở ra. Hai đạo kim quang từ trong con ngươi bắn ra, xuyên thủng hư không, chiếu sáng vách đá. Hắn hận nhất loại này thẩm thuật hành vi, nhất là ở trên địa bàn của hắn. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, dám theo dõi ta đây lão Tôn đạo tràng, cấp ta đây cút ra đây. Một tiếng gầm lên, là ẩn chứa đạo vận chân ôn, giống như sấm sét ở thần hồn tầng diện nổ vang. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp từ trong cơ thể hắn phóng lên cao. Hoa Quả Sơn tại cỗ uy áp này hạ rung động, chim bay rơi xuống đất, đầu thú cúi đầu. Trong ngay mắt, kia cỗ uy áp liền khóa được kia một luồng thần niệm, giống như thiên địa lò lửa, nghiền nghiền mà đi. Sát ý nhất thời tới cực điểm. Kia sợi thần niệm chủ nhân không ngờ đến Tôn Ngộ Không phản ứng kịch liệt như thế, lực lượng hoàn toàn mạnh mẽ đến đây. Thần niệm trong lộ ra kinh hãi, mong muốn trốn đi, cũng đã không kịp. Sau một khắc, theo dõi thần niệm bị nghiền nát, hóa thành linh khí. Hoa Quả Sơn bầu trời, một đạo tinh thần khí sóng nổ tung. Vậy mà, kia thần niệm trong bụi, giống như một cái tín hiệu. Phạm âm ở đây khắc vang vọng đất trời. A Di Đà Phật. Cái này tiếng niệm Phật cũng không phải là một người niệm tụ. Nó từ đông, tây, nam, bắc bốn phương mà tới, tràn ngập trong thiên địa mỗi một tấc không gian. Sóng âm trong ẩn chứa Phật pháp, cũng mang theo một cỗ không được xía vào thiên uy. Dung chuyển giữa, Hoa Quả Sơn vòng trời biến sắc. Vô tận kim quang từ thiên ngoại rũ xuống, phản phất có muôn bản Phật Đà đồng thời hiện hóa, ngâm sướng cổ xưa kinh văn. Huy hoàng Phật uy, tầng tầng lớp lớp, đan vào thành lưới, đem trọn ngồi Hoa Quả Sơn hóa thành một mảnh màu vàng lồng giam. Kim quang 10,000 đạo, điểm lành rực rỡ. Chẳng qua là cái này thủy khí, giờ phút này lại lộ ra một cỗ túc sắt cùng lạnh băng. Phật quang phổ chiếu giữa, trong núi rừng con khỉ khỉ tôn nhóm nơi nào chịu được loại này uy áp, từng cái một hoảng sợ vật trạng, ôm đầu co lại làm một đoàn, phát ra thê lương thét chói tai, run lẩy bẩy. Ừm. Liên mới vừa ở sau núi động phủ bế quan vững chắc cảnh giới bốn kiệt tướng, đều bị cỗ này khủng bố Phật lực chấn động kinh động. Bốn đạo bóng dáng lao ra động phủ, nâng đầu nhìn trời, không khỏi hoảng sợ. Màu vàng kia màn trời, ngăn cách trong ngoài, phong tỏa cả khôn, mang theo một loại phải đem nơi đây hoàn toàn luyện hóa quyết tuyệt. Hừ, quả nhiên có mai phục. Các ngươi Phật môn những thứ này con lường ốc, liền chỉ biết chơi loại này giấu đầu lòi đuôi chiêu trò. Tôn Ngộ Không thân hình thoát một cái, đã biến mất tại Thủy Liêm động bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã ngạo nghễ đứng ở Thủy Liêm động chót đỉnh trên thác nước. Quanh thân hồn nguyên khí tức tự nhiên lưu chuyển, tạo thành một đạo bình chướng vô hình. Kia đủ để cho tầm thường kim tiên cũng tâm thần động đung đưa Phật quang uy áp, vừa mới đến gần quanh người hắn ba thước, liền bị cưỡng ép gạt ra, và mèo tiêu tán. Ở hắn đặt chân chỗ, độc thủ một phương thanh minh. Ha ha, còn đem ta đây lão Tôn cái này Hoa Quả Sơn cấp bao vây. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, phá vọng kim đồng thần quang tăng gọn, ánh mắt xuyên thấu nặng nề kỳ quang, đờ đẫn Hoa Quả Sơn tứ cực. Chỉ thấy đông nam tây bắc bốn cái phương vị, Phật quang nhất hưởng ở chỗ, các hiện ra vô cùng uy nghiêm pháp tướng. Phương đông, một tôn Bồ Tát ngồi đàng hoàng ở thanh mao sư tử trên. Kia Bồ Tát mặt mũi từ bi, hai tròng mắt lại sắc bén có thể xuyên thủng lòng người, chính là đại trí văn thủ Bồ Tát. Tay nàng cầm một thanh trí tuệ như ý, quanh thân trí tuệ chi quang chiếu khắp, ánh sáng có thể đạt được, phản phất có thể tiêu trừ hết thể ngu muội, khám phá hết thể hư vọng. Phương tây, một vị khác Bồ Tát cưỡi lục nha bạch tượng mà tới. Kia voi trắng thánh khiết vô cùng, sáu cái ngà voi lóe ra trong suốt bảo quang, mỗi một bước ra, hư không cũng vì đó rung động. Bồ Tát vẻ mặt trang nghiêm, tay kết phát ấn, sau lưng nguyện lực hội tụ như biển, sâu không lường được, chính là đại sự phổ hiển Bồ Tát. Mà ở nam bắc hai bên vòng trời, dầm dạp chẳng chịt La Hán trải rộng hư không, chừng 500 số. Bọn họ người người đỉnh đầu tròn trịa Phật quang, hoặc cầm hàng ma sử, hoặc bày tử kim bát, hoặc kết bất động minh vương ấn. Khí tức với nhau móc ngặc, pháp lực hội tụ thành dòng, liền thành một khối. Đuổi mà, cũng là tạo thành một tòa mênh mông vô ngần La Hán hàng ma đại trận, đem Hoa Quả Sơn trên dưới trái phải, quá khứ bị lai, tất cả khả năng tồn tại đường lui, toàn bộ phong tỏa. Phổ hiển, văn thủ, còn có 500 La Hán. Tôn Ngộ Không ánh mắt từng cái quét qua những thứ kia quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt, khóe miệng kia tia cười lạnh càng thêm sáng rõ. Cứ thật, Phật môn vì ta đây lão Tôn chỗ ngồi này nho nhỏ Hoa Quả Sơn, cũng phải không tiếp giá cao à. Tôn Ngộ Không một trận tắt tiếng. Hai vị Bồ Tát đều là Phật môn đứng đầu cự phách. 500 La Hán, càng là trong Phật môn kiên, liên thủ bảy trận, đủ để vây giết bất kỳ đại La Kim Tiên. Như vậy đội hình, có thể nói Phật môn một lần thượng đẳng quy mô chinh phạt. Chỉ vì ôm cây đợi thỏ. Đây quả thực là tam giới đã qua vạn năm, nhất hoang đường, cũng xa xỉ nhất chuyện tiểu lâm. Văn thủ Bồ Tát ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, tinh chuẩn địa phong tỏa ở cái kia đạo đứng lẻ loi Tôn Ngộ Không bóng dáng bên trên, thanh âm hùng vĩ, lại không mang theo một tia nhiệt độ, phản phất thiên đạo sắc lệnh. Ta Phật nói không sai, Hoa Quả Sơn vì ngươi dựng thân gốc, tới đây phải có ngươi thanh âm tin. Lời nói giữa, một tia khó có thể ức chế đắc ý, từ văn thủ Bồ Tát đáy lòng tự nhiên sinh ra. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Hắn vốn tưởng rằng kia yêu hầu trốn vào U Minh huyết hải, sẽ gặp giống như rùa đen rụt đầu bình thường, không dám tiếp tục như thế. Ai có thể nghĩ tới, con khỉ này vậy mà thật về nhà. Trong này dù lộ ra một tia quỷ dị, nhưng đã không quan trọng. Cầm Na yêu hầu Tôn Ngộ Không, đây chính là đầy trời đại công đức. Phật tổ đích thân tới huyết hải hai lần, đều vô công mà trở lại, mặt mũi có hại. Nếu là mình cùng Phổ Hiền có thể đem cái này yêu hầu bắt về Linh Sơn, vậy sẽ là bực nào vinh diệu. Đến lúc đó, hắn ở Phật môn địa vị, át sẽ nước lên thì thuyền lên, thậm chí có thể nhờ vào đó công đức, theo dõi vậy càng cao cảnh giới. Một bên Phổ Hiền Bồ Tát cũng ở đây giờ phút này chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn mang theo một loại kỳ dị vật luật, phản phất ở trình bày thiên địa chí lý, kỳ thực những câu chú tâm. Tôn Ngộ Không, ngươi vốn là thiên địa sinh thành linh vật, làm sao bất hảo thành tính, nhiều lần phạm thiên điều, càng là nhiễu loạn âm dương trật tự, tội nghiệp ngút trời. Bọn ta phụng pháp chỉ tới trước, là vì độ ngươi quy y đi, lấy xong đi về phía Tây công đức, giúp ngươi thành tựu chính quả. Phổ Hiền trên mặt mang bi thiên mẫn nhân vẻ mặt, trong lời nói lại lộ ra không được xía vào uy nghiêm. Cái này là ngươi cuối cùng cơ duyên, còn không mau mau bó tay chịu trói, chờ đến khi nào? Dứt tiếng, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng cười rú lên không có dấu hiệu nào nổ vang. Ha 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 ha. Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời cười rú lên, trong tiếng cười là châm chọc cùng cuồng nộ, hóa thành sóng âm, đem quanh mình Phật quang dung ra rung động. Hay cho một Phật môn, hay cho một tiên đạo đại thế. Tiếng cười ngừng nghỉ, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tình nhìn chăm chú vào bầu trời hai tôn Bồ Tát. Ta đây lão tôn còn tưởng rằng là kia Đường Mao thần ở chỗ này ong sòm, nguyên lai là văn thủ, Phổ Hiền hai người các ngươi. Thế nào? Hắn nhếch môi. Phong Thần bảng bên trên nợ cũ xiển giáo còn không có với các ngươi tính toán rõ ràng, hôm nay lại muốn chạy đến ta đây lão tôn tới nơi này đòi đánh không được. Lời vừa nói ra, văn thủ, Phổ Hiền sắc mặt trầm xuống. Bọn họ từng là xiển giáo 12 trong Kim Tiên văn thủ rộng pháp thiên tôn cùng Phổ Hiền chân nhân. Phong Thần hậu, phản giáo đầu nhập phương Tây, mới thành tựu Bồ Tát tôn bị. Chuyện này là trong lòng bọn họ nỗi khổ riêng, đạo tâm bên trên vết rách. Tôn Ngộ Không trước mặt mọi người bạch trần, hiển nhiên là đưa bọn họ qua lại sẽ toạc ở trước mặt mọi người. Đơn giản là không thể tha thứ. Yêu hầu, đừng nội xương quyết. Văn thủ Bồ Tát quát lên, tiếng sóng cuộn cuộn, nghị đè xuống Tôn Ngộ Không vậy, che giấu thất thủ tâm cảnh. Ngươi nghiệp chướng nặng nghề, ác quán man doanh, thiên địa tam giới, không người nào có thể hộ ngươi. Tôn Ngộ Không làm như không nghe. Ánh mắt của hắn quét qua 500 la hán cùng trong hư không kim tiền. Trên mặt hắn không có vẻ sợ hãi, đáy mắt giấy lên chiến ý, đó là đè nén đã lâu chiến ý trong cơ thể hắn hỗn nguyên kim tiên khí huyết bắt đầu chạy trồm gầm thét, phát ra nóng rực. Các ngươi Phật môn, đủ bị uội. Tôn Ngộ Không thanh âm không cao, lại truyền khắp toàn trường. Ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, đoán chắc ta đây lão tôn sẽ trở về Hoa Quả Sơn. Tính toán thật hay. Hắn giọng nói vừa chuyển, tràn đầy giễu cợt. Đáng tiếc, các ngươi ngàn mưu và tính, lại tính sai một chút. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không bước lên trước. Đông. Bước này đạp ở thiên địa trong trái tim, một cỗ khí thế lấy hắn làm trung tâm giếng phun. Không còn là đại la kim tiên, mà là hôn nguyên đạo quả bí lực, hoàn toàn nở rộ. Hỗn độn khí tức từ quanh người hắn tràn ngập, cổ xưa, mênh mang, bá đạo, ngự trị văn pháp, đem Phật quang đánh vào được sôi trào, phát ra xì xì âm thanh. Hôm nay ta đây lão tôn đã sớm lột xác. Tôn Ngộ Không thanh âm hùng vĩ, mang theo hôn nguyên đạo quả đạo vận, chấn động đến hư không long long. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng tới bắt ta đây lão tôn. Hắn nhếch mép cười một tiếng, lộ ra răng nanh, trong nụ cười là giã tính cùng miệt thị. Để cho như lai đích thân tới còn tạm được. Một chữ cuối cùng rơi xuống. Ông. Hư không bật mèo, một con lông sủ trong tay, một cây gậy sắt hiện ra. Một cố khuấy động càn khôn, lật nghiêng nhật nguyệt khí tức cuốn qua ra. Chính là Kim Cô Đồng. Ngu xuẩn mất khôn. Văn thủ thấy ngôn ngữ không có hiệu quả, trên mặt từ bi biến mất, trở nên lạnh băng. Trong tay hắn trí tuệ như ý nở rộ bừng sáng. Chúng là hán, bố hàng ma đại trận, chấn áp kẻ này. Hắn mất đi kiên nhẫn, chỉ muốn chấn áp cái này yêu hầu. Cần tuân Bồ Tát pháp chỉ. 500 la hán giấu giận, tiếng hô hội tụ. Thoáng chốc, 500 đạo Phật quang ngất trời, trên không trung đan vào dung hợp, hội tụ thành một tòa thần sơn hư ảnh. Ngọn thần sơn kia Phật quang 10,000 đạo, phạm âm không dứt, thình lình chính là Linh Sơn bộ dáng. Ừm. Tôn Ngộ Không nâng đầu, xem tòa kia Linh Sơn hư ảnh, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Linh Sơn hư ảnh. Không tệ, không tệ, muốn dùng giả Linh Sơn tới chấn áp ta đây lao tôn. Hắn cười một tiếng, trong nụ cười là cuồng ngạo. Bất quá, muốn chấn áp ta đây lao tôn, còn phải xem các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Cấp ta đây lao tôn, chết đi. Tôn Ngộ Không răng nanh biến dài, quanh thân hỗn độn khí tức cùng yêu khí hỗn hợp bùng nổ, vang vọng đất trời. Mà nay, hắn cũng có khuynh lực đánh một trận tim. Vừa đúng, trước từ nơi này chút Phật giáo đệ tử trên người, đòi điểm lợi tức trở lại. Chương 81, nghiền ép Phật môn, Minh Hà, ta ăn đòn oan. Phần 1/2, chương 81, nghiền ép Phật môn, Minh Hà, ta ăn đòn oan. Phần 1/2, Hỗn Nguyên Kim Tiên chi tức lại không cất giữ, ngang nhiên bùng nổ. Oanh. Đó không phải là pháp lực cầm vang, mà là nào đó địa vị càng cao hơn cách tồn tại, đem tự thân lạc ấn ở giữa thiên địa tuyên cáo. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức khủng bố, từ Tôn Ngộ Không trong cơ thể xông lên trời không, như cùng một chuôi sọ xuyên qua tuyên cổ vô hình tiên kiếm, đem phương này bị Phật quang nhuộm dần hư không, cứng rắn xé ra một đạo dữ tợn lỗ. Trong phút chốc, thiên địa thất thanh. Kia cổ bàng bạc uy áp cũng không phải là cuốn qua, mà là nghiền ép, là lật đổ. Lúc trước còn chiếu khắp đại thiên, trang nghiêm thần thánh đầy trời Phật quang, ở nơi này cổ hơi thở đánh vào hạ, phát ra lưu ly vỡ vụn vậy rền rĩ. Kim quang kịch liệt sôi trào, ngay sau đó từng khúc băng diệt, bị một loại càng thêm cổ xưa, càng thêm bá đạo đạo vận cắn nuốt hầu như không còn. Chốc lát, từ 500 la hán tâm thần hợp nhất, pháp lực cộng minh châu ngưng tụ Linh Sơn hư ảnh, tòa kia chấn áp muôn đời, Phật vận lưu chuyển sơn nhạc nguy nga, bắt đầu kịch liệt đung đưa. Rắc rắc, tiếng vỡ vụn vang lên, ngay sau đó nối thành một mảnh. Vết rách ở Linh Sơn ảo ảnh trên núi lan tràn. Đỉnh núi Phật đã phát tướng, mặt núi bặm mẻo. Phốc, phía trước mười mấy tên la hán thân thể rung một cái, Phật quang ảm đạm, miệng phun Phật máu. Trận thế đã phá. Không tốt. Phổ Hiền, văn thủ vẻ mặt biến đổi. Một cỗ run rẩy cảm giác từ thần hồn chỗ sâu truyền tới, hai người tâm cảnh xuất hiện vết rách. Quanh thân Phật quang ngưng trệ, chập chờn bất định. Phổ Hiền trên mặt chỉ còn dư hoảng sợ, cầm kim cương sử ngón tay dùng sức đến khớp xương trắng bệnh. Cổ khí tức kia cọ rửa nguyên thần của hắn, mang theo nhìn xuống vạn vật bất bị, lại thiếu hụt cái gì? Không đúng, hơi thở này không có đại la kim tiên bất diệt chi vận. Hắn không phải đại la kim tiên. Phổ Hiền khẽ hô, đại la kim tiên đạo vận bất diệt. Nhưng cái này đầu khỉ khí tức tuy có vượt qua lớn la uy áp, lại thiếu bất diệt nhiều hơn một loại chặt đứt hết thể sắc bén cảm giác. Đây là một cái ý niệm ở trong lòng hắn xuất hiện. Phổ Hiền nhìn chằm chằm cái kia đạo bị hỗn độn khí lưu cái bọc bóng dáng, thanh âm biến điệu. Tôn Ngộ Không, ngươi khi nào chém thi thành chuẩn thánh? Tình báo đâu? Phật môn thôi diễn tình báo đâu? Không phải nói hắn chẳng qua là đại la kim tiên, căn cơ bất tạm, không tiến thêm tức nào nữa sao? Hiện tại thế nào? Trước mắt sẽ toàn Phật quốc, uy áp cái thế bóng dáng là cái gì? Đây là chém mất một thi chuẩn thánh. Cái loại đó áp đảo lớn la trên vị cách áp chế không giả được. Văn thủ con ngươi co rút lại thành một chút. Trong tay hắn trí tuệ kiếm phát ra chiến minh. Hắn bổ để tâm nhắc lên sóng lớn. Hoắc búa. Không, đây là có thể lật nghiêng đi về phía tây đại kiếp biến số. Không thể nào. Văn thủ thanh âm khàn khàn. Tam giới khí vận đều có định số, cơ duyên cũng ở thiên đạo bên trong. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, muốn tìm ra sơ hở. Trong mấy trăm năm, ngươi như thế nào từ lớn la tu thành chuẩn thánh? Cái này không hợp với lẽ thường, vi phạm tu hành luật sắt. Từ đại la kim tiên đến chuẩn thánh, trong lúc cái hào rộng cần 5 tháng, cơ duyên và đối đạo cảm nộ được điền vào. Cái này đầu khỉ vì sao lại có đột phá này? Yêu hầu, ngươi trộm lấy loại nào cơ duyên? Văn thủ chất vấn. Bọn họ phụng thế tôn chi mệnh tới trước, đoạt được tình báo rõ ràng biểu hiện, cái này đầu khỉ nhiều nhất bất quá lớn la tụ cùng, bằng vào một thân mình đồng ra sắt cùng tiên thiên linh bảo, mới có thể cùng lão bài lớn la chu toàn. 500 la hán kết thành đại trận, đủ để đem trấn áp. Ai có thể nghĩ, trước mắt lại là quang cảnh như vậy. Bọn họ tự thân tầm mắt, cuối cùng là kém một bậc, tất nhiên kém xa từng tận mắt chứng kiến vượt qua cổ đại năng phong thái vô đang thánh mẫu. Bọn họ căn bản không nhìn ra, bây giờ Tôn Ngộ Không chứng được là lực pháp tắc hôn nguyên kim tiền, mà không phải là hồng hoàng chủ lưu trạm tam thi chuẩn thánh. Ở bọn họ có hạn trong nhận biết, vượt qua lớn la chính là chuẩn thánh. Chỉ coi bây giờ Tôn Ngộ Không là đi to như trời số đỏ, may mắn chém thi mới một bước đặt chân như thế cảnh giới. Nhưng đây hết thảy vẫn vậy quá không thể tin nổi. Tôn Ngộ Không đem hai người trên mặt kia đặc sắc phân trình nét mặt thu hết vào mắt. Từ ban sơ nhất thương xót, đến uy nghiêm, lại đến giờ phút này hoảng sợ, tức giận, không thể tin. Hắn nhếch môi, lộ ra trắng toát hàm răng, nụ cười kia trong tràn đầy không còn che giấu giễu cợt. Thế nào? Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái la hán, bồ tát trong hai, mang theo một loại mèo đùa chuột vậy hài hước. Sợ? Không phải mới vừa còn phải độ hóa ta đây lao tôn, nói gì Phật pháp vô biên, quay đầu lại là bờ sao? Hắn đi phía trước bước ra một bước. Oanh! Hư không chấn động, Phổ Hiền Văn Thù hai người lại bị cô khí thế này làm cho nhất tề thụt lùi nửa bước. Tôn Ngộ Không ánh mắt quét qua bọn họ khó chịu mặt. Không phải còn muốn cho ta đây lão tôn đi hoàn thành đi về phía tây công nước chuyện, cho ngươi Phật môn làm cái đá kê chân, thành tựu bọn ngươi đại hưng khí bận sao? Bây giờ biết ta đây lão tôn lợi hại. Nụ cười trên mặt hắn chậm rãi thu liễm, thay vào đó chính là một mảnh rờn rợn cay nghiệt. Chỉ bất quá, muộn. Lời con chưa dứt, hắn trở tay một trường, nặng nề vỗ vào sau gáy của mình trên. Ông. Một đạo hung lệ vô cùng đỏ ngầu huyết quang từ hắn tiên linh cái phóng lên cao, đem kia đầy trời còn sót lại Phật quang hoàn toàn nhuộm thành một mảnh bất tường huyết sắc. Kia huyết quang trong hàm chứa một loại đủ để cho thần hồn điêu linh, chân linh mục nát khủng bố sắc cơ. Trong thiên địa nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Không lâu giữa, trên hư không, huyết quang hội tụ, mơ hồ buộc vòng quanh một con hồ lô đường nét. Hiện, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng. Kia hồ lô màu đỏ ngòm trong nháy mắt ngưng thật, cựu cựu tán hồn hồ lô trên, khắc ghi vô số oan hồn phù văn nhất tề sáng lên, hung quang đại thịnh mở ra. Hồng quang mỗi một lần lòng lánh, cũng làm cho quanh mình không gian nhộn nhạo lên tầng tầng rung động, vô tận đổ nát cùng tĩnh mịch khí từ trong lan tràn ra. Cựu cựu tán hồn hồ lô. Vừa thấy được bảo vật này, Phổ Hiền cùng Văn Thù hô hấp trong cùng một lúc dừng lại. Nếu như nói Tôn Ngộ Không đột phá chuẩn thánh là để bọn họ khiếp sợ và hấp bứa, như vậy con này hồ lô xuất hiện mang cho bọn họ chính là xuất xứ từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Đây chính là năm xưa trong Tử Tiêu cung khách hồng hoang thứ nhất người hiền lành Hồng Vân lão tổ hộ thân linh bảo. Bảo vật này hung danh lấy lừng, chuyên thương nguyên thần, ác độc vô cùng. Nương theo lấy Hồng Vân lão tổ ở Bắc Hải bỏ mình đạo tiêu, bảo vật này cũng theo đó không biết tung tích, trở thành hồng hoang một cọc huyền án. Bây giờ cái này biến mất vô số nguyên hội thượng cổ hung vật, không ngờ xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trong tay. Trong nháy mắt, vô số ý niệm ở hai đại bồ tát trong đầu nổ tung, để bọn họ lạnh cả người. Đáng sợ, quá đáng sợ. Hắc hắc, nếu đến rồi, cũng đừng nghĩ đi. Lạnh băng tiếng cười, không mang theo một tia nhiệt độ, ở mỗi người thần hồn chỗ sâu vang vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, phương Bắc huyền nguyên không thủy cờ. Tôn Ngộ Không một tiếng quát ngắn, nôn xuất phát tùy. Ầm. Vòng trời trên, một mặt màn đen rũ xuống. Đó không phải là hắc ám, là cắn nuốt quang cùng lý đen tuyền. Hơi nước tràn ngập, nó nặng vô cùng, đem hoa quả sơn cùng 10,000 dặm hư không cái bọc. Càn khôn mông lung, thiên địa pháp tắc lưu chuyển ra hiện ngắt ngứ. Đạo tác lực hóa thành công xiềng, bao phủ nơi đây, chặt đứt thiên cơ cùng nhân quả. Văn thủ Bồ Tát sắc mặt đọc lại. Hắn kết động chỉ quyết, cố gắng móc ngọc tây phương giáo khí bận, thôi diễn các hùng. Vậy mà, đầu ngón tay không thu hoạch được gì. Ngày xưa thiên đạo mạch lạc, giờ phút này hóa thành hư vô. Bọn họ cùng tam giới lục đạo mất đi liên hệ. Nơi này đã thành tuyệt địa. Không tốt. Văn thủ trong lòng báo động đại tác, một luồng ý lạnh từ xương đôi dâng lên, xông thẳng đỉnh đầu. Hắn che đậy nơi đây, đối chúng ta lên sát tâm, hay cho con khỉ năng lượng, hay cho yêu thánh. Nhóm người mình phụng Phật chỉ mà tới, bày thiên la địa võng, vốn là trấn áp chi cục. Bọn họ là thợ săn, yêu hầu là thú bị nốt. Bây giờ, long trời lở đất, con mồi thành thợ săn, mà bọn họ những thứ này Phật môn đại năng thành trong lồng cứu non. Lúc này, Tôn Ngộ Không thăng trí cao ngày, cùng màn nước một thể. Hắn yêu khí ngất trời, trong con ngươi là lửa giận cùng sát ý, hắn một tay nâng cựu cựu tán hồn hồ lô trên có khắc đạo văn, sát khí vặn vẹo hư không. hôm nay liền để cho các ngươi những thứ này đạo mạo trang nghiêm hạng người. Thanh âm của hắn chui vào mỗi một cái La Hán, Bồ Tát trong hai, từng chữ đều mang lạnh lẽo. Nếm thử một chút hồn phi phách tán tư vị. Lời còn chưa dứt, đông, Tôn Ngộ Không bước ra một bước, hư không ở dưới chân hắn rên rỉ, rung động hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Hắn nâng lên hồ lô, kia bắt miệng phảng phất là địa ngục cửa vào, nhắm ngay phía dưới 500 La Hán đại trận. Giờ khắc này, thời gian trở nên chậm, ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở hồ lô bên trên. Yêu hầu, càn rỡ, giết, giết yêu nghiệt này. Tiếng hét phẫn nộ xé toạc tĩnh mịch. Trong La Hán trận, kim thân trợn mắt, Phật lửa bay lên. Bọn họ là Linh Sơn đệ trụ, Phật Đà ngồi xuống hộ pháp, chưa từng bị loại này gây hấn. Thấy Tôn Ngộ Không tế ra hồ lô kia, chúng La Hán mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. 500 La Hán một thể, tâm ý tương thông, pháp lực liên kết. Đây là đủ để chống lại chuẩn thánh trận pháp. Chương 81, nghiền ép Phật môn, Minh Hà, ta ăn đoàn loan. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 81, nghiền ép Phật môn, Minh Hà, ta ăn đoàn loan. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chỉ có một cái yêu hầu. Bọn họ có 500 tôn La Hán, pháp lực hội tụ, cũng có thể đem hắn đè chết. Ông, Phật lực thúc dục đến mức tận cùng. 500 đạo cột ánh sáng phóng lên cao, chuyển vào đại trận bên trong ương. Kia Linh Sơn hư ảnh bị này ra chỉ, ánh sáng tăng vọt, ngưng tụ như thật. Ngọn núi, bảo điện, Phật âm, hết thảy đều trở nên chấn thở. Một cỗ chấn áp muôn đời ý chí giáng lâm. Và anh, tòa kia Linh Sơn hướng Tôn Ngộ Không đè xuống đầu. Cùng lúc đó, thần thông đại thủ ấn, kim cương sử, trí tuệ kiếm, lưu ly quang hội tụ thành thác lũ, theo sát phía sau. Cái này song trọng đả kích, phong kín Tôn Ngộ Không toàn bộ né tránh có thể. Đối mặt thế công, Tôn Ngộ Không trên mặt không thấy sóng lớn. Hắn thậm chí chưa trợn mắt. Tiểu đạo mà thôi. Thật sự cho rằng ta đây lão Tôn biết sợ các ngươi? Một tiếng chế cười ở Phật sướng trong vang lên. Hắn dùng ngón cái mở ra nắp hồ lô. Ba. Một thanh âm vang lên, thành trong thiên địa toàn bộ thanh âm chung kết. Trong phút chốc, khóc lóc đau khổ tiếng vang triệt huyền thủy kết giới. Đó không phải là kêu khóc, không phải gào thét, mà là chân linh tịch diệt than khóc. Là tiên thần bị ma diệt thần hồn lúc phát ra nguyền rủa. Thanh âm lọt vào tai, dù là La Hán kim thân cũng cảm thấy thần hồn đau nhói, tâm thần chập chờn. Ngay sau đó, cát đỏ từ hồ lô miệng phun ra. Đó không phải là cát, đó là tiên thần hồn phách, là tiên sát khí. Cát đỏ nhiễm đỏ vòng trời. Trong gió sen lẫn thần hồn bị ăn mòn thanh âm. Cát đỏ chỗ qua, không gian bị ăn mòn ra vết rách, không cách nào khép lại. Một cỗ khí tức tràn ngập, chỗ này sinh linh cũng nằm rạp trên mặt đất, đó là nguyên bởi sinh mạng sợ hãi. Chấn. Tôn Ngộ Không phất tay một chỉ, miệng phun chân luôn. Bảo vật này là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, từ Hồng Vân lão tổ vẫn là sau, lại không người đạt được, nếu không phải hệ thống, hắn cũng không thể nào lấy được như thế hung sát chí bảo. Bây giờ, bảo vật này đã bị hắn dùng pháp lực toàn bộ luyện hóa, uy năng xa không phải ngày xưa có thể so với. Bèn, cát đỏ thác lũ ứng tiếng mà động, hóa thành một đạo sóng lớn, nghịch cuốn mà lên, đón lấy tòa kia Linh Sơn hư ảnh. Một bên là Phật môn thánh cảnh, một bên là chín lũ tà vật. Hai người ầm ầm đụng nhau, không có nổ tung, chỉ có tiếng hủ thực. Cắt đỏ chỗ qua, Phật quang giống như dưới ánh nắng chói chang băng tuyết, ảm đạm, tan rã. Linh Sơn hư ảnh mặt ngoài toát ra khói đen, chỉ chống đỡ một hơi thở, chẳng qua là một hơi thở. Rắc rắc, tiếng vỡ vụn vang lên. Linh Sơn hư ảnh nóc bắt đầu sụp đổ, vết rách giống mạng nhện lan tràn. Sau một khắc, bèn, từ 500 La Hán pháp lực ngưng tụ Linh Sơn, sụp đổ tan cảnh, hóa thành kim quang mạnh vụn, tan đi trong trời đất. Khí cơ dẫn dắt dưới, giống như dây cung bị chém đứt. Phúc, cầm đầu La Hán, trên mặt hắn vẻ mặt đọc lại, hóa thành hoảng sợ. Hắn thân thể kịch chấn, trượng lục kim thân trên, bắn ra một đạo vết rách. Ngay sau đó, hắn há mồm, phun ra không phải ngôn ngữ, mà là một đạo sen lẫn kim quang vật máu. Cái này miệng máu là một cái tín hiệu, một đại đội khóa phản ứng khởi đầu. Chủ trì đại trận 500 La Hán, ở cùng một sát na, thân thể nhất tề chuẩn xuống. Bọn họ cảm giác một cỗ lực lượng, men theo trận pháp mạch lạc, nghịch xông về toàn thân, ngũ tạng lục phủ. Phúc, phúc, phúc. Lại là mấy trăm đạo máu tươi từ bọn họ trong miệng bắn ra, đem hư không dính vào màu vàng. Phật môn đại trận vào thời khắc này, trận hình sụp đổ tan cảnh. Phật quang ảm đạm, thiền sướng băng diệt. 500 La Hán thân hình trên không trung lảo đảo, không cách nào duy trì treo lơ lửng tư thế. Ta kim thân. Một tiếng tuyệt vọng gào thét vang lên. Một tôn tu vi hơi yếu La Hán, hắn bên ngoài thân ánh sáng màu vàng giống như bị đâm thủng bạc khí, phanh nhiên vỡ vụn. Vô số màu vàng mảnh vụn từ trên người hắn bốc ra, lộ ra này hạ ảm đạm không ánh sáng bản thể. Hai mắt của hắn trong nháy mắt mất đi thần thái, toàn bộ thân hình mềm nhũn, thẳng tắp điệu từ trời cao rơi xuống. Một cái, hai cái, 10, 100 cái. Những thứ kia kim thân hoàn toàn vỡ vụn La Hán, liền thân hồn đều ở đây kia cổ bá đạo lực lượng hạ bị chấn động đến mất đi toàn bộ ngự không phi hành năng lực. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời rơi ra mưa người. Bọn họ đã từng là cao cao tại thượng Phật môn tôn giả, giờ phút này lại giống như bị cuốn phong thổi rơi lá rách, không có chút nào tôn nghiêm địa đánh tới hướng mặt đất, không rõ sống chết. Chỉ là trận pháp này vỡ vụn cản trả, chỉ làm thành kinh khủng như vậy thương vong. Cứ như vậy ngắn ngủi một hơi thở giữa, Tôn Ngộ Không chỉ một người liền đem cái này Phật môn hạo đãng tiên phong sát trận xông đến liền xiềng nghiền ép triệt triệt để không huyền niệm chút nào đơn phương nghiền ép. Hắn thậm chí không có dùng bản thân kim cô đồng, không có thi triển tia thông thiên triệt địa pháp tiên tượng điện, chỉ là thúc giục một món pháp bảo, một món hắn đi qua chưa bao giờ dùng qua hung lệ cực kỳ pháp bảo, liền đem mấy chục vị lớn la cấp số cường giả hợp lực chỗ bố trí chi trận dễ dàng xé cái vỡ nát. Như vậy uy năng, như vậy bá đạo, Đặt ở trước kia, Tôn Ngộ không đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn tưởng tượng năm đó, bị đầy trời thần Phật đuổi giết, bao nhiêu phẫn uất, bao nhiêu phẫn hận. Mà nay, phong thủy luân chuyển, cái này không được. Tôn Ngộ không đứng ở hư không, quanh thân cắt đỏ quần quanh, nổi bật lên hắn cặp kia phá vọng kim đồng càng thêm hung lệ. Hắn nhếch môi, lộ ra một hớp trắng toát răng nanh, tiếng cười kia cuồng ngạo mà tàn nhẫn. Lúc này mới bắt đầu. Đến tiên ta đây lão Tôn. Tiếng nói vừa dứt, hắn đem thần niệm cùng pháp lực toàn bộ dưới vào cửu cửu tán hồn hồ lô. Ông, miệng hồ lô phun ra cắt đỏ. Kia cắt không còn là vật chết, mà là vô số khẩn cầu máu thịt thần hồn sinh linh. Cắt đỏ ma sát, âm thanh động khắp nơi, ngay sau đó hóa thành thác lũ, xông vào giải tán La Hán bảy. Phật quang hộ thể. Kết trận. Có La Hán hét, thúc giục còn sót lại pháp lực chống lên Phật quang. Vô dụng. Cắt lưu quân qua mà qua. Một kẻ La Hán chống lên Phật quang cùng cắt đỏ tiếp xúc, phát ra suy suy tiếng vang, ngay sau đó bị xuyên thủng. Cắt đỏ xông lên, đem hắn cái bọc. La Hán trên mặt nét mặt đọc lại. Hắn không có thể hét thảm một tiếng. Kim thân, pháp thể, thần hồn, kể cả tồn tại qua dấu vết, đều bị cắt đỏ lãng phí hầu như không còn. Một hơi thở sau, cắt đỏ tản ra, tại chỗ đã không có vật gì. Một tôn đại La Kim tiên vì vậy mất mạng. Một màn này đánh tan còn lại La Hán chiến ý, bọn họ xoay người chạy trốn, lại không ngoan hơn tùy tâm mà động cắt đỏ. Trong khoảnh khắc, bầu trời hạ xuống mưa máu, sắc màu như kim, đó là La Hán vẫn lạc sau bản nguyên tinh hoa. Trong mưa hỗn tạp pháp bảo toái quang cùng thần hồn bị cắn nuốt trước than khóc. Ngày xưa trang nghiêm túc mục, phạm âm trận trận Phật quốc thắng cảnh, vào thời khắc này, trong khoảnh khắc hóa thành máu tanh tàn khốc tu la luyện ngục. Dừng tay. Xa xa Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai vị đại sĩ, thấy hai mắt đỏ ngầu, khóe mắt muốn nước. Bọn họ quanh thân Phật quang kịch liệt chấn động, hiện lộ ra nội tâm tức giận cùng không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, kia yêu hầu trong tay không biết từ đâu mà tới hồ lô, hoàn toàn hung lệ đến trình độ như vậy. 500 La Hán kết thành đại trận, ngay cả ngăn cản này chốc lát phong mang cũng không làm được. Đây cũng không phải là pháp bảo chi uy, đây quả thực là tàn sát. Yêu hầu, mau dừng tay. Văn Thủ Bồ Tát Thanh Âm Bi vẫn đan sen, lại không thường ngày trí tuệ cùng ung dung. Ngươi tạo hạ như vậy ngút trời sát nghiệt, ác gặp trời phạt, thiên địa bất dung. Trong tay hắn trí tuệ kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, nở rộ ra chiếu phá hắc ám ánh sáng vô lượng hòa. Một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng, phản phất hàm chứa 3,000 thế giới chi lý kiếm cương đột nhiên bổ ra. Kiếm cương vô thanh vô tức, lại nhanh đến cực hạn, xé rách trường không, thẳng chém Tôn Ngộ Không lưng yếu hại. A Di Đà Phật, bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Phổ Hiền Bồ Tát cũng là đem tự thân pháp lực thúc dục tới được đỉnh điểm. Phía sau hắn hiện ra thập đại hoành nguyện pháp tướng, trang nghiêm, thần thánh, hàm chứa vô biên vĩ lực. Tôn Ngộ Không, ngươi ma tâm đâm sâu vào, nghiệp chướng nặng nề. Bây giờ bỏ xuống đồ đao, còn có quy y ta Phật, rửa sạch tội nghiệp cơ hội. Mênh mông nguyện lực ở trước người hắn tôn trào, hóa thành 10 đầu dữ tợn gầm thét ngũ trảo kim long. Mỗi một điều kim long cũng từ hoành nguyện lực tạo thành, tiếng long ngâm trong mang theo độ hóa vạn vật Phật pháp tiền sướng, từ một hướng khác, dương nhanh múa vuốt đánh về phía Tôn Ngộ Không. Hai vị đại sĩ hàm nộ một kích, đủ để cho bất kỳ cùng giai đại La Kim tiên tay chân luống cuống, thậm chí trọng thương tại chỗ. Vậy mà quay đầu lại là bờ. Tôn Ngộ Không tiếng cười điên cuồng chấn động khắp nơi. Buồn cười, ta đây lão Tôn hôm nay liền đưa các ngươi những thứ này con lường ngốc đi chân chính bờ bên kia. Hắn thậm chí lười xoay người. Đối mặt hai mặt giáp công tuyệt sát thế, hắn chẳng qua là cầm trong tay cựu cựu tán hồn hồ lô, hơi chuyển một cái. Miệng hồ lô nhắm ngay kia đến thế rào rạt công kích. Tán. Một chữ, luôn xuất phát tùy. Kia tràn ngập ở trong thiên địa triệu triệu cắt đỏ, theo hắn một tiếng này hiệu lệnh, tùy tâm mà động. Bọn nó lấy một loại trái ngược lẽ thường phương thức, trong nháy mắt ngưng tụ. Một con tre khuất bầu trời đỏ thắm cự trượng, chống rông xuất hiện tại sau lưng Tôn Ngộ Không. Chương 81, nghiền ép Phật môn, Minh Hà, ta ăn đoàn loan. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 81, nghiền ép Phật môn, Minh Hà, ta ăn đoàn loan. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, bàn tay khổng lồ kia lớn đến vô biên, năm ngón tay rõ ràng, mỗi một đạo chỉ tay cũng thâm thúy như vạn trượng khe, trong lúc chạy xuôi làm người sợ hãi huyết sắc quang mang. Cự trượng xuất hiện trong ngay mắt, liền hướng Văn Thủ Bồ Tát trí tuệ kiếm cương, một thanh bóp hạ. Xoẹt. Kia đủ để chặt đứt nhân quả, bổ ra hư vọng vô thượng kiếm cương, ở đỏ thắm cự trượng năm ngón tay khép lại dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng rền rĩ. Ngay sau đó, vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng bị triệt để tan thành phấn vụn, hóa thành đầy trời vô hại điểm một cái lưu quang, tiêu tán ở trong gió. Một kích công thành, cự trưởng không có chút nào dừng lại, vung ngược tay lên, hướng kia 10 đầu nguyện lực kim long hung hăng vỗ tới. Động tác kia không mang theo chút nào khói lửa, như cùng một cái người khổng lồ ở tùy ý vỗ vào mấy con phiền lòng con rồi. Phanh, hùng vĩ tiếng va chạm trong, 10 đầu từ hoành nguyện lực hóa thành kim long, bị tia đỏ thắm cự trưởng một cái tát vỗ lân giáp bay tán loạn, kim quang loạn tung tóe. Bọn nó phát ra thống khổ rồng âm, thân thể cao lớn bị vỗ vặn mèo biến hình. Còn chưa chờ bọn nó tập hợp lại, nhiều hơn cắt đỏ tựa như nước thủy triều xông lên, đưa chúng nó hoàn toàn cắn nuốt, ma diệt hầu như không còn. Kim quang vỡ vụn, Phật pháp băng tán. Phổ Hiền Bồ Tát trong đầu một mảnh âm vang, kia kéo dài vạn vạn năm thiện tâm trầm lặng yên ả, vào giờ khắc này hoàn toàn nổ tung. Hắn nhìn thấy gì? Hắn cùng với Văn Thủ liên thủ thúc dục Phật môn bản nguyên, thế ra nguyện lực kim long, bị đối phương một trường bố vỡ. Không có tiếng vang lớn, không có dư âm, thậm chí không có năng lượng rung động. Cảm giác cũng không phải là kích phá, mà là xóa đi. Từ thời không cùng nhân quả căn nguyên bên trên xóa đi. Lạnh lẽo từ thần hồn chỗ sâu dâng lên, xuyên thấu Phật quang hộ thể. Hán vị này Bồ Tát lần đầu cảm nhận được người phàm đối mặt thiên uy cảm giác vô lực. Đây không phải là thần thông pháp lực, là giai vị nghiền ép, là sinh mệnh bản chất áp chế. ý niệm cũng không phải là suy tính, mà là đạo tâm phát ra báo động. Không đi nữa, sẽ chết. Hình thần câu diệt, chân linh không còn, không cách nào chuyển thế tử vong. Phổ Hiền trong lòng lại không may mắn. Hắn buông một cái ngồi xuống voi trắng, đem vật lực chút vào trong đó. Đi. Voi trắng bị giật mình, lấy được chỉ thị sau bốn chân phát quang, phát động thần tốc thông. Trước người không gian bật mèo, một đạo đi thông linh sơn cửa ngõ đang mở ra. Nhưng cửa ngõ mở ra tốc độ, không có cái kia đạo tầm mắt phong tỏa hắn tới cũng nhanh. Bây giờ mới muốn đi. Tôn Ngộ Không thanh âm truyền vào Phổ Hiền thần hồn, mang theo hài hước cùng giận dợn. Cấp ta đây lão Tôn vào đi. Dứt tiếng, Tôn Ngộ Không ánh mắt biến đổi. Trong tay hắn bình hồ lô miệng nhắm ngay Phổ Hiền, không cho hắn phản ứng thời gian. Thu. Một chữ rơi xuống, luôn xuất pháp ủy. Ông. Một cỗ lực hút giáng lâm. Lực lượng không tác dụng với thân xác, mà là khóa được hắn bản nguyên, đạo quả cùng thần hồn. Phổ Hiền phát hiện, quanh thân Phật lực đọc lại. Gông xiềng xuất hiện, đem hắn pháp lực đóng ở tại chỗ, không thể động đậy. Hắn kim thân pháp tướng bắt đầu sụp lở, thu nhỏ lại. Ánh sáng ảm đạm, kim thân mặt ngoài hiện lên vết nứt. Không. Phổ Hiền trong lòng gầm hét, thúc giục Phật pháp chống cự. Nhưng pháp lực của hắn giống như lâm vào vũng bùn cự lòng, vừa có vĩ lực, lại dãy rủa không nổi nửa phần sóng lớn. Ngồi xuống lục nha bạch tượng càng là phát ra hoảng sợ than khóc, thánh khiết bạch quang bị một dòng lực lượng vô hình cưỡng ép áp chế, thân thể cao lớn giống vậy đang bặm mèo, thu nhỏ lại. Hết thể chống cự đều được phí công. Hết thể dãy rủa cũng lộ ra buồn cười. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gọi là Bồ Tát tôn nghiêm, bất quá là nến tàn trong gió. Ta Phật cứu ta. Cuối cùng kêu cứu, thay vì nói là cầu viện, không bằng nói là một vị người chết chìm bản năng kêu rên. Thanh âm thậm chí không có thể truyền ra bao xa, liền bị kinh khủng kia lực hút hoàn toàn cắn nuốt. Tiếng kinh hô chưa rơi, Phổ Hiền kể cả hắn voi trắng bật cưới, trong tầm mắt hết thảy đều hóa thành cấp tốc kéo dài đường cong. Cuối cùng, muôn bản quang ảnh hội tụ thành một đạo lưu quang, bị cưỡng ép hấp thu kia cửu cửu tán hồn hồ lô trong. Thiên địa trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Bên kia, đang chuẩn bị hiệp đồng Phổ Hiền bỏ chạy văn thù Bồ Tát, đầy đủ địa mục thấy điều này làm cho hắn sợ vỡ mật một màn. Từ Phổ Hiền xoay người, đến hắn bị hút vào hồ lô, toàn bộ quá trình, liền thời gian một hơi thở cũng không tới. Một vị cùng hắn cùng giai, đạo hạnh tương đương Phật môn đại năng, cứ như vậy. Không có. Văn thủ chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều đang run rẩy. Đó không phải là yêu hầu. Đó là một cái khoác khỉ già viễn cổ hung thần. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn nơi nào còn có chút xíu tranh đấu tim. Cái gì Phật môn uy nghiêm, cái gì cầm nã yêu hầu, hết thể bị hắn ném đến tận ngoài 9 tầng mây. Hiện tại hắn trong lòng chỉ còn dư lại một cái ý niệm. Trốn. Đem về Linh Sơn. Đem về Phật tổ tòa sen dưới. Hắn hung hăng vỗ một cái ngồi xuống thanh sư đầu lâu, thần niệm hóa thành cuồng bạo nhất chỉ thị. Giống. Thanh sư cảm ứng được chủ nhân quyết tử ý, cũng là bộc phát ra toàn bộ tiềm năng, há mồm bực đều, lại là tính toán trực tiếp cắn nát không gian, lấy nhất ngang ngược phương thức cưỡng ép mở ra lối đi. Không gian bích lũy nứt ra, lộ ra sau lưng hư không chạy loạn. Một bước, chỉ thiếu chút nữa, hắn là có thể trốn vào trong đó. Nhưng bước này, thành lại trời. Chạy một cái, ra đây lão Tôn chẳng phải là thật mất mặt. Phía sau hắn vang lên một cái thanh âm. Người cũng cùng nhau vào đi. Tôn Nộ không hừ một tiếng, trong tay miệng hồ lô xích quang thoáng qua. Cổ lực lượng kia lần nữa giáng lâm. Không phải lực hút, là giam cầm. Rắc rắc. Thế giới quy tắc phảng phất bị xuyên tạc. Văn thủ cùng ngồi xuống thanh sư động tác bị định cách. Bọn họ duy trì bọn tới trước tư thế, lại nửa bước cũng khó rời đi. Thời gian, không gian, pháp tắc ở chung quanh hắn đọc lại. Giờ khắc này, văn thủ trong mắt may mắn, bị hắc ám cắn nuốt. Trong mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng. Hắn thấy được kia màu đỏ thắm miệng hồ lô, ngay đối diện bản thân, giống như một cái vực sâu. Ngay sau đó, không có để lại cho hắn di ngôn cơ hội, cắt đỏ từ miệng hồ lô trong cuốn qua mà ra. Kia cắt đỏ có thể tan rã thần hồn, dơ bẩn pháp thân. Cắt đỏ cuộn tất cả lên, đưa bọn họ cái bọc, tạo thành lồng giam, cũng kéo vào bên trong hồ lô. Phút chốc, Phật môn lần này tới trước cầm nã Tôn Ngộ Không đội hình. Một bộ phận bị Tôn Ngộ Không giết chết, một phần khác thì bị Tôn Ngộ Không tù với trong cựu cựu tán hồn hồ lô. Toàn quân bị diệt. Phật binh Phật đem sợ vỡ mật, sủi lơ trên đất, không có chạy trốn khí lực. 500 La Hán không chết tức bắt được, mười mấy tên Phật môn tôn giả hình thần câu diệt. Hai vị lĩnh đội Bồ Tát bị bắt sống. Chiến tích này truyền ra, đem chấn động tam giới. Tôn Ngộ Không chân đạp hư không, nâng lên cựu cựu tán hồn hồ lô, bệ nghệ bốn phương. Quanh người hắn hỗn nguyên khí cùng hồ lô sát khí đan vào, tạo thành như thế. Hắn cơ cơ hồ lô. Trong hồ lô truyền ra Phổ Hiền cùng văn thủ kêu rên, thanh âm bị ngăn cách, nghe tới xa xôi. Tôn Ngộ Không cười, liền chút bản lãnh này, cũng dám tới ta đây lão Tôn Hoa Quả Sơn Dương Ai, còn muốn độ hóa ta đây lão Tôn. Thanh âm của hắn truyền khắp khắp nơi, rơi vào mỗi cái kẻ sống sót trong hai, đánh nát tôn nghiêm của bọn họ cùng tín ngưỡng. Hừ, cái gì Bồ Tát, cấp ta đây lão Tôn cái này hồ lô làm dưỡng liêu cũng chê các ngươi đạo hạnh không đủ. Tôn Ngộ Không ánh mắt quét qua phía dưới Phật môn bộ hạ, ánh mắt xem thường. Phật môn dùng hương hỏa nguyện lực liền bồi dưỡng được các người, thật là lãng phí tín đồ tâm huyết. Dứt lời, ánh mắt của hắn quét qua chiến trường, tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay cựu cựu tán hồn hồ lô miệng bình sinh ra dòng xoáy. Kia dòng xoáy không cuốn phong, không hút bụi, lại đối không trung chân linh sinh ra dẫn dắt. Trên chiến trường, chết trận đệ tử Phật môn chân linh trên không trung rền rĩ. Những điểm sáng này bị lực lượng lôi kéo, vặn mèo thành tuyến, nhìn về phía miệng hồ lô. Không có kêu thảm thiết, chỉ có sợ hãi đang tràn ngập. Một cái, mười, trăm cái, mấy trăm đạo chân linh thần hồn bị miệng hồ lô cắn nuốt, không còn một ngống. Hồ lô rung một cái, Tôn Ngộ Không giơ tay lên đem phong ấn ngăn cách trong ngoài khí tức. Phật môn nếu trước đối ta đây lão Tôn ra tay, vậy thì đừng trách ta đây lão tôn không nể mặt. Thanh âm của hắn trầm thấp. Những thứ này chân linh thần hồn, coi như là ta đây lão tôn thu lợi tức. Tôn Ngộ Không trong phá vọng kim đồng kim diễm nhảy lên, ánh chiếu ra tính toán. Hắn bắt đầu tính toán. Lần này, bỏ mạng ở hắn đồng hạ Phật môn đại la kim tiên không phải số ít. Mỗi một cái, ở tam giới đều là có thể khai tông lập phái, trấn áp khí vận nhân vật. Bây giờ, bọn họ chân linh toàn bộ ở trong tay mình. Đây cũng không phải là đơn giản tàn sát, mà là cầm chắc lấy Phật môn mạch sống. Sau đó, những người này chính là mình cùng kia cao cao tại thượng linh sơn Phật môn tiến hành đàm phán vô liếng, là đủ để cho những thứ kia Phật Đà Bồ Tát đều phải ngồi xuống, tâm bình khí hòa nghe hắn nói vô liếng. Phật môn thật đúng là món lớn a. Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên lau một cái hết sức giễu cợt độ cong. Tối thiểu, như vậy đa số lượng đại la kim tiên, thiên đình đều có chút không bỏ ra nổi tới. Hắn nhớ tới thiên đình kia nhìn như uy nghiêm, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng chúng thần. Có thể đạt tới đại la kim tiên cảnh giới, cái nào không phải chư hầu một phương, sẽ không tùy tiện vì ngọc đế bán mạng. Mà Phật môn, một lần liền có thể điều động như vậy quy mô lực lượng tới tiêu trừ bản thân. Thật đúng là không hổ là có tôn thánh nhân chấn giữ đại giáo a. Cái này âm thanh trong cảm thán, lại không nửa phần kính sợ, chỉ còn dư lại trần chuồng châm trọng. Cùng lúc đó, U Minh huyết hải chỗ sâu. Chương 81, nghiền ép Phật môn, Minh Hà, ta ăn đoan đoan. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 81, nghiền ép Phật môn, Minh Hà, ta ăn đoan đoan. Phần 2, 2, phần 2, 2, sền sệt tanh hôi huyết lãng ngút trời lên, mỗi một lần đánh ra cũng phát ra làm người ta thần hồn run rẩy ở ngực âm thanh. Trong hư không tràn ngập nồng nặc đến tan không ra tanh hôi khí, trong đó hôn tạm triệu triệu sinh linh trầm luân ở đây hoán niệm cùng tử khí. Ở nơi này vô biên huyết hải trên, hai thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung, Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư. Bọn họ quanh thân nở rộ ra vô lượng thanh tịnh Phật quang ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một mảnh không câu nệ tịnh thổ lĩnh vực, đem quanh mình cố gắng ăn mòn má tới dơ bẩn huyết khí ngăn cách bên ngoài. Kia đủ để cho đại la kim tiên đều nói tâm bị long đong huyết thủy, một khi đến gần Phật quang, sẽ gặp phát ra xì xì tiếng vang, hóa thành khói đen tiêu tán. Vậy mà hai vị này Phật môn thánh tăng chân mày, nhưng đều là càng nhăn càng chặt. Ánh mắt của bọn họ so cái này huyết hải còn trầm trọng hơn. Quái thai. Bồ Đề Tổ Sư cầm trong tay thất bảo diệu thụ, hướng về phía dưới một mảnh mãnh liệt lăn lộn huyết lãng, nhẹ nhàng quét một cái. Không có kinh thiên động địa uy thế, bảy sắc bảo quang lướt qua, một mảnh kia cuồng bạo huyết lãng trong nháy mắt lắng lại, trở nên trong suốt một cái chớp mắt, lộ ra phía dưới lắng đọng vô số hải cốt huyết hải dưới đáy. Hán thần niệm đã sớm hóa thành một chương vô hình vô chất thiên la địa võng, lấy một loại vượt qua thời không tốc độ, một lần lại một lần địa quét qua mảnh này bên mông huyết hải mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một giọt máu nước, mỗi một sợi bán khí, mỗi một tấc không gian, thậm chí ngay cả kia huyết hải chỗ sâu, A Tu La giáo chủ Minh Hà lao tổ đạo tràng, tòa kia từ nghiệp hỏa hồng liên bảo vệ cung điện, hắn thần niệm cũng không khách khí chút nào dò xét mấy lần, nhưng kết quả thủy chung đều là một mảnh hư vô. Tôn Ngộ Không khí tức một tia cũng không, không thể nào, hơi thở của hắn phảng phất hư không tiêu thất bình thường. Bồ nói tổ sư trong thanh âm lộ ra một câu ngay cả mình đều không cách nào hiểu hoang mang, bằng vào ta chờ khả năng hoàn toàn tìm không được chút dấu vết. Lời nói này xuất khẩu, chính Bồ Đề Tổ Sư cũng cảm thấy có chút hoang đường. Bọn họ là ai? Một vị là Tây Phương Giáo nhị thánh một trong chuẩn đề đạo nhân hóa thân, một vị là bây giờ Phật môn bây giờ Phật tổ. Dõi mắt tam giới, trừ mấy vị kia tị thế không ra chân chính thánh nhân, ai có thể thắng dễ dàng bọn họ? Chỉ có như vậy bọn họ liên thủ thôi diễn thiên cơ, khóa được Tôn Ngộ Không điểm rơi cuối cùng ở nơi này U Minh huyết hải. Nhưng bây giờ, không phải ở Minh Hà cái này sao? Người đâu? Như Lai Phật tổ tấm kia tuyên cổ không thay đổi từ bi trên mặt mũi, giờ phút này cũng trầm tĩnh phải có chút đáng sợ, vẻ mặt cũng là càng thêm nghiêm trọng. Thật là như vậy. Thanh âm của hắn trầm thấp, mỗi một chữ cũng phảng phất có vạn cân nặng, ở Phật quang bên trong vùng tịnh thổ vang vọng. Theo lẽ thường, Tôn Ngộ Không mặc dù có thông thiên triệt địa khả năng, tu thành nào đó cực hạn che giấu pháp môn, cũng tuyệt đối không thể ở chúng ta thần nhậm dưới tránh cấp bậc thánh nhân dò xét. Đây không phải là tự phụ, mà là căn cứ vào đối tự thân lực lượng tuyệt đối nhận biết. Thánh nhân dưới đều là run rế. Tôn Ngộ Không mạnh hơn, cũng chung quy chưa vào thánh cảnh, hắn bất kỳ hành vi ở thánh nhân thôi diễn cùng dò xét trước mặt, cũng nên có thể thấy rõ ràng quy tích. Trừ phi, nói tới chỗ này, Như Lai tiếng nói dừng lại. Hắn cùng với Bồ Đề Tổ Sư ánh mắt trên không trung đụng nhau, không nói tiếng nào, nhưng giữa lẫn nhau kia mênh mông bể sở thần niệm, nhưng ở trong chớp nhoáng này hoàn thành ngàn tỷ lần trao đổi. Một cái chung nhau, để bọn họ cũng cảm thấy rung động ý niệm hiện lên ở hai người trong lòng. Trừ phi có thánh nhân ra tay, chỉ có cùng cấp bậc tồn tại tự mình ra tay, lấy vô thượng pháp lực vì đó che giấu thiên cơ, xóa đi hết thảy tồn tại dấu vết. Cái ý niệm này ở trong lòng hai người điên cuồng quấn quẩn, kích thích sóng to gió lớn, ai có thể cũng không có đem nói ra khỏi miệng, bởi vì kia sau lưng đại biểu ý nghĩa quá mức khủng bố. Che đậy thiên cơ đáo vật có sao? Tự nhiên có. Hỗn độn chung, thái cực đồ, bản cổ phiên, thứ nào không thể? Nhưng những thứ kia đáo vật ở trong tay của người nào? Có thể tránh hai người bọn họ liên thủ dò xét, kia đáo vật phẩm cấp đã không cần nói cũng biết. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt không cho là Tôn Ngộ Không bây giờ có thể có như thế nghịch thiên cơ duyên, có thể thu được một món đủ để che giấu thánh nhân dò xét trí bảo. Đừng nói là bọn họ, liền xem như thánh nhân cũng không phải đều có che giấu thiên cơ pháp bảo. Hừ, hừ lạnh một tiếng, luôn xuất phát ủy, khắp dơ bẩn thiên địa cũng vì đó đọc lại một cái chớp mắt. Huyết lãng bài không, ngưng tụ thành một trương cự đại vô bằng khuôn mặt, kia mặt mày méo mó, ngũ quan đều là phẫn nộ, nhìn chằm chằm trên mặt biển trôi lơ lửng hai thân ảnh. Như Lai, Bồ Đề, hai người ngươi ở ta nơi này trong huyết hải luẩn quẩn không đi, thật coi lão tổ ta là tượng bùn không được. Minh Hà lão tổ thanh âm không giống phàm tục thanh âm, càng giống như là vô số oan hồn gào thét cùng huyết hải gầm thét đan vào một chỗ, từng chữ đều mang nạo xương cương đao vậy lệ khí. Lão tổ ta nói sớm Tôn Ngộ Không không ở chỗ này, bọn ngươi dắt thánh nhân thủ đoạn động thủ với ta, hôm nay là có hay không nên cấp câu trả lời. Ý chí của hắn đang gầm thét. Kia cổ phẫn nộ cùng lửa giận muốn đốt sạch mảnh này u minh. Cái định mệnh. Bản thân nói sớm cái này chết con khỉ không ở kết quả hai cái này con lửa ngốc đâu. Không nói hai lời thì làm bản thân. 200 triệu nguyên hội tích lũy huyết thần tử đang ở trong chốc lát, bị Phật pháp ma diệt hơn phân nửa. Món nợ này, tính thế nào? Khẩu khí này, như thế nào nuốt? Đối mặt Minh Hà nộ diễm, Như Lai Phật tổ trên mặt mũi không nhìn ra tâm tình chập chờn, trong mắt chẳng qua là nhìn chăm chú tấm kia từ huyết hải tạo thành gương mặt khổng lồ. Bồ Đề tổ sư cũng vẻ mặt không thay đổi, phản phất quanh mình huyết hải của trào, oan hồn tiêu gạo, cũng không có quan hệ gì với hắn. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, đã trao đổi tin tức. Cuối cùng, hay là Như Lai mở miệng, coi như là ta Phật môn không phải. Thanh âm của hắn không cao, lại vượt trên huyết hải gầm thét, giọng điệu lãnh đạm, giống như đang trần thuật một món không liên quan đến bản thân chuyện. Đạo hữu nếu là giận không chịu được, có thể đi hỗn độn cực nhạc thế giới, hỏi hai vị thánh nhân phải bồi thường. Dứt tiếng, xôi trào huyết hải dừng lại. Tấm kia từ máu ngưng tụ khuôn mặt dừng tại giữa không trung. Minh Hà ý chí vào giờ khắc này gần như ngưng trệ. Để cho hắn đi tìm thánh nhân bồi thường, đi tìm tiếp dẫn cùng chuẩn đề kia hai cái có tiếng lao vô lại, đòi hỏi cách nói. Đùa gì thế? Trong hỗn độn người nào không biết, phương Tây nhị thánh năm đó vì chấn hương Phật môn, đó là ngay cả mặt cũng không cần, khắp nơi cơ bóc, khắp nơi khóc than hóa duyên. Bản thân điểm này gia sản, ở người ta trong mắt tính là gì? Thật tìm tới cực nhạc thế giới, sợ không phải ngay cả mình mảnh này huyết hải đều phải bị bọn họ cấp hóa đi. Minh Hà lửa giận như bị một chậu nước đá từ đầu đến chân tới xuống, chỉ còn dư lại lạnh băng cùng phẫn uất. Hiếp người quá đáng. Đây không phải là ước hiếp người, đây là chỉ mũi của hắn nói cho hắn biết, ta đánh ngươi, nhưng ngươi không thể đánh trả, còn phải cười. Có bản lĩnh, ngươi đi ngay tìm cha mẹ ta tố cáo. Nhưng hai vị kia thánh nhân là có thể giảng đạo lý tồn tại sao? Minh Hà ý chí ở co rút lại, cuộn trào huyết hải dần dần lắng lại, tấm kia gương mặt khổng lồ cũng bắt đầu giải tán, hóa thành nước biển. Không có biện pháp. Thánh nhân dưới đều là run rế. Những lời này xưa nay không là lời giống. Đi tìm thánh nhân xui. Hán Minh Hà còn không có sống đủ. Hừ. Cuối cùng, phẫn nộ cùng không cam lòng, chỉ hóa thành lại hừ lạnh một tiếng. Một tiếng này hừ, không có trước đó uy thế, là vô lực thỏa hiệp. Hắn cũng không tỏ thái độ, nhưng thái độ này đã là một loại tỏ thái độ. Như Lai cùng Bồ Đề vẻ mặt vẫn không có biến hóa. Phản phất đây hết thảy vốn là ở dự liệu của bọn họ trong. Dứt lời, Bồ Đề tổ sư cầm trong tay thất bảo diệu thụ, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mờ ảo lại mang theo không được xía vào uy nghiêm. Minh Hà đạo hữu, Tôn Ngộ Không cùng ta Phật môn hữu duyên, liên quan đến lượng kiếp cùng Phật môn đại hưng, chúng ta còn nhiều hơn dò xét một phen. Dù hắn như vậy thanh tịnh vô vi tư thế, ở nói tới Phật môn đại hưng bốn chữ lúc, trong mắt cũng thoáng qua lau một cái không cách nào che giấu cố chấp. Đây là thánh nhân quyết định đại thế, không cho có bất kỳ bất chắc. Trong biển máu, truyền tới Minh Hà tức giận thanh âm. Lão tổ ta không có hứng thú dính vào các ngươi Phật môn phá sự, muốn tìm liền tiếp tục tìm, thứ cho không phục hồi. Dứt lời, một đạo huyết ảnh trên mặt biển chợt lóe lên, trong nháy mắt dung nhập vào vô biên huyết hải chỗ càng sâu, khí tức hoàn toàn che giấu, biến mất không còn tăm hơi. Hắn đi, mắt không thấy tâm không phiền. Hắn thậm chí vui vẻ nhìn hai cái này con lừa ngốc ở chỗ này uổng phí công phu. Ai bảo các ngươi không nói hai lời thì làm lão tổ ta? Tốt nhất kia con khỉ thật không ở nơi này, để cho các ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, mới giải tâm đầu mối hận. Minh Hà khí tức hoàn toàn biến mất sau, Như Lai cùng Bồ Đề lần nữa đem sự chú ý nhìn về phía mảnh này vô ngần huyết hải. Bọn họ phải biết, giống như hai tấm vô biên vô hạn tấm vong lớn màu vàng kim, từng tấc địa quét qua huyết hải mỗi một nơi hẻo lánh, cho tới huyết hải vòm trời dơ bẩn mấy máu, cho tới huyết hải dưới đáy bùn đen sương khô. Mỗi một giọt máu nước, mỗi một cái oan hồn mảnh vỡ ký ức, đều ở đây bọn họ mênh mông Phật biết hạ bị lật đi lật lại dò xét. Thánh nhân thủ đoạn, huyền diệu khó lường. Cho dù là Tôn Ngộ Không có 72 biến, có thông thiên triệt địa khả năng, ở loại này thảm sản thức bài tra hạ, cũng gây không ẩn trốn có thể. Vậy mà, thời gian một điểm một giọt địa trôi qua. Một nén hương. Một canh giờ. Một ngày. Trăm ngày. Huyết hải vẫn là kia phiến huyết hải, trừ bỏ bị bọn họ Phật pháp tỉnh hóa rơi một khu vực lớn, lại không bất cứ gì thường nào. Cái đó vốn nên ở chỗ này khỉ đá, phản phất tử trong tam giới hoàn toàn bốc hơi. Không có khí tức. Không có nhân quả. Không có dấu vết. Như Lai Phật tổ kia thủy chung trầm lặng yên ả trên mặt, nơi mi tâm rốt cuộc xuất hiện một đạo rất nhỏ nếp nhăn. Chuyện, thoát khỏi năm giữ. Cái này ở Phật môn suy tính vô số năm đại kế trong, là tuyệt không nên xuất hiện biến số. Mà thôi. Như Lai rốt cuộc mở miệng, trong thanh âm lần đầu tiên lộ ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được mệt mỏi. Cái này mệt mỏi cũng không phải là nguyên bởi pháp lực tiêu hao, mà là nguyên bởi đối tương lai sự không chắc chắn. Hắn dương mắt nhìn hướng vô tận huyết hải, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu thời không, vẫn như cũ không thấy được kia xóa vốn nên ở chỗ này bóng dáng. Hoặc giả Tôn Ngộ Không có khác tế ngộ. Bọn ta ở chỗ này ở lâu vô ích, còn cần sớm tính toán. Bồ Đề tổ sư cầm trong tay thất bảo diệu thụ, nhẹ nhàng thở dài, kia một tiếng thở dài, ở nơi này tĩnh mịch huyết hải bầu trời, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hắn cũng gật đầu. Nên cha cũng tra xét, Liên Minh Hà ổ cũng lật cả đáy lên trời, vẫn vậy không thu hoạch được gì. Lưu lại nữa, trừ khi không tiêu hao thời gian, lại không bất kỳ ý nghĩa gì. Hai người không dừng lại nữa. Trên người vạn trượng Phật quang đột nhiên thu liễm, ngưng tụ với thân. Sau một khắc, bọn họ hóa thành hai đạo dạng rỡ cực kỳ màu vàng trường hồng, không chút do dự nào, trong nháy mắt xé toạc huyết hải mở tối màn trời, hướng xa xôi phương Tây Linh Sơn phương hướng, phá không chui tới. Chương 82, Như Lai, Tiệt Giáo. Nhất định là Tiệt Giáo. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 82, Như Lai, Tiệt Giáo. Nhất định là Tiệt Giáo. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, U Minh huyết hải gió tanh bị triệt để bỏ lại đằng sau, kia cổ thâm ướt thần hồn dơ bẩn cùng khí sát phạt, vẫn như cũ giống như giỏi trong xương, vẫn biết ở hai vị Phật môn chí tôn trong lòng. Như Lai cùng Bồ Đề Tổ sư đứng song vai, yên lặng không nói. Quanh mình là hỗn độn hư không, tối tăm mở mịt khí lưu không tiếng động chảy xuôi, lại hướng không tan bọn họ đáy lòng phù động khói mù. Huyết hải một nhóm, lấy giỏ trúc mà múc nước. Không những không có thể dò xét ra con kia con khỉ ngang ngược chút xíu tung tích, ngược lại cùng Minh Hà lão tổ tôn kia sắt thần hoàn toàn không nể mặt mũi, ưu oán càng kết càng sâu. Có thể nói vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Vấn đề mấu chốt nhất, thủy chung không giải quyết được. Kia con khỉ, rốt cuộc đi nơi nào? Trong tam giới, sáu đạo trong, phản phất vì vậy bốc hơi, không thấy nhân quả, không dính bụi bặm. Đây mới là nhất làm người ta bất an. Ở nơi này đè nén trong yên lặng, dị biến nảy sinh. Như Lai kia vạn kiếp bất diệt, tuyên cổ bất động Phật Đà kim thân, không có dấu hiệu nào kịch liệt run lên. Ông, một tiếng xuất xứ từ pháp tắc tầng diện tiếng vang trầm đục, chấn động đến quanh mình hỗn độn khí lưu cũng vì đó đình trệ. Như Lai Phật quang tiệm nhấp nháy, màu vàng trong xuất hiện cho đen. Ừm. Bồ Đề Tổ sư nhận ra được đồng bạn nói cơ chấn động. Hắn ghé mắt, tầm mắt đâm về phía Như Lai. Thế nào? Trước mắt Như Lai, đã phi đa bảo đạo nhân. Hắn là Phật môn thế tôn, là chuẩn thánh hậu kỳ, đạo tâm thông suốt, vạn pháp bất xâm. Vương chắc đã nhập bản nguyên. Tam giới chuyện gì có thể để cho hắn nói thân có này phản ứng? Đã xảy ra chuyện gì? Bồ Đề Tổ sư thanh âm nghiêm trọng. Ở huyết hải, bị Minh Hà nguyên đồ, A Tị đả thương bản nguyên. Hắn cho là lúc trước đại chiến lưu lại ám thương. Nghe vậy, Như Lai giơ tay lên đè một cái, tỏ ý vô ngại. Nhưng hắn Phật trong mắt là mở mịt cùng kinh hãi. Hắn lắc đầu, thanh âm chúc chắc. Không phải là ám thương, là Linh Sơn. Phái đi Hoa Quả Sơn đệ tử, xảy ra chuyện. Lời con chưa dứt, xảy ra chuyện. Bồ Đề Tổ sư trong lòng căng thẳng, bất an tìm được ngọn nguồn. Hắn bắt đầu thôi diễn, đọc chuyển triệu triệu. Tôn nộ không nhiệt thần, để cho đệ tử bị thua thiệt, có chút hao tổn. Ý niệm dâng lên, lại bị hắn phủ định. Không đúng. Hắn bất quá đại La Kim Tiên. Linh Sơn lần này phái ra phổ hiển, văn thủ, còn có 500 La Hán kết trận, La Hán tôn giả cũng ở. Bồ Đề Tổ sư không tin. Một cái đại La Kim Tiên. Loại này đội hình, chính là chuẩn thánh sơ kỳ cũng có thể trấn áp, ít nhất có thể va bảo. Một cái tôn nộ không. Đây là chuyện tiểu lâm. Không phải là hao tổn. Như Lai cắt đứt Bồ Đề thôi diễn, thanh âm mang theo tức giận cùng chấn động. Đây là hắn mưu đồ bị ngoại lực nghiền nát sau tức giận. Bọn họ, Như Lai thanh âm dừng lại, gần như toàn quân bị diệt. Và anh, cuối cùng bốn chữ, giống như cửu thiên thần lôi, ở Bồ Đề Tổ sư linh đài trong óc ngang nhiên nổ vang. Cái gì? Mà lấy Bồ Đề Tổ sư kia thói quen thiên địa sinh diệt, kỷ nguyên đổi thay đạo tâm, giờ phút này cũng không nhịn được vẻ mặt biến đổi lớn, trên mặt viết đầy không cách nào tin. Toàn quân bị diệt. Hắn bước ra một bước, khí cơ quấy rối hỗn độn. Cái này như thế nào có thể? 500 La Hán, bọn họ 500 La Hán phục ma đại trận đủ để vây giết chuẩn thánh. Còn có phổ hiền, văn thủ hai vị Bồ Tát tiếp ứng, cầm trong tay Phật môn chí bảo trấn giữ trung quân. Ngay cả là chuẩn thánh đích thân đến, cũng tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy để bọn họ toàn quân bị diệt. Đây không phải là chiến bại, là tàn sát. Đối mặt Bồ Đề Tổ sư chất vấn, Như Lai nhắm hai mắt lại. Hắn thần niệm chìm vào cùng Linh Sơn khí vận bản nguyên liên kết chân linh biển. Nơi đó là đệ tử Phật môn tín ngưỡng hội tụ nơi, là toàn bộ chứng quả người chân linh lạc cấn chỗ. Mỗi một quả lạc cấn đều là một ngôi sao, tạo thành Linh Sơn ngân hà. Một lát sau, hắn mở mắt ra. Ở hắn Phật đà trên mặt mũi, một bên cơ mặt ở có gấp, ta cũng không nguyện tin tưởng. Như Lai thanh âm nặng nề, nhưng sự thật như vậy, hắn từng chữ cũng đập vào Bồ Đề Tổ sư trong lòng. 500 La Hán chân linh lạc ấn, mới vừa rồi trong nháy mắt tạm đạm, vỡ nát, tiêu tán gần nửa La Hán, hình thân câu diệt, chân linh giải tán, trở về hư vô. Những người còn lại, là cấn dù ở, lại ánh sáng ảm đạm, phản phất bị chấn áp ở ngăn cách nhân quả nơi. Ta cùng Linh Sơn bản nguyên cảm ứng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt. Hắn dừng lại một chút, thanh âm khàn khàn. Càng đáng sợ hơn chính là phổ hiền cùng văn thủ. Hai người bọn họ buồn mạng kim liên lạc ấn, cũng không tiêu tán. Nhưng cũng không cảm ứng được. Nói tới chỗ này, hư không tĩnh mịch. Kia từng cái tử, giống như hàm chứa vô thượng vĩ lực thần ma chi truy, liên tiếp không ngừng đánh vào Bồ Đề Tổ sư tâm thần trên. Dù hắn trải qua và kiếp, đạo tâm cứng như bàn thạch, giờ phút này cũng cảm thấy từng trận phát ra từ thần hồn chỗ sâu lạnh lẽo, theo xương sống lưng một đường hướng lên, xông thẳng ngay linh. Dựng ngược tóc gáy. Bốn chữ này thậm chí không đủ để hình dung hắn giờ phút này cảm thụ vạn nhất. La Hán, đó là Phật môn trung kiên, là Phật pháp phổ độ nền tảng, mỗi một vị cũng hao phí hải lượng hương hỏa nguyện lực cùng trời tài địa bảo, trải qua bách thế luân hồi mới có thể thành tựu. Vẫn lạc gần nữa. Ý vị này Phật môn ở trong tam giới căn cơ, bị nhân sinh sinh chặt đứt một đoạn. Mà Bồ Tát, càng là Phật môn cao tầng sức chiến đấu, là đi lại ở thế gian Phật đà hóa thân. Phổ Hiền, văn thủ đẳng cấp này đếm đứng đầu đại năng, thậm chí ngay cả đưa tin cũng không làm được, liền bị bắt sống phong ấn. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Đây quả thực là từ thượng cổ phong thần đại kiếp, Phật môn đại hưng thế xác lập tới nay, chưa bao giờ bị qua vô cùng nhục nhã. Bồi dưỡng bọn họ, Phật môn bỏ ra giá lớn bao nhiêu, hao phí bao nhiêu kỷ nguyên tích lũy. Cứ thật, một lần Hoa Quả Sơn hành trình, gần như đem Phật môn kỷ nguyên này tích lũy tinh nhuệ một lưới bắt hết, toàn quân bị diệt. Là ai? Bồ Đề Tổ sư thanh âm đột nhiên đề cao, lại không nửa phần thường ngày lạnh nhạt cùng siêu thoát, kia âm tiết sắc nhọn sẽ tỏa quanh mình trầm ngưng hư không, mang theo từng cơn sóng gợn. Đến tột cùng là ai dám hạ độc thủ như vậy? Chẳng lẽ là Tiệt giáo? Giờ khắc này, trong đầu của hắn điên cuồng thoáng qua tam giới lục đạo toàn bộ thế lực tên, lại bị hắn từng cái bắt bỏ. Cuối cùng, chỉ còn giữ lại cái đó cấm kỵ bảy tên. Cũng chỉ có cái đó đã từng cùng toàn bộ thiên đình, cùng xiển giáo nhị thánh ngay mặt chống lại qua vật khổng lồ, mới có phần này đang dạng, phần này thực lực. Không gì khác. Còn lại thế lực, ai dám triệt để như vậy địa đắc tội Phật môn? Ai dám mạo hiểm bị hai vị thánh nhân thanh toán rủi ro, hành này diệt tuyệt chuyện? Như Lai mở mắt ra, cặp kia đóng chặt trong mắt mở ra sát na, mảnh này độc lập với tam giới ra không gian hỗn độn cũng vì đó rung động. Không có từ bi, không có phổ độ, có chẳng qua là hai đạo phản phất từ vạn năm huyền băng ngưng tụ mà thành thực chất hàn quang, sắc bén vô cùng, mổ ra trước người hư vô, lưu lại hai đạo thật lâu không cách nào khép lại vết nứt màu đen. Trừ đám kia trong khe cống ngầm thiệt giáo dương nghiệt, ta cũng nghĩ không ra còn có gì phe thế lực đã có này động cơ, lại có năng lực này. Thanh âm của hắn cũng cao, lại hàm chứa đủ để áp sập một phương tiểu thế giới nặng nề lửa giận. Tôn Ngộ Không, Như Lai gần từng chữ đọc lên cái tên này, Phật quang phổ chiếu trên mặt, giờ phút này lại trải rộng mây đen. Hắn từ xuất thế tới nay các loại hành tung quỷ dị, khí vận gia thân, vốn là điểm đáng ngờ nặng nề. Bây giờ xem ra, đây hết thảy căn bản cũng không phải là trùng hợp. Đây là một cái cục, một cái từ vừa mới bắt đầu liền vì ta Phật môn bố trí tỉ mỉ, to như trời sắc cục. Hoa Quả Sơn chính là bọn họ chọn lựa chiến trường. Nói đến chỗ này, Như Lai cực lớn Phật thân cũng không khống chế được địa khẽ run, đó là cực hạn phẫn nộ cùng sợ đan vào thể hiện. Hắn thôi diễn, thua lại, càng nghĩ càng là tim đập chân run. Lấy Tôn Ngộ Không cái này quả thiên mệnh chi cờ làm mồi nhử, dẫn dụ ta Phật môn tinh nhuệ ra hết, nhập này bẫy, lại lấy thế lôi đỉnh và quân, nhất cử tiêu diệt. Thật là độc ác tính toán, tốt quyết tuyệt thủ đoạn a. Như Lai chỉ cảm thấy bản thân, thậm chí còn toàn bộ Phật môn, phản phất đều bị một con ngủ đông ở trong vực sâu hắc ám mức vạn năm khủng bố hung thú theo dõi. Kia hung thú, một mực chờ đợi Phật môn nhất thỏa thuê mãn nguyện, phòng bị lỏng lẻo nhất chế một khắc, sau đó mở ra một máu, cho một kích chí mạng. Hắn càng nói, trong mắt vẻ sợ hãi càng dày đặc, thanh âm cũng càng phát ra khẳng định. Nhất định là vô đang thánh mẫu. Nàng tất nhiên là vận dụng năm đó thông thiên thánh nhân lưu lại một ít cấm kỵ đại sát khí, hoặc là đại trận kia, nếu không tuyệt đối không thể, tuyệt đối không có khả năng như vậy gọn gàng. Phổ Hiên cùng Văn Thủ cầm trong tay Phật môn đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, hai người liên thủ, tầm thường chuẩn thánh căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn làm sao bọn họ. Nhưng bọn họ, nhưng ngay cả một tia cầu cứu Phật quang đều không thể truyền ra, liền bị song song cầm nã phong ấn. Đây cũng không phải là đơn thuần pháp lực cao thấp có thể giải thích, đây là tầng thứ cao hơn lực lượng nghiền ép. Chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi người ta có thể xử trí phạm chủ. Như Lai thanh âm mang theo một tia liền chính hắn cũng không từng phát hiện run rẩy. Nghe vậy, Bồ Đề Tổ sư mặt trở nên xanh mét, thần quang ảm đạm. Hắn gật đầu, từ trong hàm răng nặn ra hai chữ: không sai. Có thể chấn áp hai vị Bồ Tát, tàn sát mấy trăm La Hán, lực lượng của đối phương không phải chuẩn thánh có thể so sánh. Thậm chí có thể vận dụng thánh nhân thủ đoạn. Thánh nhân. Hai chữ xuất khẩu, không gian khí áp hạ thấp, hỗn độn khí phảng phất đọc lại. Chương 82, Như Lai, Tiệt giáo. Nhất định là Tiệt giáo. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 82, Như Lai, Tiệt giáo. Nhất định là Tiệt giáo. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, đạo hữu, chuyện này nhất định phải bẩm báo hai vị thánh nhân. Bồ Đề Tổ sư thúc giục, trong mắt có hoảng hốt. Trầm thi sinh biến. Hắn không dám nghĩ, nếu Tiệt giáo tiêu hóa lần này chiến quả đem phổ hiện, văn thủ độ hóa, hoặc dùng này bản nguyên tế luyện pháp bảo, Phật môn đem bị thương nặng. Mới vừa nói xong, đúng là nên như thế. Như Lai đè xuống cổ họng Phật máu, làm ra quyết đoán. Hắn giờ phút này không có Phật tổ uy nghiêm, giống như một con chuẩn bị liều mạng sư tử. Đạo huynh, ngươi trở về Linh Sơn, chấn giữ đại lôi âm tự. Hắn nhìn thẳng Bồ Đề, ổn định lòng người, chấn an chúng Phật, phòng người làm loạn. Ta đi ngoài tam thập tam thiên hỗn độn, tiến về cực nhạc thế giới thấy hai vị thánh nhân. Chuyện này chỉ có thánh nhân đích thân tới mới có thể định đoạt. Bây giờ Như Lai đã bất chấp thánh nhân vô sự không nên quấy nhiễu quý củ. Trời muốn sập, đạo hữu nhanh đi. Bồ Đề Tổ sư biết chuyện này quan hệ đến Phật môn khí vận cùng đạo thống chi tranh, liền đáp ứng. Linh Sơn có ta ở, sẽ không ra nhiễu loạn. Hắn cam kết. Sau một khắc, vâng. Như Lai không để ý thương thế cùng dáng vẻ, Phật thân bắn ra kim quang, hóa thành trường hồng, đánh vỡ không gian bích lũy. Trường hồng xé toạc hỗn độn, xông về ngoài tam thập tam thiên cực nhạc thế giới. Bồ Đề Tổ sư đưa mắt nhìn kim quang biến mất, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn xoay người, khí tức biến hóa, hóa thành Phật môn hộ đạo chuẩn thánh. Ánh sáng chợt lóe, hắn cũng biến mất tại nguyên chỗ, hướng Linh Sơn bay đi. Trong lòng đã ở tính toán như thế nào phong tỏa tin tức, ổn định đại lôi âm tự, ứng đối sau đó bao tác. Cùng lúc đó, khói lửa bị gió thổi tán, lộ ra bị thần lực cày qua đại địa. Tôn Ngộ Không xách theo cựu cựu tán hồn hồ lô, con ngươi phản chiếu lên trước mắt cảnh tượng. Hắn đứng ở chiến trường trung ương, dưới chân là nham thạch cùng pháp bảo hải cốt. Yên tĩnh. Sau đó, một tiếng cười xé toạc yên tĩnh. Hơ hơ. Hơ 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 hơ. Tôn Ngộ Không nhếch môi, lộ ra răng nanh. Phát. Phát. Ra đây lão Tôn lần này, thật là phát đạt. Hắn ngẩng đầu thét dài, trong tiếng gào là vui sướng. Trong mắt hắn quang, so trước người Phật bảo sáng. Hắn không nghĩ tới, đám này Phật môn hòa thượng sẽ đưa tới như vậy một phần lễ. Ánh mắt chiếu tới, là một tòa bảo sơn. Phật quang dâng lên, tạo thành lọc tre, đem chiến trường chiếu sáng. Ánh sáng chói mắt, từng đống mảnh vụn tản ra khí tức. Đó là La Hán nhóm bị hắn một gậy đánh nát kim thân. Mỗi một mảnh vụn trong cũng bao hàm bọn họ tu luyện Phật pháp cảm nộ cùng nguyện lực. Dù đã vỡ vụn, nhưng đối những thứ kia trường ngưng tụ yêu đan các con mà nói, luyện hóa một khối nhỏ liền đủ để thay đổi. Tầm mắt lấy ra, gãy lìa hàng ma sử cắm ở trong bùn đất, sử thân vạn chữ Phật ấn vẫn là màu vàng, tản ra huy áp. Đứt đoạn tràng hạt vẩy vào trên đất, mỗi một viên cũng ôn nhuận, nội bộ phảng phất có phạm âm lưu truyền. Còn có những thứ kia phủ đầy vết nứt bình bát, từng là La Hán nhóm vũ khí, giờ phút này thành chiến lợi phẩm. Những thứ đồ này đều có hư mất, nhưng bọn nó chất liệu, bọn nó căn cơ đều là bảo khí. Chữa trị một hai, phân phát đi xuống, Hoa Quả Sơn yêu chúng sức chiến đấu có thể đề cao một cấp bậc. Ha 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 ha. Tôn Ngộ Không tiếng cười ở trong lồng ngực lan tròn. Phật môn, Phật môn. Các người đám này con lượng ốc, không nghĩ tới sao? Tới trước tiêu trừ ta đây lão tôn, quay đầu lại, là cho ta đây lão tôn đưa một đợt phú quý. Trong mắt hắn quang mang cùng bảo quang đan bảo, chiếu ra một mảnh quang. Một chữ, thoải mái. Hai chữ, quá thoải mái. Loại này đem địch nhân nuốt vào, lại dùng bọn họ xương nấu canh cảm giác, so uống quỳnh tương ngọc dịch thông khoái. Chỉ thấy hắn mở ra năm ngón tay, hướng về phía Bảo Sơn một chảo. Ông, hư không phát ra một trận thanh âm. Những thứ kia giải rác ở đáo vật đống trong cần di giới tử, chữ vật cầm nang, không gian tay chuỗi, ở Tôn Ngộ Không pháp lực trước mặt, không thể chống nổi một hơi thở. Két, rác rác, vết nước không gian lan tràn, sau đó vỡ nát. Hoa lạp lạp lạp, một trận đáo vật mưa chút nước xuống. Đếm không hết bình ngọc, bảo hộp, đan hộp chiếu xuống, tiên chân cùng thần tài va chạm, phát ra tiếng leng keng. Tôn Ngộ Không tiện tay một chiêu, một cái lọ sạch rơi vào lòng bàn tay. Hắn mở ra nắp bình. Oeng, một cỗ mùi thuốc tản ra, khẽ ngửi, liền cảm giác toàn thân thông suốt. Miệng bình từ dược lực ngưng tụ thành mây mù lượn quanh. Tôn Ngộ Không đem miệng bình nghiêng về, đổ ra một cái đan dược. Đan dược mặt ngoài có Phật Đà hư ảnh, còn có vân vân ở đan thể thượng lưu truyền. Hắn tưởng tận chốc lát, khoe miệng nét cười sâu hơn. Bát Bảo Công Đức Đan. Tôn Ngộ Không đầu ngón tay vuốt ve đan dược, cảm thụ ẩn chứa trong đó pháp lực. Thứ tốt. Đối những thứ kia căn cơ bất ổn các con mà nói, một cái chính là một trận tạo hóa. Hắn cảm khái một câu, đem bình ngọc cất xong. Ánh mắt đảo qua, lại từ một đống đồ linh tinh trong lụa ra một cái hồ lô. Cái này hồ lô bất quá lớn chừng bàn tay, vào tay chìm, mặt ngoài khắc đầy Phật môn kinh văn. Hắn cầm ở bên thai cơ cơ. Cô lỗ, cô lỗ. Bên trong truyền tới chất lỏng đung đưa âm thanh, thanh âm kia thanh thúy. Nhà a. Tôn Ngộ Không nhướng nhướng mày, mở ra miệng hồ lô. Một cỗ so đan dược rõ ràng hơn liệt linh khí tuôn trào mà ra. Còn có Phật môn riêng có bát bảo linh dịch. Hắn đem miệng hồ lô tiến tới chóp mũi, hít một hơi. Đám này con lượng ốc của cải quả thật phong phú. Linh dịch này giá trị ở đan dược trên. Đan dược là tiêu hao phẩm, nhưng linh dịch này, một giọt nhưng thôi sinh một mảnh linh điện, một bầu đủ để cải tạo một cái linh mạch. Ngạc nhiên không chỉ như thế, không chỉ là đan dược và linh dịch. Hắn thấy được còn dính bùn đất, sợi rễ bên trên linh quang lấp lóe vạn năm hà thủ ô, hắn thấy được quả đấm lớn nhỏ, thiêu đốt Phật diễm xá lợi kim cương thạch. Hắn còn chứng kiến một quyển cuốn dùng thần tơ tầm dệt thành lá vàng, phía trên dùng Phật huyết thư viết kinh văn, mỗi một chữ cũng nặng, nhiều vô số, xốc xếp. Mỗi một dạng đều đủ để cho bên ngoài tu sĩ đi tranh đoạt. Mà ở chỗ này, bọn nó chất thành một ngọn núi. Tôn Ngộ Không cảm giác một cỗ nhiệt huyết sông lên trán, lông khỉ cũng dựng lên. Hắn một quyền nện ở bản thân lòng bàn tay, phát ra phanh một tiếng. Cổ nhân thật không lừa ta, người không phát tài không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Hắn cất tiếng cười to, trong mắt lóe ra tham lam cùng giá vọng. Phật môn đây là sợ ta đây lão tôn trôi qua quá khổ, đuổi tới đưa ấm áp a. Một đợt mập, chân chân chính chính một đợt mập a. Tôn Ngộ Không xoa xoa tay, khớp xương phát ra đôn nốt tiếng vàng, cặp kia phá vọng kim đồng như muốn tiêu đốt. Những tài nguyên này, nếu để cho cá nhân hắn tu luyện, tăng lên có hạn. Nhưng là đối với một cái bách phế đại hưng thế lực mà nói, đây là tạm than ngày tuyết, không là phú quý. Đồng thời, Tôn Ngộ Không đứng ở thủy liêm động trước, mắt vàng nheo lại, ánh mắt chỗ sâu, cột trào lanh ý tự phong thần lượng kiếp hạ màn, trận kia tai họa cuối cùng tiện nghi phương tây, hồng hoang vỡ vụn, hóa thành tứ đại bộ châu. Mà trong thiên địa linh cơ cùng tài nguyên, liền bị thiên đỉnh, Phật môn, nhân giáo, xiển giáo, thiệt giáo tàn bộ siết trong tay. Lũng đoạn, đây là bá đạo, là tuyệt vọng. Đối với bọn họ những tán tu này yêu vương mà nói, mong muốn lấy được đủ để tinh tiến đạo hạnh tài nguyên, đều phải lấy mạng đi bính, đi tranh, đi đoạt. Mỗi một viên tiên đan, mỗi một gốc linh thảo, sau lưng đều có thể nhuốm máu. Nhưng hôm nay, Tôn Ngộ Không suy nghĩ từ lãnh ý trong rút ra, hướng về trước mắt. Chẳng qua là Linh Sơn tới một nhóm La Hán tôn giả tới Hoa Quả Sơn làm khách cướp sạch bọn họ tùy thân động thiên cùng pháp bảo, lấy được hoàn toàn đến trình độ như vậy. Hán thần niệm quét qua trước người do trời tài địa bảo chất đống mà thành núi nhỏ, thần thức nếu bị bảo quang cùng linh khí bao phủ, đan dược vầng sáng ngưng kết thành mây, ở đỉnh núi quấn quanh. Pháp bảo phong mang đụng vào nhau, phát ra tiếng kêu. Càng có vô số ngọc giản kinh quyển, lóe ra quang, trên đó ẩn chứa Phật pháp chí lý, cho dù cùng hắn đại đạo không hợp, nhưng năng lượng đó cũng là vật đại bổ. Thu hoạch này có thể nói nghịch thiên. Xem ra, năm xưa hai vị kia phương Tây thánh nhân chạy tới phương Đông làm tiền, không có phí công đánh. Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên lau một cái chế nhạo. Chính là dựa vào từ phương Đông vơ vét tới tài nguyên, Phật môn mới có thể ở ước vạn năm giữa, bành trướng cho tới bây giờ mức, kim tiên khắp nơi, thái ớt đông đảo, thậm chí ngay cả lớn La cũng bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm. Tài nguyên phụ trợ, nghĩ không mạnh cũng khó. Chương 82, Như Lai, Tiệt giáo. Nhất định là Tiệt giáo. Phần 2, 2, Phần 1 phần 2, chương 82, Như Lai, Thiệt giáo. Nhất định là Thiệt giáo. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, hắn lắc đầu một cái, xua tan tạp niệm. Qua lại đã thành định cục, nhưng bây giờ, bất quá bây giờ, đây hết thảy đều làm lợi ta đây lão Tôn các con. Tôn Ngộ Không ánh mắt trở nên nóng bỏng, tràn đầy hy vọng. Hắn gần như đã có thể thấy được, làm những thứ này đủ để cho một cái hạng hai thế lực thay đổi tài nguyên, toàn bộ chút vào đến hắn Hoa Quả Sơn sau, sẽ là bực nào cảnh tượng. Dưới trướng hắn con khỉ khỉ Tôn, những thứ kia ở Đông Thắng Thần Châu rẽ rủa sinh linh, vận mạng của bọn họ, đem từ giờ khắc này hoàn toàn viết lại. Thực lực tổng hợp chất biến, một cái ý niệm đã ở trong lòng hắn thành hình, hơn nữa nảy sinh. Sau một khắc, hắn không còn đè nén kia cổ chiến ý cùng hào tình. Các con, quát to một tiếng, lôi cuốn hắn yêu vương khí thế, phóng lên cao. Cung cấp ta đây lão Tôn đi ra. Thanh âm này cũng không phải là đơn thuần sóng âm, mà là hàm chứa hắn thần hồn ý chí kêu gọi, như cùng một đạo sấm sét, trong nháy mắt quét qua Hoa Quả Sơn mỗi một tấc đất, mỗi một phiến biển rừng, mỗi một ngồi hang động. Chỉ một thoáng, cả tòa Hoa Quả Sơn sống lại. Dốc rách bờ suối chảy, đang nô đùa đùa giỡn khỉ con đột nhiên dừng lại thân hình, nghiêng hai lắng nghe. U thâm trong huyệt động, đang nhắm mắt thổ nạp lão khỉ mở hai mắt ra, ánh sáng lóe lên. Cao vút cổ một đỉnh, phụ trách trông hầu tướng nhảy lên một cái, nhìn về Thủy Liêm động phương hướng. Là đại vương, đang kêu gọi chúng ta. Nhanh, đi Thủy Liêm động. Dịu ra dịu rít tiếng kêu liên tiếp từ núi rừng bốn phương tám hướng vang lên. Vô số đạo thân ảnh từ ngọn cây giữa, từ dây mây bên trên, từ khe đá trong thoát ra. Bọn nó hội tụ thành từng cổ một thác lũ, mang theo khắp núi đồi cỏ cây đung đưa cùng bụi mù, hướng Thủy Liêm động phương hướng chạy như điên tới. Đó là một mảnh từ màu vàng sẫm, màu vàng, màu trắng da lông tạo thành làn sóng, cuồn cuộn về phía trước, thế không thể đỡ. Làm thứ nhất nhóm con khỉ khỉ Tôn bọn tới Thủy Liêm động trước trên đất chống lúc, bọn nó buôn ba động tác đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, là thứ nhì nhóm, thứ ba nhóm. Phía sau con khỉ không do nguyên do, đụng vào trước mặt trên người đồng bạn, trong lúc nhất thời khỉ ngưỡng mã phiên. Nhưng không có bất kỳ một con khỉ phát ra oán trách. Toàn bộ thanh âm đều ở đây một khắc biến mất. Hàng mấy chục ngàn con khỉ khỉ Tôn hội tụ ở trên không địa chi bên trên, lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn nó tất cả đều trợn to cả mắt, há to miệng, ngơ ngác nhìn phía trước. Ở bọn nó đại vương Tôn Ngộ Không trước người, một tòa núi nhỏ lặng lặng địa đứng sừng sững lấy. Đó không phải là một tòa từ đá hoặc bùn đất tạo thành núi nhỏ, đó là một tòa từ quang tạo thành núi. Rạng rỡ, chói mắt, muôn màu muôn vẻ, gần như muốn chọc mù bọn nó cặp mắt quang. Nồng nặc đến hóa thành thực chất linh khí, tạo thành một đạo đạo mắt trần có thể thấy vòi rồng, vây quanh tòa kia bảo sơn quanh quần cao thét. Chẳng qua là đứng ở chỗ này, hô hấp từ trên núi tiêu tán đi ra khí tức, bọn nó cũng cảm giác cả người lỗ chân lông đều ở đây thoải mái răng ra, toàn thân cũng chuyển tới từng trận ấm áp, phảng phất ngâm trong suối nước nóng. Con mẹ nó, đây là tình huống gì? Mới vừa rồi trong núi truyền tới kia cổ kinh thiên động địa chiến đấu dư âm còn chưa hoàn toàn tan hết. Đại vương không phải ở cùng cái nào đó khủng bố cường địch chém giết sao? Lúc này mới qua bao lâu? Một nén hương, hay là nửa nén hương? Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, chiến trường đã quét dọn xong, còn thuận tay chuyển về đến rồi một tòa. Bảo Sơn, á đủ. Đây hết thảy quá không chân thật. Rất nhiều khỉ nhỏ dùng sức địa vớt hai mắt của mình, thậm chí đưa ra móng vuốt bấm một cái đồng bạn bên cạnh, ở đổi lấy kêu đau một tiếng sau, mới rốt cục xác nhận, trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, cũng không phải là ảo giác. Tôn Ngộ Không đem toàn bộ con khỉ khỉ Tôn phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng kia cổ thân là vương giả phóng khoáng cùng cảm giác thỏa mãn, gần như muốn tràn ra lồng ngực. Hắn muốn, chính là cái hiệu quả này. Hắn muốn cho hắn các con biết, đi theo hắn Tôn Ngộ Không, liền có thịt ăn, có tiên đang gặm, có thông thiên đại đạo có thể đi. Những tài nguyên này, tự đi phân phối. Tôn Ngộ Không thanh âm vang lên lần nữa, lần này, không còn là uy nghiêm kêu gọi, mà là mang theo một tia tùy tính khí phách. Không có dư thừa nói nhảm, chẳng qua là đơn giản một câu tuyên cáo. Những lời này, giống như đầu nhập dầu sôi trong một giọt nước lạnh, trong nháy mắt kích nổ toàn trường. Tĩnh mịch bị triệt để xé nát. Giống. Đại vương vạn tuế. Đại vương thần thông vô địch. Chúng ta phát tài rồi. Tiên quả. Ta ngửi thấy vạn năm tiên quả mùi thơm. Đó là cái gì? Trôi đao kia bên trên tán phát khí tức, để cho ta cả người phát run. Vây vượn hoàn toàn sôi trào. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc hội tụ thành một đạo tiếng sóng, xông thẳng vân tiêu, đem chân trời đám mây cũng chấn động đến vỡ nát. Một ít tuổi nhỏ khỉ nhỏ, càng là không khống chế được nội tâm mừng như điên, hưng phấn địa ngồi trên mặt đất qua lại lăn lộn, một bên lăn một bên phát ra bén nhọn kêu gào. Toàn bộ Hoa Quả Sơn cũng đắm chìm trong một mảnh cuồng hoan trong đại dương. Tôn Ngộ Không đứng chắc tay, nhìn trước mắt cái này kích động đến gần như điên cuồng bầy bựa, trong mắt màu vàng nóng trong, toát ra một cỗ xuất phát từ nội tâm an ủi. Cái này mới là hắn Hoa Quả Sơn, cái này mới là hắn phải bảo vệ tổ quần. Kể từ đó, sẽ chờ Hoa Quả Sơn các con hoàn toàn chỗ mã đứng lên là được. Trong lòng của hắn, một bàn lớn cờ đã triển khai. Nếu như thật có thể đem những tài nguyên này toàn bộ tiêu hóa, ta Hoa Quả Sơn ắt sẽ thêm ra mấy tôn thái ớt kim tiền tới. Đối với một điểm này, Tôn Ngộ Không có tuyệt đối tự tin. Không nói khác, chỉ riêng dưới trướng hắn kia bốn vị đi theo hắn nam chinh bắc chiến, trung thành cảnh kiệt tướng, bây giờ tu vi cũng đã vững vàng dừng lại ở kim tiên tuột cùng cảnh. Cảnh giới cỡ này, đặt ở bên ngoài, đã là cùng kia như ma vương, bằng ma vương cân bằng một phương đại yêu vương. Nhưng bọn họ lại kẹt ở bình cảnh này bên trên. Không phải bọn họ tư chất không được, mà là phiến tiên địa này, cấp bọn họ tài nguyên quá ít. Bây giờ, có trước mắt chỗ ngồi này Bảo Sơn làm căn cơ, lại dùng hải lượng tài nguyên đi chất đống, đi lấp bổ. Đột phá thái ớt kim tiên, hay là không thể với tới mộng sao? Không. Vậy sẽ là có thể đụng tay đến thực tế. Suy tư đến chỗ này, Tôn Ngộ Không lại cảm thấy có chút không yên lòng. Cuồng hoan là ngắn ngủi, như thế nào đem lợi ích tối đại hóa mới là trọng yếu nhất. Ánh mắt của hắn ngưng lại, tầm mắt xuyên qua sôi trào bể vượng, tinh chuẩn địa rơi vào phía trước nhất, kia bốn đạo khí tức là trở một nhất hùng hồn bóng dáng trên. Bốn người các ngươi tới. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bốn kiện tướng vẻ mặt nghiêm một chút, lập tức từ mừng như điên trong tranh thoát, gạt ra bể vượng, bước nhanh đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt. Đại vương. Tôn Ngộ Không xem bọn họ, mở miệng nói, bọn ngươi phụ trách kiểm điểm những vật liệu này, tấn công hành thường, ưu tiên cung cấp trong tộc có công cùng tư chất rất tốt các con. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo không được xía vào uy nghiêm. Cần phải trong thời gian ngắn nhất, đem ta đây lão Tôn Hoa Quả Sơn thực lực tổng hợp, cấp ta hung hăng nâng lên. Nghe vậy, bốn kiện tướng thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt buộc phát ra trước giờ chưa từng có quang mang. Đó là kích động, là trách nhiệm, cũng là vinh diệu. Cần tuân đại vương pháp chỉ. Bốn kiện tướng quỳ một chân trên đất, thanh âm khàn khàn lại kiên định, trực tiếp nhận lệnh. Bọn họ không chần chờ, dập đầu sau, liền đứng dậy chuyển hướng bảy vương, dùng yêu vương uy áp cùng uy vọng tổ chức đội ngũ, phân phát những thứ kia tài nguyên. Tôn Ngộ Không đem hết thảy bố trí thỏa đáng, căng thẳng tâm thần phải lấy buông lỏng. Hắn ngồi về hàn ngọc ghế đá, cảm thụ lạnh leo theo sống lưng kéo lên, bình phục trong cơ thể pháp lực. An bài thỏa đáng chẳng qua là thứ nhất bước. Bao tác, còn ở ủi hắn lật tay, một cái ngọc phù xuất hiện ở lòng bàn tay. Cái này là vô đang thánh mô ban tặng truyền tin phụ lục, trên đó khắc dấu đạo văn, là tiệt giáo bí truyền, phi đệ tử đích truyền không thể được. Đầu ngón tay hắn vuốt ve ngọc phù mặt ngoài, trong phá vọng kim đồng khí sát phạt thu lại. Lồng ngực phập phồng hai lần. Hắn đem một luồng thần niệm thăm dò vào ngọc phù bên trong. Ông, ngọc phù phát ra một tiếng chiến minh, quanh thân sáng lên ánh sáng nhạt. Trong ánh sáng, chữ triện ở ngọc phù mặt ngoài đi lại, cuối cùng hội tụ thành một cây cầu ánh sáng, xỏ xuyên qua hư không. Trong động phủ hơi nước tựa hồ cũng bị cổ hơi thở này tịnh hóa. Yên lặng một lát sau, một đạo đạo âm trực tiếp ở Tôn Ngộ Không nguyên thần chỗ sâu vang lên. Ngộ Không, chuyện gì khẩn cấp như vậy? Thanh âm réo rắt. Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên. Đây cũng là đại giáo nền tảng. Cách hư không, tâm niệm vừa động là được câu thông. So với Phật môn cần tầng tầng thượng bẩm pháp môn, cao minh rất nhiều. Hắn cười hắc hắc, bất hảo sức lực lại xông ra, hướng về phía hư không chắp tay. Thánh mẫu yên tâm, không quá mức chuyện thần yếu. Chẳng qua là ta đây lão Tôn ở Hoa Quả Sơn, phát bút phát tài. Hắn cố ý đem phát tài hai chữ cắn hết sức nặng, giọng điệu đắc ý nói xong. Tôn Ngộ Không không còn đánh đố, đem Phật môn sai phái phổ hiển, văn thủ xuất lĩnh 500 la hán tới trước độ hóa Hoa Quả Sơn một chuyện, đơn giản tự thuật một lần. Dứt tiếng, trong thủy liêm động, lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Lần này yên tĩnh, so lúc trước chờ đợi phù lục đáp lại lúc càng nặng nề. Ngọc phù bên trên quang mang đang lóe lên, chứng minh một chỗ khác vô đàng thánh mẫu còn đang. Thế nhưng đạo âm lại chậm chạp không có lần nữa xuất hiện. Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được, kia thông qua phù lục liên tiếp một mặt, một cỗ khí tức đang chấn động. Hiển nhiên, cho dù là vô đàng thánh mẫu vị này tự phong thần đại kiếp tồn tại đến nay tồn tại, cũng bị cái này chiến quả chấn động đến tâm thần có chút không tập trung. Hồi lâu, lâu đến Tôn Ngộ Không cho là truyền tin đã cắt ra, vô đàng thánh mẫu đạo âm mới vang lên lần nữa, chẳng qua là lần này, trong thanh âm mang theo rung động. Ngươi lại đem phổ hiển, văn thủ cũng cầm nã, còn diệt gần nửa la hán. Mỗi một chữ cũng nện ở vô đang thánh mẫu tâm hồ trên. Phổ Hiền, Văn Thủ, hai người này từng là xiển giáo 12 kim tiên, sau phản giáo nhập Phật, trở thành Phật môn tứ đại Bồ Tát thứ hai. Bọn họ phân lượng, vô đang thánh mẫu rất rõ ràng. Ngộ Không, ngươi hành động này là đem ngày thọc cái lỗ thủ nhà. Bồi dưỡng bọn họ, Phật môn hoa vô số tài nguyên cùng năm tháng, bọn họ là Phật môn ở Đông Thổ truyền đạo trọng yếu con cờ. Chương 82, Như Lai, Tề giáo. Nhất định là Tề giáo. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 82, Như Lai, Tề giáo. Nhất định là Tề giáo. Phần 2, 2, phần 2, 2, bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tôn Ngộ Không nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó chính là kiệt ngạo. Hắn từ ghế đá bên trên đứng lên, kim giáp tùy theo vang rội. Thử, thư lạnh một tiếng, để cho thủy liêm động nhiệt độ cũng giảm xuống mấy phần. Là bọn họ tới trước chọc ta đây lão Tôn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lệ khí. Chẳng lẽ chỉ cho bọn họ binh lâm sân môn, độ hóa ta đây, lại không cho ta đây lão Tôn ra tay phản kháng? Đây là cái gì đạo lý? Phát tiết đi qua, Tôn Ngộ Không khí tức trên người lại bình phục lại. Thánh mẫu, ta đây lão Tôn hiểu được nặng nhẹ. Ngữ khí của hắn khôi phục tỉnh táo, lại mang theo quyết đoán. Lần này dù thắng, nhưng Hoa Quả Sơn đã thành đất thị phi, không thể lại đợi. Đây mới là hắn liên hệ vô đàng thánh mẫu mục đích. Mầm họa nhất định phải ở hắn trước khi rời đi, trừ bỏ. Người là ở Hoa Quả Sơn bắt, là hắn là ở Hoa Quả Sơn vẫn lạc. Phật môn những việc kia vô tận 5 tháng lao ra hỏa, sẽ là kẻ ngu sao? Không bao lâu, làm phổ hiển, văn thủ, 500 la hắn chậm chạp không về tin tức truyền về Linh Sơn, bọn họ tất nhiên sẽ phái người tới trước điều tra. Hắn Tôn Ngộ Không một thân một mình, đánh không lại, một cái tung địa kim quang 100 triệu 10 ngàn dặm, thiên địa to lớn, nơi nào không đi được. Nhưng cái này khắp núi con khỉ khỉ tôn đâu? Bọn họ là hắn chỗ yếu, cũng là hắn bây giờ thân là Mỹ Hầu Vương trách nhiệm. Ngươi hiểu là tốt rồi. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói này, vô đang thánh mẫu giọng điệu cũng theo đó trở nên vô cùng nghiêm túc. Kia cổ thuộc về thánh nhân thân truyền đại đệ tử quyết đoán cùng uy nghiêm, bắt đầu hiển lộ. Phật môn ăn lớn như vậy thua thiệt, giống như là bị người ngay mặt quạt bật hai, mặt mũi mất hết. Lần sau tới, chỉ sợ cũng không phải Bồ Tát La Hán. Đạo âm một nữa, mỗi một chữ đều mang tín hiệu cảnh cáo. Có thể là Phật đã tự mình ra tay, ngươi cần lập tức rời đi Hoa Quả Sơn. Vừa dứt lời, ta đây lão Tôn cũng nghĩ như vậy. Tôn Ngộ Không gật đầu, con ngươi màu vàng nóng trong lóe ra tính toán quan mang. Cho nên, Thánh Mẫu, ta đây lão Tôn còn muốn xin ngươi giúp một chuyện.
A, ta đây lão tôn những thứ này các con, tu vi thấp kém, đối mặt Phật môn lửa giận, không khác nào sâu kiến. Tôn Ngộ Không ánh mắt quét qua ngoài động những thứ kia nô đùa bầy bựa, trong thanh âm nhiều một tia nhu hòa. Nghĩ giao phó cho Lê Sơn chư vị tiền bối chiếu cố một hai. Về phần cái này Hoa Quả Sơn, ta đây lão tôn sẽ bày lại trận, tạm thời phong sơn, tránh né mũi nhọn. Chuyện này dễ thôi. Vô Đang Thánh Mộ không có trả lời chút nào do dự, dứt khoát. Thiệt giáo cùng Phật môn vốn là có thù cũ, bây giờ càng là thù mới thêm hận cũ. Bản cung lập tức truyền xuống pháp chỉ, phái môn hạ đệ tử đi trước Đông Thắng Thần Châu tiếp ứng chính là. Ngươi yên tâm, chỉ cần bản cung ở Lê Sơn một ngày, tất bảo đảm bọn họ bình yên vô sự. Đa tạ Thánh Mẫu. Tôn Ngộ Không một mực nỗi lòng lo lắng, rốt cuộc trở về thực chỗ. Kia đệ ở trên sống lưng nặng nề trách nhiệm, vào giờ khắc này bị chia sẻ đi ra ngoài. Hắn hướng hư không, chân tâm thật ý địa không người một xá. Sắp xếp cẩn thận các con, ta đây lão tôn cũng nên tiến hành bước kế tiếp. Hắn ngồi dậy, chậm rãi thở ra một hơi, dường như muốn đem toàn bộ băn khoăn cũng cùng nhau đổ ra. Vừa dứt lời, Ngọc Phù một chỗ khác, Vô Đang Thánh Mẫu bén nhạy bắt được hắn trong lời nói tin tức. Bước kế tiếp, ngươi muốn thế nào là? Thần niệm liên hệ trong hư không không tiếng động chấn động, Vô Đang Thánh Mẫu kia trầm lặng yên ả thanh âm, giờ phút này lại mang tới một tia khó có thể dùng lời diễn tả được nghiêm trọng. Tôn Ngộ Không nhếch môi, màu vàng lông tơ ở u ám trong động phủ hiện lên ánh sáng nhạt, tiếng cười kia trầm thấp, lại phảng phất có thể rung chuyển dãy núi. Hắc hắc, Thánh Mẫu bên này không phải tính toán tụ họp tiệt giáo giáo chúng, cùng Thiên Đình làm tiếp qua một trận sao? Ta đây lão tôn tự nhiên không thể nào nhàn rỗi. Thanh âm của hắn không có ý đùa giỡn, từng chữ cũng tràn đầy quyết đoán lực. Hắn đem gậy sắc khoác lên trên vai, một cái tay khác gãi gãi gò má, trong phá vọng kim đồng có hai đám lửa. Ngươi hãy yên tâm, ngươi đi hư Thiên Đình chuyện, về phần ta đây lão tôn. Ngừng nói. Tôn Ngộ Không khỏe miệng bắt ra, ý vị dần dần. Thì đi tìm kiếm Phật môn xui. Lời này vừa nói ra, thần niệm liên tiếp một chỗ khác, lâm vào tinh mịch. Vô Đang Thánh Mẫu đạo tâm, cũng bởi vì những lời này nhấc lên sóng lớn. Phân binh hai đường, một phát thiên, một nghịch Phật. Đây là cuồng vọng tuyên ngôn. Cho dù là bên trên cổ vũ tộc, cũng không dám đồng thời hướng cái này hai thế lực lớn tuyên chiến. Tôn Ngộ Không, hắn dựa vào cái gì? Ý niệm mới vừa nhuốm, Vô Đang Thánh Mẫu liền đem dập tắt. Nàng nghĩ đến một cái đủ để lật nghiêng tam giới cách cục mấu chốt. Hôn Nguyên Kim Tiên. Cái ý niệm này ở tâm thần của nàng trong nổ vang, xua tan không hiểu cùng nghi ngờ. Là, trước mắt Tôn Ngộ Không đã không phải 500 năm trước cái đó Thái Ất Kim Tiên, hắn đã bước vào Hôn Nguyên Kim Tiên lĩnh vực. Dù chỉ là sơ kỳ, cũng đủ để ở thánh nhân không ra, chuẩn thánh điêu linh thời đại hoành hành. Trong tam giới, trừ Ngọc Đế cùng Như Lai, còn có ai có thể ổn vượt qua hắn? Huống chi, con khỉ này mình đồng ra sát, tinh thông mấy loại đại thần thông, bảo vệ cánh mạng trốn chui bản lãnh là tam giới thứ nhất. Như Lai tự mình ra tay, cho dù Tôn Ngộ Không không địch lại, muốn đi cũng không có người có thể cản. Nghĩ thông suốt một điểm này, Vô Đang Thánh Mẫu trong lòng lại không dao động. Tôn Ngộ Không ra tay với Phật môn, không phải cuồng vọng, mà là cao minh một nước cờ. Tiệt giáo hấp dẫn thiên đình hỏa lực, hắn thì hóa thành đao nhọn, cắm thẳng vào Phật môn trái tim. Bàn cờ này, sống. Nếu như thế, ngươi cẩn thận là hơn. Vô Đang Thánh Mẫu thanh âm chuyển tới, trong đó là công nhận. Câu này dặn dò, là đồng minh đối đồng minh quyên răn. Dứt tiếng, thần niệm liền bị cắt đứt, lại không dấu vết. Trong thủy liêm động khôi phục yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy, cùng giọt nước nhỏ xuống âm thanh. Tôn Ngộ Không thu liêm nét cười, trở nên tỉnh táo cùng hờ hững. Hắn đứng lên, khiêng bậy sát, đi ra động phủ. Ngoài động cây gai ánh sáng đập vào mắt trong, hắn meo cặp mắt lại, con ngươi phảng phất xuyên thấu thời không, lướt qua núi sông giang hải, không nhìn vương triều đổi thay. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn hướng một mảnh bị nhân đạo khí vận bao phủ lĩnh vực. Đại đường, nơi đó là Nam Tiệm Bộ Châu trung tâm, nhân tộc khí vận cường thịnh, là hắn đích đến của chuyến này. Thầy Du lượng kiếp chi tử. Phi ta đây lão tôn một người. Tôn Ngộ Không cười khẩy một tiếng, tràn đầy dễ cận. Kia đi về phía tây lấy kinh, bất quá là Phật môn vì trộm lấy phương đông khí vận mà bày cục. Mà hắn, Tôn Ngộ Không, chính là trong cuộc trọng yếu nhất một con cờ. Hắn kiên ngạo, hắn phản kháng, đều bị tính toán, cuối cùng hóa thành Phật pháp đông chuyển tư lương. Nhưng bây giờ, bất động. Con cờ, có lật tung bàn cờ lực lượng. Kim Thiền Tử mười thế luân hồi, đã ở đại đường đầu thai, thành tăng nhân. Tôn Ngộ Không hiện lên trong đầu một thân ảnh. Thân ảnh kia khoác cà sa, giữa hai lông mày là Phật tổ đệ tử dưới tay thương xót cùng cố chấp. Hắn là Như Lai nhị đệ tử, là lượng kiếp nòng cốt, là lấy kinh người. Lượng kiếp hết kéo lại kéo, không thể mở ra. Tôn Ngộ Không xem phương xa. Ấn Thiên Cơ, Đường Vương Lý Thế Dân nên đã ngậm du địa phủ, sinh lòng kính sợ, sai phái tăng nhân đi về phía tây. Nhưng bây giờ, hết thảy đều dừng. Không biết Phật môn dùng loại thủ đoạn nào, duy trì thăng bằng. Tôn Ngộ Không kim cô đồng ở lòng bàn tay chuyển động, phát ra tiếng vang. Nhưng ta đây lão tôn, cũng nên đi xem một chút. Thanh âm của hắn ở thung lũng vang vọng. Tôn Ngộ Không nhớ tới cái đó sư phụ, Đường Tam Tàng. Lấy cái người nói chuyện, mình là thời điểm đi gặp một chút hắn. Tôn Ngộ Không trong mắt, không có thầy trò tình cảm, chỉ có thợ săn nhìn con mồi dò xét. Hắn phải đi gặp hắn, không phải là vì quy lệ, cũng không phải vì bảo vệ hắn đi về phía tây, mà là muốn nhìn một chút, viên này Phật môn con cờ, ra sao bộ dáng. Hắn mau mau đến xem, cái này mười thế tăng nhân, này Phật tâm, có hay không kiên định. Phật môn muốn cho lượng kiếp viên mãn, muốn mượn cơ hội để cho Phật pháp đông truyền, đại hưng phương tây. Buồn cười. Tôn Ngộ Không trong lòng dâng lên chiến ý, dựa vào cái gì bọn họ ngồi cao đám mây, gậy chúng sinh số mạng? Dựa vào cái gì bọn họ tính toán cuộc đời của mình? Bây giờ, đến phiên ta đây lão tôn đánh ra, sẽ để cho bản thân đi hỏng Phật môn cái này ngàn năm tính toán, đi nói cho thần Phật ai mới là chấp cờ người. Phải biết,
vững vàng, không phải đợi đợi, là đánh ra. Ở bao táp đi tới trước nhấc lên bao táp, đem địch nhân cùng tính toán cuốn vào, xé nát. Suy nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng bắn ra hai đạo kim quang, xuyên thủng hư không. Trên vai hắn kim cô bỗng rung một cái, phát ra rồng âm. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không thân hình tại nguyên chỗ đạm hóa, biến mất. Không khí không có chấn động, gió đang thổi, lá ở đung đưa. Phản phất hắn chưa bao giờ xuất hiện qua. Trạm kế tiếp, đại đường. Chương 83, gạt gấm đường huyền trang, làm sao siêu thoát bể khổ. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 83, gạt gấm đường huyền trang, làm sao siêu thoát bể khổ. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, đại đường, Trường An. Chu Tước ngày trên đường, xe ngựa lui tới. Lục lạc âm thanh, thương nhân người hổ tiếng giao hàng cùng trên phố tiếng người hỗn tạp một chỗ. Trong không khí có đàn hương, cũng có đến từ biên cương tin chiến thắng sát phạt cùng mùi máu tanh. Trinh quan năm bên trong đã là thịnh thế. Nhưng hôm nay Trường An, không khí trang nghiêm. Ngoài hoàn thành, đứng lên một tòa pháp đàn, lấy ngọc làm thềm, lấy thơm làm cột. Đàn đỉnh treo lơ lửng lọc tre, rũ xuống rua rua. Đàn thân bốn phía cờ kinh triển khai, phủ đầy kinh văn, ở dưới ánh mặt trời phản quang. Đây là thiên tử hạ chỉ, vì nước cầu phúc thủy lục pháp hội. Pháp đàn hạ trạm đầy người, cũng không người lên tiếng. Mấy ngàn tăng nhân người khoác cà sa, cầm trong tay pháp khí, kết ngồi xếp bằng ngồi. Pháp đàn hai bên là văn thần võ tướng, Trường Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối đám người chia nhóm hai bên, cúi đầu đứng nghiêm. Hoàng thân quốc thích cùng Vân Quý Tôn thất cũng nín thở ngưng thần, không dám tiến biệt. Như vậy chiến trận, chỉ vì một trận pháp hội. Khán đài ghế ngự bên trên, ngồi một đạo bóng dáng, mặc long bào, đầu đội mũ miệng. Đại đường thiên tử, Lý Thế Dân. Hắn ngồi ngay ngắn bất động, quanh mình không khí vì vậy ngưng trệ. Ánh mắt của hắn quét qua thần dân, trong mắt cũng không vui sướng. Cái này tịnh thế từ hắn khai sáng, cái này giang sơn từ hắn đánh hạ. Nhưng đêm khuya lúc, kim qua thiết mã âm thanh tản đi, luôn có thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Binh khí cắt ra xương thịt thanh âm, huynh đệ trước khi chết ánh mắt, huyền vũ môn bầu trời một linh. Thủy lục pháp hội, trên mặt nổi, vì đại đường cầu phúc. Trong tối, cho hắn bản thân xác nghiệp, tìm kiếm an ủi. Hắn muốn siêu độ, không phải cô hồn, mà là huyết mạch của hắn, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, cùng với trận kêu bình minh trong chết đi tất cả mọi người. Giang Sơn 10,000 dặm, tội nghiệt một thân. Hắn, Lý Thế Dân, cũng ở đây bể khổ. Vậy hạ, một kẻ hoạn quan quỳ đến ghế ngự cạnh, bẩm báo. Giờ lành đã đến. Lý Thế Dân trong mắt tâm tình biến mất, khôi phục đế vương tư thế. Hắn gật đầu, cảm căng thẳng. Ánh mắt xuyên qua đám người cùng cờ tràng, định ở pháp đàn. Nơi đó, một đạo bóng dáng đang đi lên nấc thang. Không có tùy tùng, không có nghi trượng, chỉ có một người, một bộ tăng bảo. Tăng nhân kia trẻ tuổi, hắn chân bước không nhanh, nhưng mỗi một bước cũng đạp được vững chắc, phản phất dưới chân không phải bậc thềm ngọc, mà là tòa sen. Hắn lúc đi lại, tăng bào đông đưa, quanh thân giống như bao phủ quang. Kia quang không nhíu mắt, nhưng không cách nào sao lãng. Cổ hơi thở này để cho hiện trường ầm ĩ lắng lại, mỗi cái trông thấy người của hắn, đều không khỏi sinh lòng kính ý hắn, chính là Đường Huyền Trang, thiên tử sắc phong lự đệ, đại đức cao tăng, cũng là cái đó sắp danh chấn tam giới, Đường Tam Tàng. Ở hắn xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người một khắc kia, đám người yên tĩnh bị nhen lửa, tiếng than phục từ bốn phương tám hướng truyền tới. Nhìn, là thánh tăng. Một cái vòng ngoài ông lão nhón chân lên, trong mắt tràn đầy thành kính. Đường Huyền Trang pháp sư, thật là Phật tử dáng thế a. Một kẻ cẩm y phú thương chắp tay trước ngực, lẩm bẩm. Nghe nói pháp sư phát xuống hoành nguyện, muốn phổ độ chúng sinh, giải cứu người đời thoát ly khổ hải. Có thánh tăng chủ trì chàng này thủy lục đại pháp hội, nhất định có thể vì ta đại đường tiêu thai hiệu ích, công đức vô lượng. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, trong đó có khen ngợi, sùng kính cùng cung nhiệt. Đường Huyền Trang danh tiếng đã không chỉ là một cái pháp hiệu. Ở trong lòng bách tính, hắn chính là Phật pháp ở nhân gian hóa thân, là trong khổ nạn hy vọng, là mê mang trong đèn. Thiên Khả Hãn cũng nguyện cùng hắn gọi nhau huynh đệ. Nó địa vị có thể thấy được chút ít. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Đường Huyền Trang leo lên tầng 9 pháp đàn chót đỉnh. Hắn đứng ở đàn tâm, không có lập tức khai đàn, mà là trước chuyển hướng Lý Thế Dân chỗ ghế ngự phương hướng, hơi không người, được rồi một cái Phật lễ. Bình tĩnh đúng mực, là thần đối quân lễ, cũng là người xuất gia đối thí chủ tôn trọng. Rồi sau đó, hắn chậm rãi xoay người, hướng ra dưới đài tín đồ. Ánh mắt của hắn không có tạp chất, phản phất có thể nắm được lòng người đau khổ. Hắn quét nhìn toàn trường, từ triều thần đến bình dân, mỗi cái bị ánh mắt của hắn chạm đến người, cũng cảm thấy an lòng. Đường Huyền Trang hai tay ở trước ngực chắp tay, môi hắn khẽ nhúc nhích, một đạo thanh âm vang lên. Thanh âm kia không lớn không nhỏ, không nhanh không chậm, lại mang theo lực xuyên thấu, truyền vào tại chỗ mỗi người trong hai, đè xuống toàn bộ huyền áo. A Di Đà Phật. Phật hiệu rơi xuống. Trong nháy mắt, thiên địa đều tĩnh. Gió ngừng, cờ tràng không còn phiêu động. Tiếng người biến mất, trên quảng trường mấy mươi ngàn người, tĩnh được có thể nghe được nhịp tim của mình. Tất cả mọi người, bất kể thân phận, đều tại đây khắp ngừng thở, nhìn trên pháp đàn cái kia đạo thân ảnh màu trắng, chờ đợi pháp hội bắt đầu. Một lát sau, pháp hội bắt đầu. Không có lời mở đầu, không có tuyên cáo tử. Đại từ ân tự tháp trung đồng thau trung bị đục vàng, thứ nhất âm thanh trung vàng chuyển qua Trường An bầu trời, hết thể liền đã mở màn. Đường Huyền Trang ngồi đàng hoàng ở trên đài sen. Hắn hai mắt hơi khép, người khoác kim ti cà sa, ở gương khói hơi khói trong ánh lên. Hắn lên tiếng. Thứ một cái âm tiết đổ ra, thanh âm không lớn, lại xuyên tấu tự viện trong ngoài mấy mươi ngàn người huyên áo. Như là ta nghe. Bốn chữ, phản phất hàm chứa chí lý. Hơn 1,000 tên cao tăng phản phất nhận được hiệu lệnh, tùy theo cùng kêu lên tụng niệm. Nhất thời, Phật ở xá vệ quốc, chỉ cây cấp cô độc vườn. Tiếng tụng kinh phóng lên cao. Đó không phải là tiếng người, là hơn ngàn cái linh hồn của mình, hóa thành sóng âm, gột sạch tại chỗ tâm linh của mỗi người. Lư hương trong Long Tiên Hương bị nhen lửa, khói trắng bay lên, quanh quẩn, hóa thành mây mù, bao phủ pháp đàn. Lý Thế Dân ngồi ở trên ghế rồng, tầm mắt xuyên thấu hương khói khí, phong tỏa tại trên người Đường Huyền Trang. Ở tiếng tụng kinh trong, hắn phảng phất nhìn thấy một loại lực lượng từ lễ bái tín đồ đỉnh đầu dâng lên, từ tụng kinh tăng lữ trong miệng tràn ra. Lực lượng hội tụ, hóa thành quang lưu, hướng pháp đàn trung ương Đường Huyền Trang vọt tới. Quang lưu mục tiêu cũng không phải là Đường Huyền Trang, mà là xuyên thấu qua hắn, xuyên thấu qua pháp hội, hướng một cái không biết chỗ dâng trào mà đi. Lý Thế Dân nuốt ngón tay buộc chặt, nắm Long Ý tay vịn. Hắn nhắm mắt lại, ở trong lòng mặc niệm: Đại ca, Nguyên Cát, ngày xưa ân oán, hôm nay sẽ để cho nó theo cái này kinh văn, cái này hương khói, tan thành mây khói đi. Trong đầu của hắn thoáng qua Huyền Vũ môn ngày đó huyết quang, kia từng tiếng không cam lòng gào thét, kia hai cặp chết không nhắm mắt ánh mắt, từng là hắn vô số nửa đêm mơ trở lại yểm trướng. Chấm đã là thiên tử, giàu có tứ hải, nhìn ngươi chờ, sớm đăng cơ vui, chớ lại lòng mang oán niệm, chế lưu với nhân gian này. Càng không được, trở lại nhiễu ta đại đường an bình. Khi hắn lần nữa mở mắt ra, trong con ngươi đã là một mảnh thanh minh. Pháp hội kéo dài suốt một ngày, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, từ thần trung đến mộ cổ. Trong lúc Đường Huyền Trang chưa từng uống qua một giọt nước, chưa từng di động qua chút nào. Thanh âm của hắn không có một tơ một hào khàn khàn, tinh thần của hắn không có từng giây từng phút lơ biếng, cả người phảng phất cùng này thiên địa giữa Phật lý hòa thành một thể, không biết mệt mỏi. Khi cuối cùng một cái kinh văn chữ tiết rơi xuống, tiếng chuông vang lên lần nữa, dư âm lượn lờ, lượn quanh lương không dứt. Pháp hội kết thúc. Khổ cực ngự đệ, không đợi nội thị tiến lên, Lý Thế Dân hoàn toàn tự mình đi xuống đài cao, hai tay đỡ dậy mới vừa từ trên đài sen đứng dậy Đường Huyền Trang. Trong giọng nói của hắn mang theo một cỗ phát ra từ phế phủ thành khẩn cùng cảm kích. Để ở trong lòng nhiều năm tự thạch, phản phất thật bị chàng này pháp hội rời ra. Đường Huyền Trang thân hình nhỏ bé không thể nhận ra địa lung lay một cái, nhưng rất nhanh đứng vững. Hắn sát mặt như thường, chẳng qua là cặp con mắt kia chỗ sâu, cất giấu một tia cực độ mệt mỏi. Bệ hạ từ bi, vì thiên hạ thương sinh cầu phúc, cái này là bần tăng một phận, không dám nói khổ. Hai tay hắn chấp tay, khiêm tốn đáp lễ, tư thế bình tĩnh đúng mực. Một màn này rơi vào trung quanh văn võ bá quan trong mắt. Bệ hạ nhân đức, thánh tăng từ bi, không biết là ai trước lên đầu, như núi kêu biển gầm ca tụng âm thanh, từ pháp đàng dưới, từ tự viện ra, từ Trương An thành bốn phương tám hướng tụ đến, vạn dân hoan hô. Qua chiến dịch này, Lý Thế Dân hoàng uy càng thêm vững chắc, mà Đường Huyền Trang ngự đệ thánh tăng danh tiếng cũng hoàn toàn chuyển khắp đại đường mỗi một nơi hẻo lánh. Chương 83, gạt gẫm Đường Huyền Trang, làm sao siêu thoát bể khổ. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 83, gạt gẫm Đường Huyền Trang, làm sao siêu thoát bể khổ. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, dùng qua hoàng gia thiết kế thức ăn chay bữa tối. Đường Huyền Trang cự tuyệt đám người đi cùng, một mình trở lại chuyên vì hắn an bài thiền viện chỉ toàn thất. Nơi này là trong hoàng thành một chỗ biệt viện, thanh lũ nhã trí, cách xa huyên náo. Các ngươi đều lui ra đi, bần tăng nghĩ một người yên lặng một chút. Hắn đuổi đi theo hầu ở ngoài cửa tiểu sa di. Một tiếng quẹt, thiện phòng cửa gỗ bị đóng lại, ngăn cách bên ngoài hết thảy thanh âm. Hắn một mình đến giữa trung ương trên bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Ba ngày pháp hội bên trên các loại cảnh tượng ở trong đầu hắn chậm rãi chạy qua. Vạn dân lễ bái cùng nhiệt, đế vương thoải mái ánh mắt, còn có kia cổ tụ đến khổng lồ nguyện lực. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tu vi của mình, bản thân Phật pháp càng nộ, ở trải qua chàng này to lớn pháp hội sau, lại tinh tiến không ít. Hắn có thể cảm ứng được pháp hội lực lượng gột sạch Trường An thành bầu trời oán khí cùng sát khí, vô số vong hồn lấy được siêu độ. Đây là công đức. Đường Huyền Trang khỏe miệng hiện lên lau một cái nét cười. Vậy mà ở hắn chuẩn bị nhập định lúc, một cái thanh âm ở trong tinh thất vang lên. Hay cho một Phật môn thánh tăng, cũng không biết tự thân còn ở bể khổ, khi nào có thể độ. Thanh âm kia không lớn, mang theo hài hước, đâm rách yên lặng. Đường Huyền Trang đột nhiên mở mắt, con người co rút lại. Một luồng ý lạnh từ xương cổ sông thẳng đỉnh đầu. Nơi đây là hoàng gia thiền viện, ngoài cửa thị vệ bảo vệ, cao thủ tuần tra, là Trường An thành phòng vệ nhất nghiêm một trong những địa phương. Là ai có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào bên trong phòng? Đường Huyền Trang bắp thịt căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Trước cửa sổ chẳng biết lúc nào nhiều một đạo bóng dáng, có ánh trăng, đường nét không rõ. Thấy rõ thân ảnh kia, Đường Huyền Trang ngực hơi chậm lại. Mặt lông, dài miệng, thình lình một bộ lôi công tướng mạo. Có thể nói, bất luận là ai, cũng có thể nhìn ra đối phương không phải người. Yêu quái! Đường Huyền Trang bật thốt lên, thanh âm đang run rẩy. Thân thể hắn lui về phía sau, tay phải siết chặt chẳng hạn. Chỉ cần đối phương động một cái, hắn sẽ gặp miệng tụng chân luôn. Hắn tuy là cao tăng, tâm cảnh qua người, nhưng thấy đến cái này phi nhân tồn tại, bản năng cảnh giác cùng sợ hãi vẫn không có cách nào áp chế. Nhưng sau một khắc, Đường Huyền Trang nhận ra được không đúng. Hắn ngưng thần cảm ứng, cái này mặt lông lôi công miệng yêu quái trên người không có yêu khí, chẳng những không có, ngược lại toát ra một cô ý cảnh siêu thoát, tự tại, vô cầu vô thúc. Có thanh khí vòng quanh này quanh thân, mang theo đại đạo vật bị. Đường Huyền Trang hô hấp đình trệ. Hắn ra mắt tông môn tiền bối cùng đạo gia chân nhân, thế nhưng một số người khí tức cùng trước mắt bóng dáng so sánh, là đom đóm cùng trăng sáng. Loại khí tức này chỉ có khám phá sinh tử, đứng hàng tiên ban tiên gia mới có thể có. Một cái ý niệm ở Đường Huyền Trang trong đầu nổ vang. Không phải yêu quái, là tiên nhân. Hắn tâm thần chấn động, gần như đánh sụp nhiều năm khổ tu. Hắn thở ra một hơi, thu liễm vẻ kinh sợ, đè xuống chấn động, đứng vững thân hình. Tăng bào hạ đốt ngón tay nhân dùng sức mà trắng bệnh, chắp tay hai tay lại rất ổn. Trong lòng mặc niệm Phật hiệu, mới phủ bình tâm tự. Bần tăng thất lễ, mong rằng thượng tiên chớ trách. Đường Huyền Trang thanh âm khôi phục bình thản, vội vàng giọng điệu nhún nhường mở miệng nói. không biết thượng tiên tới đây vì sao. Nhìn về phía đối phương, Đường Huyền Trang hỏi thăm một câu, mang theo thử dò xét cùng chấn định. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra ánh sáng, mang theo nghiền ngẫm. Ánh mắt của hắn quét qua Đường Huyền Trang, từ đỉnh đầu đến mặt mày, lại đến kia thân tam bảo. Trong Tôn Ngộ Không tâm chế cười, Kim Thiền Tử chuyển thế cái này bề ngoài không sai, khó trách nữ nhi quốc quốc vương động tâm. Nhưng cái này đầu góc vô hủ, ngày đêm bị Phật pháp quấn đâu, không vô hủ mới là lạ. Ý niệm thoáng qua, hắn nhếch môi, trong nụ cười có chế nhạo, thương hại cùng rõ ràng. Rồi sau đó, hắn ngắm nhìn Đường Huyền Trang, gàn từng chữ một, vì chuyện gì? Ta mới vừa rồi không phải nói sao? Tới độ ngươi, từng chữ cũng rất có phân lượng. Dứt tiếng, không khí phảng phất đình trệ. Độ ta? Đường Huyền Trang nhíu mày lại. Hai chữ này đâm vào đạo tâm của hắn. Hắn rất kinh ngạc. Hắn thở nhỏ vào chùa, Phật pháp đã xuyên vào xương thủy. Hắn tự hỏi đã minh tâm kiến tính, đi ở phổ độ chúng sinh trên đường. Cần gì người khác tới độ? Thế gian ai có thể độ hắn? Độ là Phật môn bổn phận, là mình độ người, Phật độ chúng sinh. Nào có tiên gia ngược lại độ Phật độ đạo lý? Cái này lật đổ hắn nhận biết. Thượng tiên nói đùa. Đường Huyền Trang lắc đầu, động tác rất nhẹ, lại rất kiên định. Bần tăng đã nhập không cửa, quy y ta Phật, tu hành chỉ vì độ hóa người đời, tự thân cần gì phải lại độ. Thanh âm của hắn không cao, nhưng chữ chữ rõ ràng. Chúng sinh đều ở bể khổ, bần tăng cũng ở trong đó tu hành, lấy Phật pháp vì thuyền, từ độ độ người. Lời nói này là tín niệm của hắn. Tôn Ngộ Không nghe vậy cười to. Ha 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 ha. Tiếng cười ở trong điện vang vọng, đánh rơi trên xà nhà bụi bặm. Trong tiếng cười tràn đầy giễu cợt, phản phất nghe được buồn cười nhất chuyện Tiếu Lâm. Hay cho từ độ độ người. Tiếng cười dừng lại. Tôn Ngộ Không ánh mắt thay đổi, tầm mắt đâm về phía Đường Huyền Trang. Đường Huyền Trang, ngươi có biết trong miệng ngươi Phật pháp tuyệt bệ, có lẽ là người khác vì ngươi bày lồng giam. Đường Huyền Trang vẻ mặt chưa biến, trên mặt bình tĩnh như trước. Hắn đem chắp tay hai tay buộc chặt một phần. Lồng giam. Hắn nổ ra hai chữ này. Thiên địa là lồng giam, vạn vật vì công xiềng, chỉ có Phật pháp là tránh thoát thiên địa này tuyệt bệ. Bần tăng tu Phật pháp, gây nên là muốn đến bờ bên kia, độ hóa thế giới, cùng nhau rời đi bể khổ. Đường Huyền Trang là Kim Tiền Tử chuyển thế, tương lai lấy kinh người. Hắn thở nhỏ bên thai là Phạm Âm, trong mắt là Kinh Văn, trong lòng là Phật Đà. Phật pháp là hắn ngày, hắn địa, hắn hết thảy. Hắn sẽ không nhân cái này thượng tiên mấy câu nói, liền giao động mấy mươi năm niềm tin. Dù sao, hắn nhưng là cái Phật môn thành kính tín đồ. Tôn Ngộ Không thấy hắn như thế, khoe miệng châm chọc sâu hơn, lần nữa cười to. Đến bờ bên kia, tiếng cười thê lương. Kia ta đây hỏi ngươi, Tây Thiên Linh Sơn, Phật Đà bao nhiêu? Bồ Tát bao nhiêu? La Hán Kim Cương lại có bao nhiêu? Đường Huyền Trang nghe vậy, suy tư chốc lát. Trong đầu thoáng qua Phật kinh ghi lại cảnh tượng, Linh Sơn Định Hội, Vạn Phật Hướng Tông. Hắn mở miệng, giọng điệu cung kính, Phật pháp một đạo, vẫn tăng biết, kém xa Linh Sơn ra Phật Bồ Tát. Tôn Ngộ Không truy hỏi, vậy bọn họ có thể tính đã đăng cơ vui, thân ở bờ bên kia. Đường Huyền Trang nói, tự nhiên tính. Hắn đáp hết sức nhanh. Ở trong lòng hắn, Linh Sơn ra Phật là Phật pháp cực hạ, là tu hành điểm cuối. Tôn Ngộ Không nhếch mép cười một tiếng. Hắn bước về phía trước một bước, khí thế thay đổi, một cô áp lực bao phủ Đường Huyền Trang. Đã như vậy, ta hỏi lại ngươi, thiên địa này, cái này tứ đại bộ châu, chúng sinh có bao nhiêu? Đường Huyền Trang giật mình trong lòng. Hắn cảm giác vấn đề của đối phương là bẫy dập, dẫn hắn đi về phía vực sâu. Nhưng hắn không thể không đáp. Chúng sinh vô lượng, đếm nếu hàng sông chi cát, hay cho một hàng hà sa số. Tôn Ngộ Không thanh âm đề cao, như sấm sét ở Đường Huyền Trang bên tai nổ vang. Phật môn cao tăng vô số, Bồ Tát La Hán trải rộng tây ngày, còn có vạn Phật chi tổ trấn giữ Linh Sơn. Nhưng, hắn giọng điệu chợt thay đổi, từng chữ cũng nện ở Đường Huyền Trang trong lòng. Thế gian chúng sinh, có từng thoát ly khổ hải? Lời này vừa nói ra, Đường Huyền Trang trong đầu phảng phất có sấm sét nổ tung. Thế giới không có thanh âm cùng sát thái, chỉ còn giữ lại những lời này ở trong đầu hắn bảo vệ. Hắn nhất thời cứng họng, cả người cứng ở tại chỗ. Đúng nha, Phật Đà còn đang, Bồ Tát khắp nơi, kim cương vô số. Bọn họ đã trèo lên bờ bên kia, vô cùng vui tiêu dao. Nhưng chúng sinh còn đang bể khổ dãy rủa. Thượng tiên lời ấy, thứ cho bần tăng không dám gật bừa. Đường Huyền Trang thanh âm không lớn, nhưng trầm ổn. Hắn đè xuống tâm tư, cố gắng dùng Phật pháp chống đỡ thanh âm kia đánh bảo. Hắn lắc đầu, nhắm hai mắt lại. Mắt không thấy, tâm không loạn. Hai không nghe thấy, ý chứng chặt. Hắn cố gắng đem bên ngoài thanh âm ngăn cách. Đường Huyền Trang khí tức bình phục lại. Tôn Ngộ Không bóng dáng ở hương khói trong đi ra, con ngươi màu vàng nóng hờ hững. Chương 83, gạt gẫm Đường Huyền Trang, làm sao siêu thoát bể khổ. Phần 2, 2, chương 83, gạt gẫm Đường Huyền Trang, làm sao siêu thoát bể khổ. Phần 2, 2, thế nào? Hai chữ này xuyên thấu Đường Huyền Trang thiện tâm. Ví như ngươi hôm nay phương pháp sẽ, cũng không phải từ bi. Tôn Ngộ Không vừa mở miệng, liền chỉ hướng pháp hội căn cơ. Đường Huyền Trang nhíu mày lại, mở mắt ra, trong ánh mắt mang theo tức giận. Tôn Ngộ Không không nhìn ánh mắt của hắn, tiếp tục mở miệng, thanh âm lạnh hơn. Vong linh cần ngươi tụng kinh mới an, thiện tin cần ngươi dẫn đường mới hướng thiện. Lời còn chưa dứt, hắn bước lên trước. Đường Huyền Trang tâm cũng đi theo giật mình. Ngươi nhìn dưới thêm bách quan, cái nào không phải vì cầu thái tông mặt rồng duyệt? Ngươi nhìn kia Phật trước hương khói, kia một luồng không phải vì đổi Linh Sơn công đức sổ ghi chép bên trên tên? Ngươi cho là ngươi là người dẫn đường, bất quá là Linh Sơn đưa ra ký, thái tông trong tay cờ. Từng chữ cũng nện ở Đường Huyền Trang trong lòng. Hắn không phải người dẫn đường, hắn là ký, là cờ. Ngươi độ chưa bao giờ là chúng sinh, là Phật môn muốn quy thuận, là đế vương muốn an ổn. Lời vừa nói ra, không khí tĩnh mịch. Đường Huyền Trang sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, đó là một loại tín ngưỡng bị nhân sinh sinh từ trong cơ thể rút ra mất máu cảm giác. Môi hắn mấp máy, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Người xuất gia không nói dối, Phật môn từ bi, như thế nào như vậy? Hắn không muốn, cũng không thể tiếp nhận. Hắn thở nhỏ nghiên tu Phật pháp, coi từ bi vì khuôn mẫu, coi phổ độ chúng sinh vì trọn đời hoành nguyện. Nhưng trước mắt này người, lại đem hắn hết thảy biếm xích vì một trận tỉ mỉ chủ tính cho bịm. Từ bi, Tôn Ngộ không nghe nói lời ấy, hoàn toàn ngửa đầu cười lớn. Tiếng cười cuồng phóng bất ham, mang theo vô tận dễ cận cùng bi thường, ở nơi này huy hoàng thiền viện trong văn vọng. Tiếng cười kia chấn động đến trên xà nhà mạt gỗ tuôn rơi rơi xuống, phản phất cả tòa thiền viện đều ở đây trong tiếng cười lảo đảo muốn ngã. Hắn tiếng cười vừa thu lại, mắt vàng đột nhiên khóa kín đường huyền trang. Vì sao chúng sinh số mạng muốn từ thần Phật đoán trước an bài? Vì sao theo đuổi tự mình sẽ bị định nghĩa là yêu, bị trấn áp? Vì sao người lương thiện cả đời hành thiện, lại khó được chính quả? Vì sao ác nhân một đời làm ác, bỏ xuống đồ đao là được lập địa thành Phật? Phật không phải nói chúng sinh bình đẳng sao? Nhưng vì sao lại cần người đời quỳ lạy, cung cấp hương khói mới bằng lòng che chở người đời? Với hỏi, so vừa hỏi càng thêm bén nhọn. Với hỏi, so vừa hỏi càng thêm chu tâm. Đường Huyền Trang mỗi nghe một câu, sắc mặt liền trắng bệnh một phần. Hắn xem là kiêu ngạo Phật pháp kinh nghĩa, ở những chỗ này đơn giản thô bạo chất vấn trước mặt, hoàn toàn lộ ra như vậy yếu ớt, không chịu được như thế một kích. Hắn muốn phản bác, lại phát hiện bản thân há miệng, một chữ cũng không nói ra được. Đúng nha. Vì sao? Kinh thư bên trên không có câu trả lời. Các sư trưởng không có dạy qua. Tôn Ngộ không từng bước áp sát, quanh thân tản mát ra kiệt ngạo khí tức, ép tới toàn bộ pháp hội hiện trường không khí cũng nặng nề sình sịch. Về phần ngươi luôn mồm nói Phật, ở nơi nào? Hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào tôn kia cực lớn Phật giống như bên trên, nhếch miệng lên lau một cái hết sức miệt thị độ cong. Ngươi kêu một tiếng để cho hắn đi ra, ta xem một chút. Tôn Ngộ không nói như đinh đóng cột, liên tiếp đặt câu hỏi, chữ câu, cũng hóa thành vô hình lưới sắc, xé ra Phật pháp hoa mỹ áo khoác, lộ ra này hạ lệnh người không dám nhìn thẳng căn cốt. Trong khoảng thời gian ngắn, Đường Huyền Trang chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bên hai phạm âm không còn, chỉ còn dư lại vô tận ong ong. Hắn phảng phất rơi vào bể khổ vô biên, bốn phía là sóng cả ngút trời, mà hắn dựa vào vì độ thuyền, đang vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn nên như thế nào giải đáp? Hắn cuối cùng chọn đời sở học, cũng không cách nào trả lời những thứ này kinh thế hai tục chất vấn. Vì sao? Vì sao? Đáp án này, hắn không nói ra được, cũng không cách nào trả lời. Trán của hắn rỉ ra mồ hôi lạnh, theo gò má tuột xuống, rơi vào hắn cả xa bên trên, choáng váng mở một mảnh nhỏ màu đậm dấu vết. Tôn Ngộ không xem Đường Huyền Trang, thanh âm vang lên, mang theo lệnh ý ngươi đọc chính là Phật kinh, hay là bọn họ biên thuật lý. Những lời này, để cho Đường Huyền Trang thân thể run lên. Ngươi nếu muốn độ chúng sinh, trước độ chính ngươi, nhìn một chút ngươi cả xa hạ, có hay không còn cờ dấu. Tôn Ngộ không nói, trong mắt ánh sáng sáng lên, như muốn đốt sạch rối trá. Hắn hạ thấp giọng áp sát, lời nói mang theo ma lực. Ngươi có biết ngươi cái này mới thế người tốt, mỗi một thế như thế nào chết? Lại vì sao mà chết? Hai vấn đề này giống như băng châm đâm vào Đường Huyền Trang linh hồn. Đường Huyền Trang thân thể rung một cái, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt mê mang. Mười thế tu hành, thanh âm từ hắn cổ họng nặn ra, khàn khàn vô cùng. Thượng tiên lời ấy ý gì? Bần tăng chưa từng nghe ngửi. Hắn là kim tiền tử chuyển thế, cũng đã quên được trước kia. Hắn chỉ biết mình là tăng nhân Đường Huyền Trang, kiếp này chính là toàn bộ. Ý gì? Tôn Ngộ không bước ra một bước, bóng dáng đã đến Đường Huyền Trang trước mặt. Hắn mắt vàng sáng lên, ánh sáng bắn ra, như muốn xuyên thủng Đường Huyền Trang linh hồn. Ngươi bị Tây Thiên Linh Sơn tính toán cửu thế. Tôn Ngộ không thanh âm không cao, nhưng từng chữ như sấm. Đây là ngươi thứ mười thế. Nếu không phải ta đây lão tôn hôm nay tới trước, ngươi lời này cũng khó thoát trước chín thế số mạng. Hắn nhếch mép lộ ra răng, nụ cười dễ cận. Chết ở lấy kinh trên đường, làm áo cưới cho người khác. Lời nói gióng giạc truyền vào Đường Huyền Trang trong hai. Cái gì? Đường Huyền Trang trên mặt huyết sắc lột hết. Hắn lảo đảo lui về phía sau, đụt vào sau lưng trải qua trên kệ. Bịch. Trải qua chiếc khuynh đảo. Phật kinh, bản đơn giải rác, đem hắn nửa người chôn. Trang giấy bay lượn. Đường Huyền Trang không cảm giác chút nào. Trong lòng hắn sôi trào. Tôn Ngộ không vậy như thiểm điện, bổ vào hắn linh hải, để cho hắn thần hồn chập chờn. Tính toán, cứ thế, chết ở lấy kinh đường. Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy. Thượng tiên, nói thế, bắt đầu nói từ đâu? Đường Huyền Trang ngẩng đầu lên, ánh mắt tan rã, nghĩ ở Tôn Ngộ không trên mặt tìm được đùa giỡn dấu vết. Hắn tin Phật, kinh văn thuộc lầu lầu, Tây Thiên Linh Sơn là nơi trở về của hắn. Bây giờ, có người nói cho hắn biết, kia thánh địa là âm nhu ngọn nguồn. Cái này so đao quét ngực càng làm cho hắn thống khổ. Nhưng trước mắt con khỉ khí độ cùng uy nghiêm, để cho hắn không cách nào nghi ngờ. Luôn luận cùng khí chàng ở trong lòng hắn xé rách, để cho hắn hỗn loạn. Không tin. Tôn Ngộ không nhếch miệng lên, mang theo nhìn thấu cuộc cờ thương hại. Xem ra không để cho ngươi tận mắt nhìn, ngươi sẽ không tỉnh táo. Hắn cười lạnh, mang theo không kiên nhẫn. Cũng được, liền để ngươi nhớ lại trước kia, nhìn một chút ngươi cái này mới thế người tốt, là thế nào cái tốt pháp. Tiếng nói rơi, bên trong phòng kia sáng trở tối. Tôn Ngộ không chập ngón tay như kiếm, kim quang ở đầu ngón tay phun ra nuốt vào, vặn mèo không gian. Cánh tay hắn rung lên, ngón tay đã hướng Đường Huyền Trang mi tâm điểm tới. Quá nhanh. Đường Huyền Trang con ngươi co rút lại, chỉ thấy một đạo kim tuyến ở trước mắt phóng đại, không kịp phản ứng. Đầu ngón tay đụng chạm mi tâm, không có sức công phá, chỉ có một cỗ lạnh buốt cảm giác. Sau một khắc, một cỗ tin tức thác lũ xông vào thức hải của hắn. Ô, kêu đau một tiếng từ Đường Huyền Trang cổ họng nặn ra. Đau đớn để cho trước mắt hắn tối sầm, hai đầu gối quỳ sụp xuống đất, ôm đầu. Thân thể hắn co quắp, gân xanh từ cổ lan tràn đến trán. Vô số xuất hiện ở trong đầu hắn thoáng hiện, thả về. đó không phải là người khác câu chuyện. Mỗi một cái hình ảnh vai chính đều là chính hắn. Thứ một thế, hắn là cái khổ hành tăng, ôm hoành nguyện đi về phía tây, đi ra biên quan, đi tới Lưu Sa nơi. Cắt vàng đầy trời, miệng hắn làm lưới khô, bước đi từng bước một. Ở bờ sông, bị trong nước bóng đen kéo vào đáy sông. Nước sông dưới vào miệng mũi, hắn cuối cùng thấy được một cái miệng khổng lồ. Sương chìm đáy sông. Thứ hai thế, hắn là cái cao tăng, mang theo đệ tử đi về phía tây. Vượt qua núi hoang lúc, gặp phải sơn tặc. Hắn giao ra tài vật. Sơn tặc muốn cướp lương khô lúc, hắn cự tuyệt. Đó là bọn họ mạng sống hy vọng. Loạn đao rơi xuống, máu nhuộm tăng bảo. Hắn ngã xuống lúc, trong mắt là thương xót. Phơi thây hoang dã, bị chó hoang chia ăn. Thứ ba thế, hắn ban ngày che giấu, ban đêm lên đường, tránh thoát trộm cướp, vòng qua Lưu Sa Hà. Ở một cái bờ sông, một cơn gió đen nổi lên, tiếng gió như quỷ khóc. Hắn bị cuốn lên không trung, thân thể bị lực lượng xé rách, hài cốt không còn. Thứ bốn thế, thứ năm thế, thứ sáu thế, thẳng đến thứ chín thế, từng man ở đường huyền trang trong ý thức nổ tung. Mỗi một thế hắn cũng ôm niềm tin tiến về tây ngày cầu lấy chân kinh. Mỗi một thế hắn cũng chết ở nửa đường, bị yêu ma cắn nuốt, kể cả kinh quyển cùng bạch mã. Nhân thiên thai mất mạng, núi lở đất lở, xét đánh, gặp gỡ sơn dân, uống xong một chén nước sau độc phát thân vong, tiểu chết bất động, kết cục nhất trí, sắp thành lại bại. Theo trí nhớ hiện lên, một cái khác tầng chân tướng cũng nổi lên mặt nước. Có một con tay tại thao túng vận mạng của hắn. Hắn nếu bị hổ yêu đuổi theo lúc, sẽ hạ xuống mưa to, đánh sụp con đường, để cho hắn chạy trốn. Hắn thân chúng kịch độc lúc, sẽ ở dưới vách núi phát hiện giải độc thuốc. Hắn từng coi là kỳ tích chuyện, giờ phút này xem ra đều là tính toán. Mỗi một lần trở về từ coi chết sau, hắn tổng hội bước vào một cái khác tuyệt cảnh. Cái tay kia ở bảo đảm hắn chết ở chính xác thời gian cùng địa điểm. Hắn đi về phía tây, không phải cầu lấy chân kinh lữ đồ. Đó là một trận an bài song hí. Sinh tử của hắn là trên sân khấu tình tiết. Không, đây không phải là thật, tại sao có thể như vậy? Đường Huyền Trang hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Hắn không cảm giác được đầu gối đau. Hắn thế giới đang sụp đổ. Mười thế chi nhớ không phải truyền thuyết, mà là hóa thành kim, xuyên đấu thần hồn, đâm vào xương thủy. Xuất hiện ở trước mắt xuất hiện. Thứ một thế, hắn bị Lưu Sa Hà yêu ma nuốt vào. Thứ ba thế, hắn bị kẻ cướp chém chết, thi thể bị thả vào trong sông. Thứ năm thế, hắn độ hát thủy hà lúc bị tiểu long an toán, chấm thi đáy sông. Thứ bảy thế, thứ chín thế, mỗi một lần hắn cũng ngực mang phật tâm hướng tây thiên linh sơn phương hướng đi, cho là ở thực hành công đức. Mỗi một lần kết cục đều là chết ở trên đường, hồn thuộc về địa phủ, bị xóa đi ký ức, đầu nhập luân hồi mới. Hy vọng dấy lên, bị dập tắt. Dấy lên, lại bị dập tắt. Một lần lại một lần nữa. Nghẹt thở cảm giác xé toạc tinh thần của hắn. Trong đầu hắn, phật tâm phát ra rắc rắc tiếng vang. Một đạo vết rách xuất hiện. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Vết nứt lan tràn, phật tâm phủ đầy vết thương, ánh sáng trở tối. Nếu như đi về phía tây lấy kinh là thiện cử, vì sao Phật tổ muốn cho hắn trải qua cựu thế tử vong? Đó không phải là chui luyện, đó là hành hạ. Nếu như Phật pháp từ bi, vì sao phải tính toán một cái thành kính đệ tử? Đó không phải là khảo nghiệm, đó là đùa bỡn. Cái này mười thế tu hành là một trận đi thông chính quả tu hành, hay là một trận dùng hắn cựu thế tính mạng cửa hàng, chỉ vì thành tựu cái này thứ mười thế hiện thế? Mỗi một cái ý niệm đều giống như truy nện ở tín ngưỡng của hắn bên trên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tan rã con ngươi lần nữa tập trung, nhìn về trước mắt đạo thân ảnh kia. Tôn Ngộ Không. Đối phương cứ như vậy lặng lặng địa đứng ở đó, ánh mắt tiến tĩnh, con ngươi màu vàng nóng chỗ sâu phảng phất thiêu đốt ngọn lửa. Đường Huyền Trang đôi môi run rẩy, hàm răng đều ở đây run rẩy. Hắn muốn mở miệng, lại không phát ra được thanh âm nào, trong cổ họng giống như trận khối băng. Hắn thấy được, hắn từ Tôn Ngộ Không trong đôi mắt thấy được thương hại, càng thấy được lẽ đương nhiên, phảng phất hết thảy vốn nên như vậy. Cái này nhận biết, so cửu thế tử vong càng làm cho hắn cảm thấy giá rét. Một loại xuất xứ từ linh hồn sợ hãi, siết chặt trái tim của hắn. Thượng tiên, hai chữ đã tiêu hao hết toàn thân hắn khí lực, thanh âm khàn khàn. Xin hỏi bần tăng đời này. Hắn dừng lại, câu nói kế tiếp nghẹn ở cổ họng. Còn có thể sống sao? Hỏi ra những lời này trong nháy mắt, chính Đường Huyền Trang cũng sửng sốt. Từng có lúc, hắn đem sống chết không thèm để ý, nhưng bây giờ, khi hắn biết được lấy kinh sau lưng trận tướng, cầu sinh thành hắn ý niệm duy nhất, hắn bắt đầu không xác định. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, bản thân trước chín thế sở dĩ thất bại, trở thành yêu ma thức ăn, không phải là bởi vì không đủ thành kính, không phải là bởi vì tu vi không đủ, chỉ là bởi vì không người che chở. Hắn giống như một con bị thả nuôi cừu non, được cho biết chỉ cần có thể đi tới núi phía bên kia là có thể trở thành thần. Nhưng dọc đường xài lang hổ báo lại đã sớm lấy được ngầm cho phép, có thể tùy thời đem hắn xé nát. Cái chết của hắn thất bại cũng chỉ là trên bàn cờ tính toán. Nhưng cái này thứ mười thế đâu? Đời này có cái gì bất đồng? Nếu như đời này vẫn không có che chở, hắn hay không còn sẽ giống như trước chín thế vậy, ở cái nào đó đỉnh núi trở thành cái nào đó đại yêu điểm tâm, hoặc là ở mỗi trận ngoại ý muốn trong hóa thành một nắm đất vàng. Lấy kinh thành công không phải nhất định, hắn Đường Huyền Trang cũng không phải lựa chọn duy nhất. Hoặc giả, hắn chẳng qua là người ứng cử trong một cái, hay hoặc là những thứ kia tồn tại cảm thấy thời cơ đã đến, dùng hắn đời này tới thu quan. Hắn hết thảy cũng quyết định bởi ý chí của người khác, mà không phải là cố gắng của mình. Cái ý niệm này để cho hắn toàn thân lạnh băng. Đường Huyền Trang trong mắt thuộc về cao tăng trầm tĩnh cùng cơ trí đã biến mất, thay vào đó là một phàm nhân đối mặt không biết số mạng sợ hãi. Hắn xem Tôn Ngộ Không, ánh mắt giống như người chết chìm, chụp vào kia duy nhất gỗ nổi. Tôn Ngộ Không đem hắn toàn bộ vẻ mặt biến hóa nhìn ở trong mắt. Từ tín ngưỡng sụp đổ mờ mịt, đến trí nhớ tràn vào thống khổ, lại đến giờ phút này sợ hãi. Hắn biết, hỏa hầu đến. Viên này bị Phật môn bồi dưỡng 10 thế đạo quả vỏ ngoài đã bị hắn gõ bể, lộ ra bên trong hột. Bây giờ đến phiên hắn, ở nơi này viên hột bên trên, in dấu xuống bản thân ấn ký. Tôn Ngộ Không cặp kia tròng mắt màu vàng nóng, đột nhiên sáng lên. Kia sáng kia, xua tan đường huyền trang trước mắt mê mang, cũng mang đến một cô ý chí. Khoe miệng hắn giơ lên, hiện ra tự tin cùng cuồng ngạo. Đơn giản a. Tôn Ngộ Không thanh âm vang lên, không cao, lại mang theo kim thạch vậy chất cảm, truyền vào đường huyền trang trong thai, đánh tan sự sợ hãi trong lòng hắn. Trước kia không ai che chở ngươi, ngươi tự nhiên không sống được. Những lời này, giống như một đạo lôi, bổ chúng trong đường huyền trang tâm yếu ớt nhất địa phương. Đúng nha, chính là đơn giản như vậy. Không người che chở, cho nên sẽ chết. Tôn Ngộ Không bước về phía trước một bước, dưới chân núi đá run lên. Một cỗ khí thế từ hắn thân thể trong tản ra. Nhưng đời này, bất động. Thanh âm của hắn đề cao, tràn đầy bá đạo. Đường Huyền Trang ngơ ngác nhìn hắn, xem trong mắt hắn hào tình, xem trên người hắn kia cổ phải đem ngày đầm cho lô thủng khí diễm. Có ta đây lão tôn ở, ngược lại muốn xem cái nào yêu ma quỷ quái, cái nào thủ phạm đứng sau, dám nữa động tới ngươi Đường Huyền Trang một sợi lông. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không ngỡ ngược một cái, khí diễm xông thẳng vân tiêu. Hắn đưa ra một ngón tay, chỉ hướng Đường Huyền Trang, ánh mắt như lao. Ta đây lão tôn tới che chở ngươi. Nghe thấy lời ấy, Đường Huyền Trang thân thể run lên. Nhưng một lát sau, một nghi vấn lớn cũng xuất hiện ở trong óc của hắn.